Chương 1. Cực phẩm phụ ma, võ điệu thiên vương chương 1, cực phẩm phụ ma, võ điệu thiên vương đầu góc kho chứa đồ, nửa chiếc văn chương giống tuyết, vì sảng khoái, có chút nhân vật lịch sử có thể sẽ có chút sai sót cùng sớm đăng tràng, đọc phải biết, bản tác vì giải trí sản phẩm, cũng không phải là lịch sử sách báo, không cần quá mức chăm chỉ chính là độc giả đối với, độc giả là áo cơm phụ mẫu, trên trời dưới đất đẹp nhất độc giả nói hoàn toàn đúng. Chỉ cùng 7 năm cắt vàng bay lên ở giữa, kèm theo từng cái thẳng hướng người trên thân hô xấu xí côn trùng. Một cái tuổi chừng 20 tuổi ra mặt thanh niên, đang chống một cây gậy, đi lại tập tễnh hướng về phương bắc mà đi. Thanh niên chiều cao 8 thước còn lại, dung mạo ngược lại có chút anh tuấn kiên nghị nội tình, chỉ có điều trưởng kỳ đói khát dẫn đến xanh xao vàng gọn. So với ven đường thần sắc chết lặng bách tính, cặp mắt của hắn lại hết sức linh động có thần. Trên thân mặc là vải thô áo gai, trên chân mặc chính là chuẩn bị bài cùng tiểu đủ dày. Không nên hiểu lầm, này đôi đủ dày cũng không phải lưu lão bản bán, bởi vì niên đại này phần lớn người đều mặc loại này đủ dày. Lưu Bị là cái đại lừa gạt ta, cái này đủ dày sau khi mặc vào cũng không có cảm giác như bay. Lưu Ngạn vẻ mặt ngây ngô mà nhìn xem phía trước, hắn giờ phút này cảm giác lòng bàn chân của chính mình tấm đều phải mài phồng. Tuy nói cái này đủ dày không phải tại Lưu lão bản nơi đó mua, nhưng đại hán đủ dày cũng là một cái tính tình, chẳng lẽ nhà ai đủ dày còn có thể dùng mẹ ruột đủ đi bên đi. Lưu Ngạn là cái người xuyên Việt, 3 ngày trước hắn bởi vì làm cặn bã nam, đối với mình số 38 bạn gái thề, ta chỉ yêu một mình ngươi, bằng không đèn tắt ta liền diệt, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Đèn, quả nhiên diệt. Lại vừa mở mắt, hắn liền đi tới chỉ cùng 7 năm mùa xuân. Mở to mắt nhìn xem nhà chỉ có 4 bức tường cảnh tượng, Lưu Ngạn cả trái tim đều một hồi thỉnh thịch, a nghĩ hắn tại 21 thế kỷ lúc tuổi trẻ tài cao, có chút tài sản, các đại hội sở VIP thẻ năm, cả vào mọi tử hoàn toàn có thể từ Nam Tiên môn xếp tới Bồng Lai Đông Lộ. Kết quả một buổi sáng xuyên qua, trở thành một hán đại lưu manh. Đến nỗi Hàn môn. Ha ha, trèo cao. Hắn Lưu Ngạn vừa không có việc làm lại không chỗ ở, tại cái này hán mặt đại võ đài, chỉ có thể bị thuộc vì lưu manh cái này một phân loại. Ai, cái này hán mặt mà tình huống, so với mình trong ấn tượng còn thảm hơn a. Lưu Ngạn xoa xoa mồ hôi trên trán, trên quan đạo đi cũng là một chút da bọc xương, sắc mặt xanh lét cùng khổ bách tính, thậm chí ven đường còn có xương khô cùng với vừa mới chết không lâu thi thể. Vương triều những năm cuối, mặt trời sắp lặn, dân chúng so vương triều thời điểm hương thịnh còn muốn càng đắng một chút. Có một chút đói đến không chịu được bách tính, đang ôm lấy thi thể một hồi điên cuồng gặm, để Lưu Ngạn tâm bên trong một hồi buồn nôn. Người trung quy là động vật mà một loại, tại tuyệt đối đói bụng tình huống phía dưới, ăn đồng loại một ngụm thịt có vẻ như cũng không có gì áp lực tâm lý. Nhìn phía trước đã mơ hồ có thể nhìn thấy thành trì. Lưu Ngạn nguyên bản vốn đã lòng chết lặng bẩn đột nhiên bịch bịch dạo dựng. Yêu đao chắc quận, quan nhị, Trương Tam, Ngu Minh tới. Cảm khái một câu sau, Lưu Ngạn cước bộ đột nhiên tăng nhanh mấy phần, kết quả không đi hai bước lại hãm lại tốc độ. Đừng hỏi, hỏi chính là đáy giày quá cứng, chân cấn phải hoảng. Tiểu tử, trong tay ngươi cái kia cây côn, có thể hay không cho ta nha? Lúc này, trên đường một cái lao ông có lẽ là bởi vì nhìn thấy Lưu Ngạn chân không có vấn đề, thế là mở miệng vấn đạo. Muốn chính mình bệnh lên đi, ven đường nhiều như vậy rừng cây, từ chỗ nào không thể bệnh lên một cây xuống? Ta nhìn ngươi chính là lười. Nhìn ta đem cái này cây côn nhi mâm sóng ánh sáng trượt chân ngươi liền nghĩ ăn có sẵn, không cửa. Lưu Ngạn liếc mắt nhìn cây gậy trong tay của mình, lại liếc mắt nhìn lão ông, tức giận chỉ vào ven đường rừng cây nhỏ. Bởi vì một ít nguyên nhân, Lưu Ngạn đối với lão nhân cũng không có bao nhiêu lòng chắc ẩn. Hắn đã từng, cũng bởi vì hảo tâm đỡ dậy nằm ở trên đường lão đầu, kém chút bị lừa bịp phá sản, may mắn có người hảo tâm cung cấp thu hình lại, bằng không mà nói, Lưu Ngạn về sau sinh hoạt tuyệt đối sẽ không như vậy thoải mái. Bởi vậy dù là bây giờ đã đến hắn mạng, hắn như cũng không có đối với mấy cái này cái lão nhân động đậy cái gì lòng chắc ẩn. Ngươi, khu cụ nghe được chính mình bất quá chỉ là muốn cây côn, liền đưa tới Lưu Ngạn đổ ập xuống một trận mắng, lao đầu một hơi kém chút không có lên tới, ngón tay run run chỉ vào Lưu Ngạn, trong miệng ho khan không thôi. Đừng đụng xứ a, ta cũng không có động tới ngươi. Lưu Ngạn vội vàng cách xa lao đầu mấy bước, nói một câu nói phía sau cũng không trở về tiếp tục gấp rút lên đường. Ai, lòng người không dài a. Khu cụ nhìn xem Lưu Ngạn cũng không quay đầu lại rời đi, lao đầu lắc đầu thở dài, cảm khái một câu đồng thời lần nữa ho khan vài tiếng. Đúng lúc này, một cái hai tay kỳ dài, cái lỗ tai lớn rủ xuống vai thanh niên từ phía sau đi tới. Nhìn thấy lao đầu dừng bước lại, đồng thời trong miệng không ngừng ho khan, thanh niên không khỏi một mặt ân cần cùng lao đầu bắt đầu trò chuyện. Đi ở phía trước Lưu Ngạn, ngẩng đầu nhìn một mắt đắp đất thành trì, tới mục đích cảm giác vui sướng một chút liền để hắn buông lòng xuống. Cuối cùng đã tới, cũng không biết có thể hay không gặp phải bọn hắn. Lưu Ngạn ngẩng đầu nhìn một mắt trên cửa thành Trác huyện hai chữ sau, một mặt vui sướng tiến vào thành đi. Trác huyện trong huyện thành, trên đường phố vẫn có không thiếu bách tính ở trong thành hối hả. So với phía ngoài những cái này lưu dân, sắc mặt của bọn hắn nhìn tốt hơn rất nhiều. Dù sao cũng là Trác quận quận trị, thì tương đương với hậu thế các tỉnh tỉnh lỵ một dạng, chỗ dù là nghèo đi nữa, tỉnh lỵ cũng biết tương đối phồn hoa một chút. Đinh, phù ma pháp hệ thống đã kích hoạt, tân thủ lễ bao đã phân phát đến lưng trong bọc trong hệ thống đưa dò xét hệ thống, có thể dò xét nhân vật tin tức, hệ thống công năng chính vì, phù ma pháp có thể đối với tự thân cùng với người bản thổ vật tiến hành, phù ma pháp trừ túc chủ có thể, phù ma pháp hai lần bên ngoài, mỗi người chỉ có thể, phù ma pháp một lần chú, phù ma pháp có thể thay đổi, thay thế sau nguyên, phù ma pháp sắp biến mất, phù ma pháp. Dòng đường tắt chủ yếu bắt nguồn từ giết địch, thu thập cực phẩm hồng nhan, mỗi lần rơi xuống cũng có xác suất rơi ra phổ thông, phù ma pháp, chém giết, đem bắt, chiêu mộ văn thần võ tướng cũng có khá lớn xác suất thu được hy hữu, phù ma pháp, đồng thời có khá thấp xác suất rơi xuống cực phẩm, phù ma pháp vô dụng, phù ma pháp có thể phân giải, phân giải có thể đạt được tích phân có thể tại mỗi ngày ngẫu nhiên trong thương thành hối đoái vật phẩm bao hàm hy. Hữu, phụ ma pháp, ngẫu nhiên xuất hiện cực phẩm, phụ ma pháp cùng với thú vị tiểu đạo cụ chức năng hệ thống giới thiệu xong xuôi, chúc tốc chủ có thể tại hán mạt thế giới sống tiêu sái, qua thống khoái ngay tại Lưu Ngạn tiến vào Trác huyện huyện thành ngáy mắt, trong đầu của hắn liền vang lên tựa như bỏng miệng một dạng âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Điện báo, hệ thống. Không đối với, ngươi nói chuyện đừng nhanh như vậy. Dựa vào, này liền nói xong. Nguyên bản bởi vì hệ thống xuất hiện, Lưu Ngạn trong lòng vẫn là tràn đầy vui sướng tích. Nhưng khi hắn nghe được hệ thống bỏng miệng một dạng lên tiếng sau, cả người cũng không tốt. Hệ thống, làm phiền ngươi giới thiệu một lần nữa thôi, ngươi mẹ nó nói chuyện cùng bỏng miệng tựa như, đột một chút toàn bộ đều thỉnh thịch xong, nghe đều không nghe toàn bộ, đừng nói nhớ kỹ. Lưu Ngạn trên trán đầy hắc tuyến, trong đầu cùng hệ thống bắt đầu giao lưu. Đinh, như thế, như vậy như vậy. Nhớ kỹ a, hệ thống lặp lại một lần sau, Lưu Ngạn lúc này mới nhớ kỹ hệ thống công dụng. Nhớ vậy, lần sau nói chuyện thả chậm ngữ tốc, vội vã đi đầu thai đi. Lưu Ngạn bình phục tình cảm một cái sau, lúc này mới chửi bậy một câu. Đinh, thỉnh hỏi tốc chủ là không đánh mở mới tay lễ bao, lần này, hệ thống ngữ tốc quả nhiên thả chậm rất nhiều, không tệ, chính là rất nhiều. Nhờ ngươi thả chậm ngữ tốc, không phải nhờ ngươi từng chữ nhảy, mở ra a. Lưu Ngạn lắc đầu, trong lòng phục cái này cứ chó hệ thống. Đinh, tân thủ lễ bao mở ra thành công, chúc mừng tốc chủ thu được cực phẩm, phú ma pháp, võ điệu tiên vương, nam chinh thiện chiến một, chúc mừng tốc chủ thu được hi hữu, phú ma pháp, khiêm tốn hữu lễ một, chúc mừng tốc chủ thu được hi hữu, phú ma pháp, thương lính như con mình một, tân thủ lễ bao hết thể có 3 cái, phú ma pháp, trong đó một cái vẫn là đứng đầu nhất cực phẩm, phú ma pháp. Cái này đích xác là để Lưu Ngạn tâm bên trong vui sướng không thôi, nhất là cái này, phú ma pháp tên là như vậy điếu tạc tiên. Phú ma pháp tên, võ điệu thiên vương, năng trinh tiện chiến một, phú ma pháp tưởng tình, sử dụng này, phú ma pháp sau, bị, phú ma pháp giả sẽ có được võ điệu thiên vương nhiệm mẫn vũ dũng cùng kinh nghiệm phải chăng sử dụng, nhiệm mẫn vũ dũng cùng kinh nghiệm. Lập tức đem nên, phú ma pháp sử dụng tại chính ta trên thân. Nhìn thấy, phú ma pháp tưởng tình sau, Lưu Ngạn không chút do dự đem, phú ma pháp ở chính mình trên thân. Tính danh, Lưu Ngạn giới tính, nam nhân linh, 19 vũ lực, 110 thông soái, 90 trí lực, 80 chính trị, 80, phú ma pháp, võ điệu thiên vương, năng trinh thiện chiến đặc thủ, thiên vương. Lúc chiến đấu tự thân sức chịu đựng tăng lên trên diện động, lúc chiến đấu vũ lực 10, thân ở tình thế nguy hiểm thời điểm ngoài định mức 15, giết hổ, thống lĩnh kỵ binh lúc tác chiến, tự thân thống soái 3, dưới trướng tướng sĩ sĩ khí tăng cao trên diện động, như đối thủ vì ngoại tộc, tự thân vũ lực ngoài định mức 5. Làm bảng hệ thống thượng tướng tự thân tin tức số liệu hóa sau, Lưu Ngạn kém chút hưng phấn nhịn không được giống to. Nhiệm mẫn nắm giữ cái này vũ lực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, duy chỉ có trí lực cùng chính trị để hắn có chút kinh hỉ, bất quá nghĩ đến người ta dù sao cũng là nhiễm ngụy khai quốc đế vương, mặc dù hoàng vị không có ngồi lâu dài, nhưng cuối cùng chính là sẽ không quá thấp. Thân ở luận thế, nắm giữ quyền thế ngút trời cùng với gia tài bạc triệu tất nhiên rất tốt, nhưng bây giờ không có gì cả phía dưới, nắm giữ cái thế vũ dung cũng không tệ, cũng đã có thể xem là không tệ bắt đầu. Chương 2. Chính là bột đậu chương 02, chính là bột đậu, đây là Đông Hán Vũ Châu cao cấp đồ, vô cùng cao rõ ràng, tương đối tiếc nuốt chính là sông núi hình dạng mặt đất không có thể hiện ra chắc quận châu Vũ Châu tây nam phương hướng, vị trí địa lý cùng ký châu Trung Sơn quận giáp giới, bởi vậy nên quận coi là một cái dân cư cùng với kinh tế địa phương tốt. Đi ở các huyện đường phố trong thành bên trên, dân chúng quần áo vải thô áo gai, trên mặt cơ hồ rất ít có thể nhìn thấy đủ cười. Bên đường cũng có một chút tiểu thương giao hàng, nhưng chung quy là sinh ý khó xử, ít có bách tính biết hỏi thăm, chớ nói chi là mua. Cũng không biết tam đệ ở nơi nào bán thịt heo. Đúng, bảng cáo thị. Lưu Ngạn vừa suy nghĩ lấy, một bên ở trong miệng lẩm bẩm cái gì, đột nhiên nghĩ đến tình tiết bên trong lão Lưu nhìn xem bảng cáo thị thở dài một màn, hai mắt lập tức ánh mắt đại phóng. Nghĩ đến đây, Lưu Ngạn nhìn về phía bên người một người đi đường, đưa tay đem hắn ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Người qua đường giáp cảnh giác nhìn xem Lưu Ngạn, âm thanh hơi có vẻ nhát gan mà hỏi: "Ta không có ác ý gì, chỉ muốn hỏi thăm một chút nội thành quan phủ gián tiếp chiêu binh bảng cáo thị ở đâu." Lưu Ngạn thanh âm ôn hòa giải thích một chút, tiếp đó chắc tay, vấn đạo: "A, chuyện này a, ta còn tưởng rằng ta cho người." "Ách, ngay ở phía trước bán thịt heo bán hàng rong bên cạnh." Người qua đường giáp nhẹ nhàng thở ra, kém chút đem cùng sắt vách Vương lão ngũ con dâu vụng trộm chuyện nói ra, may mắn phản ứng nhanh. Thấy hắn chỉ hướng đường đi nơi xa, Lưu Ngạn cười cười, "Cảm tạ, huynh đệ." Quay đầu mắt nhìn người qua đường huynh đệ, Lưu Ngạn tâm bên trong ám cảm phục phục. Người ta cũng là để phòng sắt vách lao vương, hắn ngược lại tốt, trực tiếp phương pháp trái ngược, đem sắt vách lao vương cho tái rồi, quả nhiên là tấm gương chúng ta. Dọc theo người kia ngón tay phương hướng thẳng đường đi tới, rất nhanh liền nhìn thấy phía trước cách đó không xa, một cái thân hình nam tử gầy nhỏ đang tại quán thịt heo tiền chạm lập. "Trương đồ tể, Trương đồ tể, ta muốn mua thịt." Một cái hán tử đứng tại bán hàng rong phía trước, hướng về phía một khối thịt heo kêu ầm lên. "Ai u, bây giờ thịt này chỉ sợ không được a, chủ nhân không tại." Bán hàng rong bồi cười, hãy nay nói: "Ngươi không phải có đây không? Ta mặc kệ, mau nhanh cho ta cắt thịt." Hán tử sầm mặt lại, lúc này chỉ vào một khối thoạt nhìn không tệ thịt heo đạo: "Cái này, chủ nhân không tại, tiểu nhân nào dám bán a?" Bán hàng rong vẫn như cũ cười theo, bất quá vẫn như cũ là không chịu cắt thịt. "Vậy ngươi đi gọi hắn a, một cái bán thịt giá đỡ sao phải lớn như vậy?" Hán tử kia bất mãn đối với bán hàng rong hô. Mà một bên bày sạp một cái đầu đội khăn xanh, chiều cao chín thước khôi ngô hán tử thấy thế, cất bước đi tới. "Tiểu huynh đệ, buôn bán còn sợ người mua, bán cho hắn chính là." Nơi xa, vừa mới đến gần một chút Lưu Ngạn nhìn thấy người này, liền lập tức bị hắn đặc thù hóa trang hấp dẫn. đây không phải là khiêm tốn hữu lễ quan lão nhị sao? Thực sự là trời cũng giúp ta a. Lưu Ngạn con mắt sáng lên, trong miệng tự lẩm bẩm. Lúc này, bán hàng rong đã dẫn Quan Vũ hướng về cách đó không xa ma bàn đi đến, đồng thời ấp úng nói gì đó. Lưu Ngạn thấy thế, cũng là cất bước đi tới, chuẩn bị nghĩ biện pháp cùng quan lão nhị đáp lên quan hệ. Đừng quản đằng sau vị này phong bình như thế nào, nhưng ở hán mặt thời kỳ này, hắn tuyệt đối là đỉnh cấp chiến tướng, thống binh năng lực hậu kỳ cũng là không tầm thường. Hậu kỳ đủ luyện ra Kinh Châu thủy quân lục chiến đội, lên thuyền có thể dìm nước bại quân, xuống thuyền có thể sừng hưu thập trọng, đánh ngũ tử lương tướng Nhạc Tiến bị điều đi hợp phỉ, vây công tương phản, chạm bằng nước, hạ xuống cấm. Đều nói dìm nước bại quân mượn thiên thời địa lợi, nhưng lãnh binh người có thiên thời địa lợi không cần, chẳng lẽ dùng mãng phu tầm thường cường công sao? Huống chi, nếu không phải là lão Lưu lưng sau hố đồng đội, đang cầm phía dưới Hán Trung sau liền chạy về làm Hán Trung vương, dẫn đến Tào lão bản có thể làm cho ở xa Hán Trung chiến trường tử hoàng có danh rồi. Sợ là tương phản trận chiến kết quả cũng chưa chắc sẽ như lịch sử bên trong như thế tiết nối kết thúc công việc. A nói cho cùng, ba trong hầm tối hố chính là lão Lưu. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Quan Vũ đã hoàn thành trong giếng lấy thịt, đồng thời đem thịt phân cùng bách tính vây xem, đồng thời đem bán nhục chi người tiền tài vung hướng trời cao. Hào một cái vũ tài thần. Lưu Ngạn hai tay ôm ngực, một mặt ý cười nhìn chằm chằm Quan Vũ. Có lẽ là cảm giác được cái gì, đứng ở trong đám người Quan Vũ cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Ngạn vị trí. Ánh mắt hai người giao hội, Quan Vũ mắt vượng khẽ hít một cái, rõ ràng hắn chưa từng vì kìm tiền cùng đồ ăn sở động Lưu Ngạn trên thân thấy được một chút bất phàm. Một lát sau, Quan Vũ thu hồi ánh mắt, đồng thời quay trở về chính mình bán hàng dòng phía trước. Lao Tam sắp tới a. Lưu Ngạn xoa nắn một chút cái cảm, thầm nghĩ. Quả nhiên, quan thịt heo phiến chẳng biết lúc nào vậy mà đi cho Trương Phi mật báo, tiếp đó dẫn tràn đầy phấn khởi mà Trương Phi từ đường đi nơi xa nhanh chân đi tới. Trương Phi đi đến Quan Vũ bán hàng dòng phía trước, hai người đối mặt nửa ngày, Trương Phi miệng bên trong phát ra một hồi cười khẽ. Thượng hạng đậu xanh, mua chút a. Quan Vũ âm thanh lạnh lùng, mở miệng nói. Nghe vậy, Trương Phi cũng không lên tiếng, đưa tay ra đang chứa đầy đậu xanh trong túi cầm ra tới một cái, đồng thời hung hăng nắm chặt. Tại Quan Vũ hơi có vẻ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Trương Phi vậy mà đem trong tay một cái đậu xanh xinh xinh bóp cái nắp ấy. Cái gì đậu xanh, rõ ràng là bột đậu. Trương Phi mắt thực chất mang theo ý cười, la lớn. Nào đó mua bán, hàng thật giá thật, không mua đừng muốn loạn động. Quan Vũ bất mãn nói. Chính là bột đậu, chính là bột đậu, chính là bột đậu, ngươi là bán hạt đậu vẫn là mài hạt đậu, không mua liền đi mở, chớ có ở đây hung hăng cặc bẫy. Giữa hai người tóe bắn ra hỏa hoa, rõ ràng bởi vì Trương Phi hung hăng cặc bẫy, để Quan Vũ lòng sinh bất mãn lên. Bóp ngươi mấy quả đậu xanh ngươi liền đau lòng, ngươi đem ta nhiều như vậy thịt heo tặng người, lại chờ như thế nào? Trương Phi một tay lấy trong tay bột đậu dương đi, trợn mắt nhìn nói. Hừ, ngươi là tới đánh nhau. Quan Vũ hai mắt híp lại, đứng dậy, lạnh giọng vấn đạo. Đánh ngươi làm sao? Đánh chính là ngươi. Trương Phi bỏ áo khoác đi, một tay lấy quần áo ném đến một bên, hét lớn một tiếng, huy quyền hướng về Quan Vũ đập tới. Trong đám người, hai người quyền tới chân hướng về, mỗi một chiêu công ra đều mang theo gào thét âm thanh xé gió. Bách tính vây xem nhau nhau gọi tốt, kêu la để hai người tiếp tục đánh. Rất nhanh, đóng cửa hai người liền sai tách đi ra, cũng không có phân ra cái thắng bại. Mà Quan Vũ chừng Trương Phi một mắt, hướng về chính mình hạt đậu bày đi đến, một tay nhấc lên cái túi chuẩn bị rời đi. Nhưng mà Trương Phi hiếu chiến, thật vất vả gặp phải một cái có thể cùng chính mình giao thủ người, nơi nào chịu để Quan Vũ rời đi, thế là giơ quả đấm liền hướng về Quan Vũ đánh tới. Quan Vũ một cánh tay đỡ cách đỉnh đầu, đem Trương Phi cánh tay ngăn lại, sau đó một cái tay khác huy trường, đem Trương Phi đánh lùi lại mấy bước, trêu đến bách tính vây xem càng hưng phấn. Có lẽ là Quan Vũ cũng bị Trương Phi hồ dạo man triển hành vi chọc giận, thế là liên tục mấy cái quét chân không ngừng bức lui Trương Phi thân bị. Trương Phi lui không thể lui phía dưới, miễn cưỡng tránh thoát Quan Vũ một cước đá tới, tiếp đó một phát bắt được Quan Vũ cánh tay, cùng đấu sức đứng lên. Nha a. Ấn hai người quần áo phía dưới cơ bắp nô lên, nhao nhao dùng ra toàn lực. Thấy thế, Lưu Ngạn lập tức từ trong đám người đi ra, một tay một cái cầm hai người cánh tay. Đám người vây xem nhìn thấy lại có một cái sức mạnh không kém người ra trận, lập tức tinh thần tỉnh táo, mà trong đám người một cái vừa mới có mặt cái lỗ tai lớn nam nhân có chút không hiểu nhìn xem tình hình trong sân, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chương 3. Trọng nghĩa khí quan, chương 3, trọng nghĩa khí quan, Trương Ân. Lưu Ngạn một tay nắm một cánh tay, cảm nhận được trên tay chuyển đến lực đạo, lập tức có chút kinh hãi. Cái này Quan Vũ, Trương Phi không hổ là một đấu một vạn mãnh tướng, lực đạo trên tay thực sự là to đến kinh người. Cái kia có thể lực phân hai người Lưu Bị. Tại hai người trong ánh mắt kinh ngạc, Lưu Ngạn đem hai người cánh tay cưỡng chế tách ra. Hai vị huynh đệ, căn cứ người mang tuyệt kỹ, võ nghệ kinh người, bội phủ. Lưu Ngạn buông ra hai người hai tay, chắp tay, cười nói. Không dám nhận. Quan Vũ, Trương Phi hai người liếc nhau, tiếp đó đồng thời ôm quyền. Ai, vị này tráng sĩ, vừa mới nghe có người rời ma bản lấy thịt heo, ta chỉ là nghe nói, lần này chỉ là muốn tự mình đến đây lĩnh giáo một hai, chớ trách. Trương Phi cười chỉ Quan Vũ, giải thích nói. Ha ha, ta còn tưởng rằng, ngươi là đến đòi thịt heo tiền. Quan Vũ cười khẽ một tiếng, trêu bừa một câu. Ha ha ha, một chút thịt heo mà thôi, tính toán thứ gì, ta rất có gia tư. Hôm nay cùng hai vị huynh đệ mới quen đã thân, không bằng đến ta phụ thượng nhậu nhẹt. Trương Phi hai tay chống nạnh, ngửa đầu cười to nói. Nhìn sắc trời, cũng muốn trời mưa, vừa vặn có thể tránh mưa, như thế, tại hạ liền quấy rầy huynh đệ. Lưu Ngạn liếc mắt nhìn trên trời đã mây đen dày đặc, chắp tay nói. Nói cái gì quấy rầy không quấy rầy đi, theo ta hồi phủ. Trương Phi một mặt hào sảng vỗ vỗ Lưu Ngạn cùng Quan Vũ bà bay, lôi kéo hai người hướng về phụ thượng mà đi. Mà nơi xa, yên lặng nhìn xem hết thảy Lưu Bị, khổ tâm thở dài. Mới vừa vặn đi tới huyện thành, kết quả là bắt kịp trời mưa, đáng tiếc ta nhiều như vậy đủ dày, một đôi còn không có bán đi, phải làm sao mới ổn đây à? Lưu Bị lắc đầu, âm thầm thở dài nói. Một bên khác, Lưu Ngạn, Quan Vũ, Trương Phi ba người đã về tới trấn phủ. Đừng nói, Tam gia rất có gia tư thật đúng là không phải đang mở trò đùa, phủ đệ rộng rãi, trong phủ hạ nhân không thiếu. Người tới, nhanh đi chuẩn bị chút rượu thịt, ta muốn cùng huynh đệ uống. Trương Phi hướng về phía trong phủ hạ nhân lớn tiếng phân phó nói. Ừm. Trong phủ hạ nhân lập tức lên tiếng, Trương Phi nhưng là mang theo hai người tới nội đường. Hai vị huynh đệ còn không biết tính danh, Mô gia Trương Phi, Chữ Dực Đức. Trương Phi ngồi xổm tại trên ghế, hướng về phía hai người tự giới thiệu mình một chút. Quan Vũ, Quan Vân Trường, Hà Đông Giải Lương Nhân. Huynh đài ăn nói bất phàm, khí vũ hiên ngang, mặc dù thân mang vải thô áo gai, nhưng vẫn cũ có thể nhìn ra vai hùng chi khí, không biết là người phương nào. Quan Vũ chắp tay, tiếp đó đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Ngạn. Khu khu. Tại hạ Lưu Ngạn, Chữ Đức Đủ, thực không dám giấu giếm, ta chính là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu, bất đắc di phụ mẫu chết sớm, gia đạo sa sút. Ai? Lưu Ngạn thở dài, rũ xuống đôi mắt ẩn nút đánh giá hai người. Bộ này lý do thoái thác Lưu Ngạn ở trong lòng không biết lặp lại bao nhiêu lần, ngược lại Lưu Thắng gia hỏa này có thể sinh, ai biết hắn cái này hắn thất dòng họ là thật là giả. Ngược lại hắn chỉ là lấy ra làm chiêu bài, huống chi, hắn cũng không biết cha mẹ của mình là ai, vạn nhất thực sự là hắn thất dòng họ đâu. A, các hạ càng là hắn thất dòng họ. Quan Vũ, Trương Phi hai người có chút kinh ngạc nhìn xem Lưu Ngạn. Ai, chuyện này đừng muốn nhắc lại, ngày xưa vinh đục tất cả như thoảng qua như mây khói, chúng ta chỉ tranh sớm chiều. Lưu Ngạn khoát tay áo, không câu chấp cười cười nói. Đức Đủ chi ý chí, để tại hạ bội phục đến cực điểm. Quan Vũ chắc tay, một mặt kính để nói. Ách, ta cũng giống vậy. Trương Phi liếc mắt nhìn Quan Vũ, đồng dạng ôm quyền. Trương phủ hạ nhân động tác rất nhanh, ba người trước mặt trên bàn trà rất nhanh liền bày đầy rượu thịt. Rượu là gạo cây rượu, số độ còn lâu mới có được hậu thế loại kia công nghiệp sản phẩm số độ cao, hơn nữa cũng không khó uống, thậm chí cửa vào vô cùng nhu hòa. Lão Trương chiêu đãi người rất có thành ý, rượu là trong phủ tốt nhất, thịt cũng không có tác dụng thịt heo, mà là trương chín sau trắng cắt thịt dê. Tới tới tới, uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn. Trương Phi giơ chén rượu lên, hướng về phía hai người lớn tiếng hô. Tới, làm. Lưu Ngạn giơ chén rượu lên, cùng hai người cách không đụng đụng. Rượu vào cổ họng rất là nhu hòa, nhưng mà mùi rượu cũng rất đủ, cũng không kích thích người, lao tổ tông đồ chơi quả nhiên không lừa được người. Ba người thoải mái uống, cứ việc thử rượu số độ không cao, nhưng một vò xuống cũng là men say bên trên. Ai? Lưu Ngạn nhìn xem trên chiếc đũa thịt dê, thở dài nói. Huynh đệ cớ gì thở dài, thế nhưng là rượu thì không hài lòng. Trương Phi không hiểu, có chút bất mãn mà hỏi thăm. Hắn lao Trương là cái trung hậu người, nhất là giảng nghĩa khí, chiêu đãi người cũng là dùng tốt nhất, người này sao liền hướng về phía thịt dê thở dài. Thịt này, ăn vào vô vị a. Thiên hạ bách tính khổ vì chiến loạn, dưới mắt giặc khăn vàng làm loạn thiên hạ, để bách tính khổ không thể tả, thân ta là hán thất dòng họ, có gì mặt mũi ăn. Khẩn cầu huynh đệ, để ta đem cái này thịt dê đưa cho dân chúng trong thành, phân cùng ăn. Lưu Ngạn thở dài, đem thịt dê thả lại trong mâm, một mặt chân thành nhìn xem Trương Phi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Lưu Ngạn tâm bên trong đối với hành vi của mình vẫn là rất khinh thường. Thiên hạ bách tính liên quan ta cái giám, hoàng đế không đội thái giám không đội, hắn một cái dân chúng thấp cổ bé họng cấp bách cái giám, chỉ có điều vì tăng thêm hảo cảm, vì về sau trải đường, hắn cũng chỉ đành làm bộ làm tịch, đạo đức giả gặp người. Đức Đủ cao thượng, Quan Mỗ vô cùng kính nể a. Quan Vũ thần sắc trang nghiêm nhìn xem Lưu Ngạn, đồng thời cũng thả ra trong tay thịt dê, trong giọng nói tràn đầy đối với Lưu Ngạn nhân phẩm kính trọng. Ta cũng kính nể. Trương Phi cũng bị Lưu Ngạn tâm nghi ngờ thiên hạ ý chí làm chấn kinh, chắp tay nói: "Hai vị huynh đệ, thứ không dám giấu giếm, tại hạ vào thành chi hậu, nhìn thấy trong thành gián tiếp chiêu binh bảng cáo thị, muốn vì quốc gia ra một phần lực, nhiên, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, hôm nay rượu thịt đi qua, sợ là lại khó tương kiến. Đáng tiếc, ta cùng hai vị huynh đệ mới quen đã thân, nhưng lại chỉ có thể ngắn ngủi gặp nhau, thật đáng buồn, đáng tiếc." Lưu Ngạn ánh mắt tại giữa hai người đảo qua, đang khi nói chuyện trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc. Chuyện nào có đáng gì? Quan Mỗ mặc dù một kẻ đủ mãng, nhưng cũng có một cánh tay khí lực, nguyện cùng Đức Đủ chung phó chiến trường tận trung bị nước. Nghe vậy, Quan Vũ lập tức mặt đỏ lên phụ hòa nói: "Ha ha ha, nào đó rất có gia tư, nguyện bán gia sản lấy tiền, vì huynh đài chiêu mộ hưng dũng, ta ba người chung phó chiến trường tận trung bị nước." Trương Phi con mắt sáng lên, ôn quyền cười nói: "Hiền đệ, ngươi đây chính là tổ tiên cơ nghiệp, sao có thể đừng muốn nhiều lời, lớn chồng há có thể gặp quốc gia loạn lạc mà thờ ơ? Ngươi vừa bảo ta hiền đệ, ta tự nhiên giúp ngươi." Lưu Ngạn vừa định thuyết phục, Trương Phi liền nghiêm nghị cắt đứt hắn lên tiếng. Lúc này, Lưu Ngạn mới chân thiết thể nghiệm đến Trương Phi nghĩa khí, vẹn vẹn gặp mặt một lần, liền nguyện ý vì mình bán ra sản lấy tiền. Cái này khiến vốn là ôm mục đích mà đến Lưu Ngạn, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng xin lỗi. Thôi, bây giờ đa sầu đa cảm vô dụng nhất, chẳng bằng tương lai thật tốt đối đãi đóng cửa hai người, cũng không hưởng công bọn hắn như thế tín nhiệm chính mình. Lưu Ngạn tâm bên trong âm thầm làm ra quyết định, sau này nhất định phải để hai người kết thúc yên lành. Đã như vậy, vậy không bằng ba người chúng ta kết bái làm huynh đệ khác họ, như thế nào? Lưu Ngạn nhìn xem hai người, đề nghị. Ha ha ha, rất tốt ta. Hảo. Nghe vậy, Quan Vũ, Trương Phi hai người lập tức cười phụ họa. Chương 4. Đại ca, đại đệ Trương không muốn, đại ca, đại đệ Đào Chi yêu yêu, trước trước kỳ hoa. Quan Vũ cũng không nghĩ đến Trương Phi loại này người thô kệch vẫn còn có lớn như vậy mảnh rừng đảo. Trong rừng hoa đảo, theo luồng gió mát thổi qua, màu hồng cánh hoa từ bầu trời bên trong khinh vũ, khi thì phất qua ba người gương mặt, giống như tay của thiếu nữ đồng dạng nhu hòa lại triền miên. ta cái này rừng đào thế nhưng là cục cưng quý giá của ta, cho tới bây giờ đều không cho ngoại nhân thưởng thức. Hôm nay chúng ta ba người liền tại cái này trong rừng đào kết bái, cùng phò thiên hạ, cứu vớt lê dân, lấy chứng nhận chúng ta huynh đệ ba người ý chí. Trương Phi hướng về phía Lưu Ngạn, Quan Vũ chắp tay, cất cao giọng nói: "Hảo, rất tốt." Lưu Ngạn, Quan Vũ hai người phụ họa gật đầu một cái, rõ ràng đối với cái này kết bái sân bãi rất là hài lòng. Kết bái sao? Nếu là sân bãi không tốt lắm, chung quy là kém chút ý tứ. Ngươi nói nếu là tại trong lương đình kết bái, vậy liền thành đình nghỉ mát ba cái nghĩa, chuồng heo bên trong kết bái, đó chính là chuồng heo ba cái nghĩa, nói đến chắc chắn không dễ nghe, bọn hắn cũng không khuôn mặt hướng bên ngoài nói. Nhưng mà đảo viên tam kết nghĩa, ý cảnh tiên siêu một chút liền lên tới. Tất nhiên kết bái, vậy chúng ta ba người dù sao cũng phải phân ra cái trưởng ấu chính tự, không biết hai vị huynh đệ tuổi bao nhiêu à? Quan Vũ khẽ bước dâu dài, hướng về phía Lưu Ngạn cùng Trương Phi vấn đạo. Nào đó, năm nay vừa đầy 20. Trương Phi chắc tay, trước tiên báo ra tuổi của mình. Nghe vậy, Lưu Ngạn kinh ngạc liếc mắt Trương Phi. Khổng Vũ bất phàm, đầu báo hoàn nhãn, lớn lên là có chút nóng nảy. Nào đó, năm nay 20 có 4, không biết đức độ tuổi tác của ngươi bao nhiêu a? Quan Vũ gật đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc nói ra tuổi. Nghe vậy, Lưu Ngạn hít mũi một cái, rõ ràng có chút lúng túng. Ta có thể nói ta mới 19 tuổi sao? Vì đại ca địa vị, cho nên đánh chết hắn cũng không thể nói mình tuổi tác nhỏ hơn bọn hắn. Ha ha, hai vị huynh đệ, chúng ta ba người tất cả không phải người thường, kết bái ha có thể như người thường như vậy theo niên linh phân chia trừ đấu. Ta cảm thấy, chúng ta nếu là muốn lập chí giúp đỡ thiên hạ, như vậy tự nhiên là muốn đạt giả vi tiên, quả đấm lớn chính là đại ca. Lưu Ngạn săn tay áo, một mặt ý cười đề nghị. Nói đến đây, hắn lập tức dùng hệ thống kiểm tra một hồi lão nhị cùng lao tam tin tức. Tính danh, Quan Vũ giới tính, nam niên linh, 24 vũ lực, 95, đỉnh phong 100, thống soái, 52, đỉnh phong 95, trí lực, 59, đỉnh phong 81, chính trị, 41, đỉnh phong 70, phù ma, không nắm giữ đặc thủ, uy thế, lúc chiến đấu tự thân danh khí càng lớn, địch nhân vũ lực giảm xuống biên độ càng lớn, đấu tướng lúc lần công kích thứ nhất vũ lực 6, chi hậu mỗi lần công kích ngoài định mức 3, 3 lần công kích sau, vũ lực hạ xuống đến 5, uy chấn, lãnh binh lúc tác chiến. Tự thân uy thế càng mạnh, dưới trướng tướng sĩ sĩ khí càng cao. Tính danh, Trương Phi giới tính, nam niên linh, 20 vũ lực, 93, đỉnh phong 100, thống soái, 49, đỉnh phong 83, trí lực, 53, đỉnh phong 82, chính trị, 37, đỉnh phong 68, phù ma, không nắm giữ đặc thủ, nổi giận, lúc chiến đấu tự thân vũ lực 1, 10, trí lực 1, 10, đồng thời có sát suất giảm xuống quân địch tướng sĩ sĩ khí, ác chiến, đấu tướng lúc mỗi 10 hiệp vũ lực 1, 8. Khi thấy hai người tin tức sau, Lưu Ngạn tâm bên trong thầm nghĩ ổn. Đóng cửa hai người một cái là bộ phát lưu mãnh tướng, một cái là bền bị hình mãnh tướng, mà mình tuyệt đối có thể làm được lực gáp hai người. Ân, Đức Đụ huynh đệ nói có lý, đã như vậy, vậy chúng ta liền luận bàn một hai, chạm đến là thôi, để tránh tổn thương hòa khí. Trương Phi gật đầu một cái, có chút hưng phấn mà ma quyền sát trưởng đứng lên. Điều này cũng đúng. Quan Vũ nuốt dâu nở nụ cười. Vân trưởng, trước đây hai người chúng ta đã tỉ thí rồi, sợ khó phân thắng bại, ta so ngươi nhỏ tuổi, gọi ngươi một tiếng huynh trưởng không phải không thể, ngươi cùng Đức Đụ huynh đệ tỉ thí chính là. Trương Phi suy tư một chút, đề nghị. Rất tốt. Lưu Ngạn cùng Quan Vũ đồng thời gật đầu đồng ý chi hậu, Trương Phi lui sau mấy bước, đem sân bãi lưu cho hai người. Xin chỉ giáo. Lưu Ngạn ôm quyền, tiếp đó bày ra tư thế. Đức Đụ, nhìn ngươi tuổi nhỏ, lại để ngươi trước tiên công. Quan Vũ gật đầu một cái, một mặt ngạo nghễ nói. Quan Vũ đối với thực lực bản thân vẫn còn có chút tự tin, lại thêm Lưu Ngạn nhìn rất là trẻ tuổi, thế là liền chuẩn bị nhường một chút hắn, dù sao sau này cũng là huynh đệ, để hắn thua quá khó nhìn mà nói, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương tình nghĩa. Vân trưởng, coi là thật. Lưu Ngạn nhíu nhíu mày, thần sắc cổ quái vấn đạo. Đương nhiên, đến đây đi, dùng toàn lực tấn công về phía ta. Quan Vũ gật đầu một cái, làm tốt phòng thủ tư thế. Đã như vậy, vậy thì đa tạ. Lưu Ngạn nhếch miệng lên một vòng nụ cười chiến thắng, mở rộng bước chân huy quyền hướng về Quan Vũ mà đi. Quyền phong gào thét, nồi đất lớn nắm đấm đột nhiên tấn công về phía Quan Vũ trước ngực. Tới tốt lắm. Nhìn thấy Lưu Ngạn một quyền này có như thế uy thế, Quan Vũ mắt vượng phóng ra hưng phấn chiến ý phanh, cợt mở nở. Một bên Trương Phi toét miệng bạo cái nói tủ. Chỉ thấy Lưu Ngạn một quyền đập tới, Quan Vũ hai tay đẩy về trước tính toán ngăn lại, nhưng mà một giây sau cả người bị đánh bay ngược 2m xa, cuối cùng ngã ầm ầm trên mặt đất, tóe lên số lớn cánh hoa cùng bụi đất. Ách, nhị đệ, ngươi không sao chứ? Lưu Ngạn bị một quyền này làm cho sợ hết hồn, vội vàng chạy đến Quan Vũ bên cạnh, ngồi xổm dưới háng tử ân cần vấn đạo. Khụ khụ, không nghĩ tới, đại ca lực đạo vậy mà kinh người như thế, nếu không phải đại ca vừa mới kịp thời thu lực, nào đó cái này hai cái tay sợ là phải phế. Quan Vũ hai tay run lên run nhẹ nhẹ, nhìn xem Lưu Ngạn khuôn mặt gương mặt khâm phục. Nghĩ đến vừa mới Quan Vũ còn lo lắng đối phương thua quá khó nhìn, cố ý để hắn tấn công trước, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy trên mặt đau rát. Không có việc gì liền tốt, ta trời sinh thần lực, vừa mới có chút không có khống chế lại lực đạo, nếu là đả thương nhị đệ, Ngu Minh sợ là chỉ có thể tự đoạn hai tay, tiếp đó lấy cái chết tạ tội. Lưu Ngạn nhẹ nhàng thở ra, thở dài nói: "Nhị đệ tam đệ, canh giờ vừa vặn, chúng ta lập tức kết bái a." Lưu Ngạn ánh mắt tại hai người trên mặt đảo qua, nghiêm mặt nói: "Hảo." Quan, Trương hai người đồng thời lên tiếng, lập tức hướng đi sớm đã bố trí tốt hương án phía trước. Ba người quỳ gối trên bồ đoàn, Lưu Ngạn ở giữa, Quan Vũ ở bên trái, Trương Phi tại phải. Hoàng Thiên tại thượng, hậu thổ làm chứng, hôm nay ta Lưu Ngạn, ta Quan Vũ, ta Trương Phi, từ đây kết làm huynh đệ khác họ, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Ba người tuyên thệ sau, liền đối với trên hương án Hoàng Thiên Hậu tổ giật đầu. Đại ca, nhị ca, nhị đệ, tam đệ. Đại ca, tam đệ, nhị ca, đại đệ. Tam ca, nhị ca. Không đối với, sai. Lưu Ngạn đưa hai tay ra, một người nắm chặt một cái, cơ tình tràn đầy, phản phất đều yếu dần xuất lai, kết quả để cho lấy tiêu liền tiêu kém. Đại ca, không cần câu nệ tại tiểu tiết, từ hôm nay trở đi, quan mộ chi mệnh chính là Lưu Minh chi mệnh, quan mộ thân thể chính là Lưu Minh thân thể, sau này nguyện bằng phân công, tuyệt không hai trí. Quan Vũ chắp tay ôm quyền, thần sắc động dung nói, ta cũng giống vậy. Một bên Trương Phi nhìn thấy Quan Vũ đem lời đều nói, thế là quả quyết tới một cái cờ tờ ZLC, vệ đinh, chúc mừng túc chủ thu phục mãnh tướng Quan Vũ, thu được cực phẩm phụ ma vạn lý yên vân chiếu một đinh, chúc mừng túc chủ thu phục mãnh tướng Trương Phi, thu được hi hữu phụ ma xích thán hỏa long câu 1/5. Thợ rèn phổ lâm chương 05, thợ rèn phổ lâm kỳ quái, cái này cực phẩm, phụ ma pháp vì cái gì có cố mã vị? Hệ thống, cái này hai cái, phụ ma pháp chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn có thể cho mã dùng không thành? Lưu Ngạn rất là kinh ngạc hướng hệ thống trưng cầu ý kiến đạo. Phụ ma pháp cũng không phải là nhân loại chuyên trúc, đồng thời còn có thể cho chiến mã, vũ khí tiến hành, phụ ma pháp đê, siêu giác. Nếu như ta đem chiến mã, phụ ma pháp cho người ta sử dụng sẽ như thế nào? Người sẽ có được tốc độ của chiến mã đi. Lưu Ngạn một mặt tò mò hỏi. Xin đừng nên tính toán tạp bút, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng cái kia đổi một loại phương thức. Nếu như ta đem tăng thêm vũ lực, phụ ma pháp cho nữ nhân dùng tới, nữ nhân kia lại biến thành kim cương baby đi. Lưu Ngạn cũng không có nhu trí, hắn là một cái mười phần nguyện ý nghiên cứu sự vật mới mẽ người. Có thể nhận được trả lời khẳng định sau, Lưu Ngạn trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, chẳng qua trước mắt cũng không có điều kiện gì cho phép, cho nên hắn liền tạm thời đè xuống trong lòng sao động. Đại ca, đại ca. Nhìn thấy Lưu Ngạn mà người, Quan Vũ có chút lo lắng thọc Lưu Ngạn bà bay. A, ta vừa mới thật cao hứng. Đúng, dưới mắt khăn vàng làm loạn, chúng ta cần phải chế tạo binh khí, mua sắm chiến mã, chiêu mộ hưng dũng, như thế mới có thể thừa này thời cơ thu được chiến công. Lưu Ngạn lấy lại tinh thần, sắc mặt nghiêm túc đối với hai người phân tích dưới mắt việc. Đại ca nói rất đúng, nếu không có binh khí, không có nhân thủ, chỉ dựa vào ba người chúng ta rất khó lập xuống cái gì đại công. Quan Vũ phụ họa gật đầu một cái, trên mặt toát ra vẻ khổ sở. Ha ha, đại ca nhị ca, có ta ở đây, còn sợ không có tiền không thành. Ta này liền tuyên bố tin tức, cáo chi những cái kia thân hảo nông thôn ta phải đổi bán đảo viên cùng gia sản, bọn hắn nghĩ đến sẽ rất vui lòng. Trương Phi nhìn ra Quan Vũ vẻ mặt khó xử, thế là vỗ ngực một cái, không chậm trễ chút nào nói. Tam đệ. Lưu Ngạn nhìn về phía Trương Phi, há to miệng, nhưng lại đem lời ngữ nuốt trở vào. Đại ca, huynh đệ chúng ta ở giữa không cần khách khí như thế, của ta chính là của ngươi. Trương Phi cởi mở nở nụ cười, trấn an nói. Trương Phi hiệu suất làm việc là rất nhanh, hơn nữa gia sản của hắn cũng đúng là rất được hoan nghênh, rất nhanh liền có địa phương thân sĩ có liên lạc hắn. Mà Lưu Ngạn nhưng là cùng Quan Vũ tìm được địa phương một cái thợ rèn, Phổ Lâm. Hai vị huynh đệ thế nhưng là tới chế tạo binh khí. Phổ Lâm cởi trần, lộ ra cường tráng cơ bắp, bởi vì vừa mới rèn sắt nguyên nhân, bắp thịt mồ hôi phản bắn lấy tia sáng. Chính là, ta cùng với hai cái huynh đệ dự định đi bộ đội, cần mấy món tiện tay binh khí. Lưu Ngạn chắp tay, nói do ý đồ đến. Ân, không biết hai vị muốn rèn đúc loại nào binh khí. Nếu như chỉ là đao thương một loại binh khí, ta cái này trong cửa hàng cũng không ít có sẵn. Phổ Lâm gật đầu một cái, chỉ vào trong cửa hàng giá binh khí đạo. Ta đã vẽ xong hình vẽ. Lưu Ngạn từ trong ống tay áo lấy ra một cái cuộn vải bố, sau khi mở ra bên trong đống nhiên vẽ lấy ba người cần có binh khí. Nghe vậy, Phổ Lâm mặc mặc tiếp nhận hình vẽ, khi thấy phía trên binh khí sau, vô ý thức ngẩng đầu nhìn hai người một mắt. Hai tay binh khí, câu kích, song nhận mâu, thanh long hiển nguyệt đao, trượng bát xà mâu. Phải dùng tài liệu gì? Phổ Lâm có chút hăng hái nhìn xem trên tay hình vẽ, không khỏi mở miệng hỏi. Trừ cái đó ra, chúng ta còn cần 300 đầu trường đường, 200 chôi hoàn thủ đao, đến nỗi tài liệu, chúng ta tự chuẩn bị 1000 cân thép ròng, chẳng biết lúc nào có thể chế tạo hoàn tất. Lưu Ngạn đem nhu cầu của mình toàn bộ cáo chi cho đối phương. Nhiều như vậy? Phổ Lâm kinh ngạc nhìn Lưu Ngạn một mắt, tiếp đó trầm mặc nửa ngày, ở trong lòng tính toán giá cả. May mắn chúng ta nhân thủ đầy đủ, thời gian nửa tháng liền có thể chế tạo ra tới. Đến nỗi giá cả, bởi vì các ngươi chính mình ra tài năng, ta chỉ lấy các ngươi 14 vạn tiền, trả trước 8 vạn tiền đặt cọc, còn lại có thể đợi giao hàng lúc bổ đủ. Thật lâu, Phổ Lâm lúc này mới lên tiếng nói. Có thể, không có vấn đề, chỉ cần chất lượng không có vấn đề, tiền đều dễ nói. Quay đầu ta sẽ cho người đem tài năng cùng tiền cùng một chỗ đưa tới, hy vọng các hạ có thể mau chóng chế tạo ra, quốc gia cần chúng ta, bách tính cần chúng ta. Lưu Ngạn cũng không định trả giá, dứt khoát liền đáp ứng xuống. Kể từ quyết định giả mạo Hán thất dòng họ sau, Lưu Ngạn hiện tại nói cái gì đều nguyện ý đứng tại đạo đức điểm cao bên trên. Chủ yếu nhất là, loại lời này thật sự dùng tốt ta, khó trách lão Lưu bằng vào Hán thất dòng họ thân phận tại Hán mặt được hoan nghênh. Các hạ lòng mang thiên hạ, ta nhất định mau chóng vì ngài chế tạo ra tới. Xem ở các ngươi muốn đền đáp triều đình phân thượng, ta cho ngươi thêm 3 bộ giáp trụ. Phổ Lâm thần sắc động dung, bị Lưu Ngạn trong miệng ra quốc tình cảm trô đả động, thế là chủ động yêu cầu đưa cho 3 người giáp trụ. Áo giáp loại vật này, dân gian là không cho phép tư tạo, nhưng thế nhưng bây giờ đại hán triều đình sớm đã không có những ngày qua uy nghiêm, lại thêm khăn vàng làm loạn, triều đình để các nơi tự động chiêu mộ hương dũng, giáp trụ phương diện liền mở ra lỗ hổng. Đa tạ, triều đình tất nhiên sẽ ghi khắc các hạ chi công. Lưu Ngạn chắp tay, một mặt nghiêm túc nói. Một bên Quan Vũ từ đầu đến cuối cũng không có mở miệng, chỉ là yên lặng đi theo Lưu Ngạn bên cạnh. Mỗi lần nghe được nhà mình đại ca biểu đạt ra báo quốc chi tâm lúc, Quan Vũ trong lòng liền càng đối với Lưu Ngạn ý chí, chí hướng cảm thấy động dung. Đây mới là ta nghĩa bạc Vân Thiên Quan Vân Trường đại ca, cũng chỉ có hắn mới có thể làm đại ca của ta. Dẫn Quan Vũ trở lại Trương Phi phủ đệ, Trương Phi lập tức tìm được bọn hắn, đồng thời sai người dắt tới hai thất chiến mã. Đại ca, nhị ca, ta lệnh người tại chợ ngựa mua hai thất thượng hạng chiến mã. Trương Phi chỉ vào tối sầm đỏ lên hai thất phiêu phì thể tráng chiến mã. Nghe vậy, hai người lập tức quan sát. Lưu Ngạn đây là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy tiếp xúc chiến mã, ngón tay vuốt ve tại hắc mã phần cổ, lông tóc phá lệ thuận hoạt. Hí 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 hí, ngựa, cảm nhận được Lưu Ngạn vuốt ve, hắc mã phì mũi ra một hơi, lắc đầu. Ta liền muốn thất hắc mã này a. Lưu Ngạn cười cười, hướng về phía Quan Vũ nói. Hảo, nào đó liền muốn cái này thất hồng mã. Quan Vũ gật đầu một cái, rõ ràng hắn rất ưa thích cái này thất màu đỏ chiến mã. Đối đãi mình huynh đệ, Lưu Ngạn đương nhiên sẽ không quá mức eo kiệt, xuất phát từ một ít nguyên nhân, hắn không có đem khiêm tốn hữu lễ cùng thường lính như con mình cho hai người, nhưng xích thán hỏa long câu, phụ ma pháp chính xác có thể cho cái này thất hồng mã. Tin tưởng, có không thua gì xích thố xích thán hỏa long câu Quan Vũ lực bộc phát sẽ nâng cao một bước. Đến nỗi bạn Lý Yên Vân chiếu tự nhiên là phải để lại cho chính mình hắc mã. Hắn nhớ kỹ Trương Phi là có thất ô truy cho nên chính mình không cần đủ tâm tọa kỵ của hắn. Hệ thống, đối với hắc mã sử dụng bạn Lý Yên Vân chiếu, phụ ma pháp, đối với hồng mã sử dụng xích thán hỏa long câu, phụ ma pháp. Lưu Ngạn tâm bên trong mặc niệm. Đinh, sử dụng thành công, phụ ma pháp sử dụng sau khi thành công, hai thất chiến mã cũng không có trên thể hình biến hóa. Đối với cái này, Lưu Ngạn cũng không có ngoài ý muốn, cái này liền giống như chính hắn một dạng, sử dụng võ điệu thiên vương, phụ ma pháp sau, trên thể hình cũng không có gì biến hóa. Chiều cao vẫn là 8 thước, dáng người cũng là bởi vì ẩm thực bất lương mà hơi có vẻ gầy yếu. Chương 6. Chuẩn bị hoàn tất chương 06, chuẩn bị hoàn tất tiếp xuống trong nửa tháng, Lưu Ngạn bọn người trải qua gọi là một cái phong phú. Quan Vũ lúc ban ngày bận rộn tại chiêu mộ lương dũng, đủ luyện nghĩa quân, Trương Phi nhưng là buôn tẩu tại trong huyện bán thành tiền gia sản cùng với thu mua lương thực. Đến nỗi Lưu Ngạn bản thân, đồng dạng cũng không có nhàn rỗi. Khoảng cách bán hàng đa cấp đầu lĩnh Trương Thiên Sư nâng kỳ phản Hán đã qua nửa tháng lâu, bởi vì đánh đại Hán triều đình một cái không kịp đề phòng, khăn vàng quân thế như trẻ tre, liền khác châu quận, thanh thế cực kỳ hùng vĩ. Thân là hoàng đế Lưu Hành áp lực rất lớn, tại tiếp nhận đề nghị giải trừ cấm sau, cũng dẫn đến còn đem bán quan bán tước nhiều năm tiền tài phát ra. Đồng thời mệnh lệnh lương thực Hoàng Phủ Tung, Chu Tuấn Hán Mạt Tam Kiệt dẫn binh bình định, mà trọng yếu nhất một chi chính là đi Hà Bắc chiến trường Lưu Thực. Bất quá so với Trương Giác mười mấy 20 vạn phản quân, Lưu Thực chút nhân mã này trong thời gian ngắn rất khó khắc địch chế thắng. Đại ca, tin tức tốt đã đại ca, binh khí chế tạo xong. Ngay tại Lưu Ngạn suy tư cục thế trước mặt lúc, Trương Phi dắt phá la cuống họng liền đi tiến vào nội đường. A, lương thực chuẩn bị như thế nào? Lưu Ngạn thần sắc vui mừng, đứng dậy vấn đạo. Lương thực chuẩn bị 5.000 thạch lương thực, đầy đủ chúng ta chút người này một năm chi dụng, ha ha ha, như thế nào? Trương Phi phải ý vô ngực một cái, bộ dáng kia rất giống chờ mong khen ngợi học sinh tiểu học. Ha ha, tam đệ, ngươi có phải hay không có tính toán vận lương người a? Chúng ta chỉ có 500 người, như thế nào vận 5.000 thạch lương thực? Lưu Ngạn cười cười, cho Trương Phi nhạc quan tâm thái rót một chậu nước lạnh. Nghe vậy, Trương Phi rõ ràng đem vụ này đem quên đi, thần sắc hơi có vẻ thất lạc đạp điếc cái đầu. Hắn mặc dù là địa chủ lão tài, nhưng mà bình thường cũng không thái quá hỏi cái này chút, lại thêm trước đây cũng không đánh trận, chớ nói chi là mang binh. Chúng ta ngoại trừ Hương Dũng bên ngoài, còn cần chiêu mộ 1.000 tên dân phu. Coi như những thứ này dân phu tiêu hao lương thực so binh sĩ thấp hơn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đủ chúng ta 5 đến 6 cái nguyện hai bên chi tiêu. Đi thôi, lại đi chiêu mộ một chút dân phu, bao ăn bao ở, mỗi người mỗi tháng 100 tiền, làm tốt có ngoài định mức trợ cấp. Lưu Ngạn vỗ vỗ Trương Phi bà bay, phân phó nói. Mới 100 tiền. Cái kia có thể tuyển được người đi. Trương Phi ha to miệng, cười khổ nói. Đều bao ăn bao ở còn muốn tiền gì? Lại nói, không phải còn có ngoài định mức trợ cấp đi. Đến lúc đó cho 2 tiền đồng ý tứ một chút là được rồi. Thời đại này có thể ăn cơm no cũng không dễ dàng, đi, tin tưởng ta. Lưu Ngạn cười cười, lòng dạ hiểm độc nhà tư bản sắc mặt triển lộ không bỏ sót. Kỳ thực ngược lại cũng không có thể trách Lưu Ngạn lòng dạ hiểm độc, dù sao chính như hắn nói như vậy, có thể ăn cơm no cũng không dễ dàng, còn cho tiền, đã rất lương tâm có hay không hảo, hắn cũng không phải làm từ thiện. Cái kia, vậy ta liền đi rồi hắc. Cái kia binh khí ta đã phái người đi lấy hẳn là chẳng mấy chốc sẽ vận đến phụ thượng, đến lúc đó đại ca phải nhớ rõ điểm một chút, đừng bị người lừa. Trương Phi ba bước vừa quay đầu lại, mở miệng dặn dò Lưu Ngạn. Được rồi, yên tâm đi. Lưu Ngạn phất phất tay, hơi không kiên nhẫn nói. Gần nhất thời kỳ, Lưu Ngạn một mực tại nghe ngóng Lưu Bị tung tích, vốn cho rằng đối phương cũng tới chắc huyện, nhưng mà hắn nghe lâu như vậy, cũng không thám thính được Lưu Bị tung tích, cũng không biết chạy trốn đến cùng đi nơi nào, chính mình cướp mất đóng cửa hai cái đắc lực nhất tay chân, không biết hắn còn có thể hay không tỉnh lại. Ngay tại hắn suy tư Lưu Bị thời điểm, một chút tạp dịch liền đẩy xe lập loè hàn mang binh khí đẩy trở về. Lưu đại gia, binh khí đã vào tới, ngài kiểm điểm một chút. Một cái tạp dịch hướng về phía Lưu Ngạn cung kính nói. Lưu đại gia là cái này Trương phủ hạ nhân thống một đôi hắn xưng hô. Cái này ra là 2 tiếng, mà Quan Vũ bị bọn hắn xưng là Quan Nhị gia, Trương Phi nhưng là Trương Tam gia. Thành. Lưu Ngạn gật đầu một cái, đi theo tạp dịch đi tới trong viện. Mấy chục cái mộc trên xe trưng bày 500 kiện đao thương, tại phía trước nhất một chiếc xe bên trong, đơn độc trưng bày 4 kiện binh khí cùng 3 bộ áo giáp. Lưu Ngạn đi đến bên cạnh xe, từ trong cầm lên binh khí thuộc về mình. Câu kích cùng song nhận mâu. So với Thanh Long Hiển Nguyệt đao, Phương Thiên Họa kích loại này nhìn liền 10 phần bá đạo binh khí, câu kích cùng song nhận mâu có lẽ nhìn lại thiếu một chút bá khí. Bất quá luận giết người hiệu suất, hai món binh khí này tuyệt đối là trong đó nhân tài kiệt xuất cấp bậc tồn tại. Song nhận mâu, tên như ý nghĩa, cán mâu hai đầu đều có sắc bén thương nhận, thích hợp tại kỵ binh lúc tác chiến trước sau thỉnh thịch. Mà câu kích nhưng là đơn đấu lợi khí giết người, vừa có thể như thương giống như lâm ra, cũng có thể như trường qua một dạng trở về câu, địch nhân hơi không cẩn thận liền sẽ bị sắc bén móc cắt chém tứ chi. Song nhận mâu dài ước chừng một trượng bảy tấc, câu kích cũng giống như thế, hai người tất cả trọng 60 cùng 50 cân, nhẹ nhàng, mau lẹ, không lấy lực đạo giết người, mà là lấy tốc độ cùng sắc bén. Trong tay vừa nghịch hai cái, Lưu Ngạn liền đem binh khí thả xuống, đem ánh mắt đặt ở ba bộ vảy cá giáp bên trên. Nói là áo giáp, nhưng kỳ thật cũng không giống chúng ta tại trên TV nhìn thấy như thế tinh mỹ, ngược lại có vẻ hơi thô giáp, dù sao không phải là quan phương chế tạo áo giáp, cho nên có thể bảo vệ bộ vị chỉ có tiền thân cùng sau lưng. Bất quá dạng này cũng rất tốt, dù sao cũng so mình trần ra trận muốn an toàn một chút. Đem ánh mắt từ trên khải giáp rời, Lưu Ngạn tự mình kiểm lại một chút binh khí số lượng, phát hiện không có bất kỳ cái gì thiếu hụt hoặc là hư hao sau, Lưu Ngạn lúc này mới hài lòng cười cười. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ dân phu chiêu mộ đầy đủ, bọn hắn liền có thể xuôi Nam Ký Châu. Tất nhiên đến như vậy một lần, như thế nào cũng phải tranh một chuyến cái này sông sơn thần khí. Lưu Ngạn nắm chặt trong tay song nhận mâu, ánh mắt không khỏi trôi hướng phương xa. Một bên khác, Trương Phi tại nói ra bao ăn bao ở, ngoài ra còn có tiền lương thêm trích phần trăm sau, xế chiều hôm đó liền đưa tới 1000 tên dân phu. Cái này một số người cũng là chắc huyện thôn dân phụ cận, ngày bình thường ăn bữa nay không có bữa sau, cho nên mới sẽ bước lên người chết phong hiểm đến đây làm dân phu. Đại ca, người cũng đã chiêu mộ hoàn tất. Trương Phi chắp tay, cất cao giọng nói. Hảo, phân phó, tối nay để đại gia ăn non nê, tam đệ, trước ngươi mổ heo còn lại những xương kia cùng thịt mỡ, dùng thủy nấu chín thành canh, để đại gia tràn canh ăn. Lưu Ngạn khẽ gật đầu, hạ lệnh. Ừm. Trương Phi rất nhanh liền thay vào nhân vật, chắp tay, bắt đầu phân phó hạ nhân đi công việc chuyện này. Mà ở ngoài thành đủ luyện binh sĩ Quan Vũ cũng mang người chạy về. Đại ca, các tướng sĩ cũng đã mang theo trở về. Quan Vũ chắp tay, báo cáo. Hảo, nhị đệ, binh khí đã bật tới, để các tướng sĩ riêng phần mình chọn lựa một chút, buổi tối ăn non nê, ngày mai giờ thìn xuất phát. Lưu Ngạn gật đầu một cái, lên tiếng nói. Nghe được cuối cùng có thể đến đáp quốc gia, Quan Vũ tâm tình cũng là hết sức kích động, lúc này liền gật đầu đáp ứng. Cầm tới thanh long hiển nguyệt đao sau, Quan Vũ trong sân ngay trước binh sĩ mặt đùa nghịch một chút. Nặng đến 82 cân thanh long hiển nguyệt đao trong tay hắn nhẹ như không có vật gì, huy động ở giữa tiếng gió rít đảo, bụi đất tung bay, quả nhiên là uy vũ bất phàm. Mặc dù bây giờ hắn vẫn chỉ là dựa vào man lực đi vung đao, bất quá dù là như thế, những cái kia chưa từng va chạm xã hội tân binh đạn tử nhìn cũng là hưng phấn luôn mồm khen hay. Chương 7. Trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp chương 7, trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp hôm sau, Lưu Ngạn liền cùng Quan Vũ, Trương Phi đang chuẩn bị xuất lĩnh binh sĩ xuôi Nam Ký Châu chiến trường, nhưng mà chắc huyện lại nên đón giặc khăn vàng tiến công. Nhanh nhanh nhanh, giặc khăn vàng tới. Mau tránh đứng lên, giặc khăn vàng tới. Chạy mau a. Không được qua đây a. Vừa mới chuẩn bị ra cửa Lưu Ngạn, nhìn thấy nội thành bách tính thất kinh la to, tùy tiện chạy, lập tức nhíu nhíu mày. Đại ca, xem ra là giặc khăn vàng ảnh hưởng đến U Châu. Quan Vũ mặt lạnh, nhắc nhở. Tam đệ, ngươi mang theo binh mã lưu lại trong phủ chớ có hành động thiếu suy nghĩ, ta cùng nhị đệ đi Bắc Môn xem xét đến tận cùng. Lưu Ngạn gật đầu một cái, hướng về phía Trương Phi phân phó nói. Hảo, đại ca. Trương Phi chắc tay, gật đầu đáp ứng. Đại ca, vì cái gì không mang theo chúng ta binh sĩ cùng đi? Trên đường, Quan Vũ rất là không hiểu hỏi. Đi trước xem tình huống, chắc huyện thân là chắc quận trị sở, tất nhiên sẽ có chút đóng quân, lính của chúng ta mã còn chưa thấy qua huyết, nếu là quân địch quá nhiều, cái này 500 người căn bản không đủ dùng. Lưu Ngạn thuận miệng giải thích một chút. Quan Vũ cái hiểu cái không gật đầu một cái, cũng không có truy đến cùng chuyện này. Hai người rất nhanh liền cưỡi chiến mã đi tới Bắc Môn, chính như Lưu Ngạn sở liệu, chắc huyện thành Bắc Môn đã có hơn ngàn chư quân trên thành chuẩn bị chiến đấu. Chắc quận thái thú Ôn Thứ đang căng thẳng nhìn bên ngoài thành đại quân. Trên thành cậu quan nghe, nhanh mở cửa thành, chỉ cần ngươi mở cửa thành ra, lão tử có thể bảo đảm dân chúng trong thành không lo, bằng không thành phá thời điểm, toàn bộ giết sạch. Một cái đầu khỏa khăn vàng đại hán cưỡi chiến mã, giơ tay lên bên trong trường thương cách không hét lớn. Ngươi tới, cho ta bắn tên, đem người này bắn giết. Ôn Thứ tức giận mặt mo đỏ lên, hướng về phía dưới trướng huyện ủy phân phó nói. Bắn tên. Huyện ủy rút bội kiếm ra, hướng huyện binh hạ lệnh. Hiu hiu hiu, thưa thất lắc đắc mũi tên bị mấy trăm tên huyện binh bắn ra. Chỉ có điều cái này mũi tên bắn liền mềm yếu bất lực, thậm chí rất nhiều đều không bay đến địch tướng cũng đã bất lực rơi xuống đất. Ha ha ha, một đám gà đất chó sành, có thể làm gì được ta? Khăn vàng tướng lĩnh càn rỡ cười to nói, trong lời nói tràn đầy khinh bỉ. Lúc này mới vừa cùng Lưu Ngạn leo lên tường thành, Quan Vũ nhíu mày, rõ ràng đối với câu kia gà đất chó sành có chút mất cảm. Dù sao xem như hắn mặt bức vương, gà đất chó sành bốn chữ này từ trước đến nay cũng là hắn Quan Vũ mắng người khác dùng. Quân trưởng đại nhân. Lưu Ngạn hướng về phía Ôn Thứ chắp tay chào đạo. Ngươi là? Ôn Thứ cao mày, sắc mặt có chút không vui vấn đạo. Tại hạ họ Lưu, tên Ngạn, chính là Trung Sơn Tĩnh Vương Chi Hầu. Lưu Ngạn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, liền đem bộ này lý do thoái thác nói ra. Cổ đại là rất xem trọng xuất thân, nếu như Lưu Ngạn nói mình là dân bình thường, sợ là tại chỗ liền phải bị người đánh hạ. A, càng là Hàn thất dòng họ. Ôn Thứ mang theo chút hoài nghi xác nhận một câu. Ai, không dám nhận, bây giờ tại hạ cái này một chi đã sụt dốc, cùng bình dân không khác. Lưu Ngạn mặt lộ vẻ cảm thán chi sắc giải thích nói. A, không biết các hạ này tới có gì muốn làm. Ôn Thứ gật đầu một cái, trong mắt cũng không có toát ra quá nhiều ý khinh thường. Hán thất dòng họ mặc dù xuống dốc, thế nhưng cũng là Hán thất dòng họ, trên mặt mũi vẫn là muốn cho một chút để tránh rơi vào cái khi nhục Hán thất dòng họ tiếng xấu, đó chẳng khác nào là tự đoạn hoàn lộ. Ta quan bên ngoài thành khăn vàng quân trận lộn xộn, binh sĩ thân không giáp, như thế không đầy đủ lại chỉ có không đủ ba người, thái thú đại nhân vì cái gì không ra khỏi thành một trận chiến? Lưu Ngạn nhìn bên ngoài thành rối bời khăn vàng quân, mở miệng hỏi. Khăn vàng quân mặc dù không đầy đủ, nhưng ta nội thành chỉ có 1000 binh mã, mà lại còn là chưa bao giờ đi lên chiến trường huyện binh, chỉ sợ chiến lực cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Binh lực chênh lệch như thế cách xa, ra khỏi thành một trận chiến thua không nghi ngờ. Ôn Thứ thở dài, lắc đầu thở dài nói: "Thái thú đại nhân nếu là tin được tại hạ, có thể cho ta 500 binh mã, ta nguyện cùng nhị đệ ra khỏi thành một trận chiến. Chỉ cần giết thủ lĩnh đạo tặc, quân địch liền không chiến tự tan." Lưu Ngạn chắc tay, đề nghị: "Ngươi có mấy phần chắc chắn?" Ôn Thứ nhíu nhíu mày, mặt lộ vẻ chần chờ vấn đạo: "Nhị đệ?" Lưu Ngạn không có trả lời, mà là quay đầu kêu một tiếng sau lưng Quan Vũ. "Phanh!" Quan Vũ trong tay 82 cân thanh long hiển nguyệt đao nhẹ nhàng nâng lên một tấc, tiếp đó đập ầm ầm tại dưới chân bức tường bên trên, phát ra một tiếng vang thật lớn, đồng thời còn đem đắp đất tường thành đập ra một cái bề sâu chừng nửa tấc hố nhỏ. Không nên coi thường cái này nửa tấc hố nhỏ, đắp đất tường thành đi qua nhiều lần đánh sau, hắn trình độ cứng cấp đã không thua một chút nham thạch. Khí lực thật là lớn. Ôn Thứ kinh ngạc nhìn cái này chiều cao chín thước đại hán, chấn kinh nói: "Nhị đệ ta Quan Vũ, vô địch thiên hạ, trong tay 82 cân thanh long hiển nguyệt đao, phất tay liền có thể chạm địch tướng thủ cấp. Thái thú đại nhân, ngươi cảm thấy ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?" Lưu Ngạn thu hồi ánh mắt, mặt mỉm cười vấn đạo. Nghe vậy, Ôn Thứ lâm vào trầm mặc, hắn xoắn xuýt đến cùng muốn hay không mạo hiểm thử một lần. "Đại nhân, chúng ta không có việc quân, chỉ bằng 1000 người, coi như muốn tử thủ cũng phòng thủ không được bao lâu, nhưng nếu là quân địch phái ra cho đại bộ đội mật báo, đến lúc đó mấy vạn giặc khăn vàng sắp tới tập kích, ngươi lại muốn như nào?" Nhìn thấy Ôn Thứ chần chờ, Lưu Ngạn cho hắn tới một tề mãnh lực. "Hảo, ta liền cho ngươi 500 nhân mã." Lâm huyện úy lập tức điều ra 500 người, giao cho hai vị tráng sĩ. Ôn Thứ cắn răng, đối với một bên huyện úy phân phó nói: "Ừm." Lâm huyện úy chắp tay, lập tức đi điều nhân thủ. Tốc độ rất nhanh, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, liền điều tới 500 tên gầy yếu binh sĩ. "Theo ta ra khỏi thành." Lưu Ngạn không có đối với đám người này ôm lấy hy vọng quá lớn, hắn chỉ là muốn cái này một số người làm bia đỡ đạn thôi. Có lẽ nói đến có chút tàn khốc, nhưng loạn thế nhân mạng như đủ giới. Phụ ma võ điệu tiên vương sau, tính tình của hắn cũng sẽ không đa sầu đa cảm, trở nên càng thêm lạnh nhạt, ngoan lệ. Vừa dày vừa nặng cửa thành từ từ mở ra, ngoài thành khăn vàng tướng lĩnh thấy thế lập tức vui mừng quá đỗi. Bất quá khi hắn nhìn thấy trong thành giết ra một đạo nhân mã sau, lập tức trở nên phẫn nộ. "Thật can đảm, lấn ta khăn vàng không người không?" "Giết!" Khăn vàng tướng lĩnh tức giận mắng to, trường thương một chiều, hạ lệnh dưới trướng tướng sĩ tiến công. Nhìn xem đâm đầu vào đánh tới khăn vàng quân, Lưu Ngạn trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Võ điệu thiên vương, một đời giết người vô số, hắn Lưu Ngạn tự nhiên cũng là giết người không chớp mắt, mà lại là con mắt không làm loại kia. "Các tướng sĩ, theo ta giết." Lưu Ngạn nghiêm nghị giống to, hai chân kẹp lấy dưới hung vạn lý yên vân chiếu vạn dặm mây bốn vó bay lên, trở đi Lưu Ngạn chạy vội mà ra. "Giết!" Quan Vũ thấy thế, không chậm trễ chút nào đi theo. Những thứ này huyện binh không hổ là chưa từng ra chiến trường huyện binh, hai người lao ra rất xa mới phản ứng được, cơ đao thương vội vàng đi theo. "Đại ca, làm thế nào?" Quan Vũ nhìn xem bên trái đằng trước Lưu Ngạn, mở miệng vấn đạo. "Phá địch chẳng tướng, vạn quân lấy địch thủ." Lưu Ngạn không chút do dự, trong tay song nhận mâu trước sau luân chuyển, tại chiến trường bên trong phóng ra từng đóa tươi đẹp tinh hồng chi hoa. "Hảo." Quan Vũ tâm thần đại chấn, hưng phấn giơ đao bảo vệ tại Lưu Ngạn phía bên phải. Vạn dặm mây tốc độ cực nhanh, tại Lưu Ngạn tay trái song nhận mâu, tay phải câu kích phối hợp xuống, một đường thế như trẻ tre, xông thẳng trong trận địa địch quân. "Đinh, thu được phổ thông phụ ma, hào nhoáng bên ngoài đình, thu được phổ thông phụ ma, mềm yếu bất lực theo hắn chủ sát." Trong đầu cũng là thỉnh thoảng nhớ tới âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Bất quá loại này phổ thông phụ ma nghe tên cũng không phải là vật gì tốt, mềm yếu bất lực, loại này phụ ma dùng sợ không phải toàn thân kinh mạch tận thế. "Đến đem có thể lưu tính danh, ta chỉnh viện trí không chạm hạng người vô danh." Nhìn thấy Lưu Ngạn cùng Quan Vũ song cưới xung trận, như vào chỗ không người, Trình Viễn Chí lập tức có chút oán giận chất vấn. "Người giết ngươi, chắc quật Lưu Ngạn." Lưu Ngạn lạnh giọng quát lên, âm thanh lạnh giá đến không có chút cảm tình nào. Tiếng nói rơi xuống, Lưu Ngạn liền đã giết tới Trình Viễn Chí trước người, trong tay song nhận mâu bảo vệ chiến mã, phòng ngừa vạn giảm vân bị binh sĩ khăn vàng gây thương tích, tay phải câu kích đâm thẳng Trình Viễn Chí. Trình Viễn Chí thấy thế, vung thương đi chọn, nhưng mà trôi này kỳ quái binh khí lại không chút nào bị hắn dung chuyển, câu kích thương nhận xuyên qua Trình Viễn Chí cổ họng, lập tức móc sắt cắt đứt thủ cấp. "Đinh, thu được phổ thông phụ ma, 3 giây chân nam nhân địch tướng đã chết, người đầu hàng không giết." Lưu Ngạn một chiêu chém giết Trình Viễn Chí sau, đứng ở trước trận hô to, cái kia 500 huyện binh lúc này cũng giết đến. Trong chốc lát, vốn là quân tâm không đủ ổn định khăn vàng quân phân tán bốn phía chạy tán loạn, người đầu hàng, đảo giả vô số kể. Bọn hắn vốn là phổ thông mách tính, chính là vì một miếng cơm ăn thôi, bây giờ tướng quân đều đã chết, bọn hắn đương nhiên sẽ không liều mạng. Chương 8. Rời đi chương 08, rời đi trên tường thành, Ôn Thứ nhìn xem nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu Lưu Ngạn cùng Quan Vũ, không khỏi há to miệng, không dám tin trước mắt đã phát sinh sự tình lại là thật sự. "Hảo, hảo, tốt. Ha ha ha, giặc khăn vàng lui, giặc khăn vàng bại." Thật lâu, tình hồn lại Ôn Thứ không khỏi luôn mồm khen hay. "Đại nhân, còn cần xử lý những tù binh này." Huyện úy chắc tay, nhắc nhở. "Chuyện này dễ làm, những thứ này bất quá là bách tính thôi, ngươi đi phái người đem bọn hắn an trí ở ngoài thành, mỗi ngày thi chút cháo cơm, yên ổn dân tâm liền có thể." Ôn Thứ bước bước trong dâu, bình tĩnh bình thường nói. "Ừm." Huyện úy chắc tay, lĩnh mệnh mà đi. Không bao lâu, đắc thắng trở về Lưu Ngạn, Quan Vũ một lần nữa đứng ở Ôn Thứ trước mặt. May mắn không làm được bệnh, địch tướng Trình Viễn Chí thủ cấp đã bị ta cùng với nhị đệ mang tới. Lưu Ngạn đem Trình Viễn Chí đầu người vứt trên mặt đất, chắp tay nói: "Hảo, tốt, các hạ võ nghệ cao cường, dũng mãnh vô song, trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp, như thế vũ dung cổ kim hiếm thấy." Lưu Ngạn: "Hảo, ngươi yên tâm, ta sẽ dâng tấu trường triều đình, vì người xin công, như thế chiến công, đòi một quan nửa trước hẳn là không có vấn đề." Ôn Thứ mặt lộ vẻ tán thưởng đối với Lưu Ngạn nói: "Như thế, liền đa tạ Ôn đại nhân." Lưu Ngạn chắp tay, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn. Ân, không biết ngươi kế tiếp có tính toán gì không?" Ôn Thứ nhìn từ trên xuống dưới Lưu Ngạn, muốn đem hắn giữ ở bên người. Có dạng này một cái manh tướng tại, hắn cũng sẽ không cần lại sợ giặc khăn vàng dám đến mạo phạm. Bây giờ chắc huyện nguy cơ đã giải, ta muốn tỷ lệ vừa mới chiêu mộ 500 hương dũng đi tới Ký Châu, đền đáp triều đình. Lưu Ngạn chắp tay, nghiêm mặt nói: "Cái này, như thế thì tốt, không nghĩ tới, ngươi lại có như thế khát vọng." Ôn Thứ mặc dù tiếc nuối không thể lưu lại Lưu Ngạn, bất quá nghĩ đến một kẻ thất phu lại có báo quốc chi tâm, lập tức cười tán thưởng một câu: "Như thế, vậy tại hạ liền cáo tử, mong rằng Ôn đại nhân bảo trọng." Lưu Ngạn hai tay ôm quyền, chào từ giã rời đi. "Bảo trọng." Ôn Thứ hai tay chắp tay, nặng nề mà nói. Rời đi cửa thành bắc sau, Lưu Ngạn liền cùng Quan Vũ dục ngựa trở về trương phủ. "Đại ca, thế nào?" Trương Phi đang lo lắng ở bên ngoài phủ dạ bước, nhìn thấy Lưu Ngạn cùng Quan Vũ trở về, hơn nữa hai người trên thân đều có không ít vết máu, lập tức ân cần vấn đạo. "Không ngại, đều là địch nhân huyết." Lưu Ngạn liếc mắt nhìn trên thân vết máu, cười khoát tay áo: "A, đại ca nhị ca, hai người các ngươi thế nhưng là ra khỏi thành giao chiến." Trương Phi lập tức tinh thần tỉnh táo, một mặt tò mò hỏi: "Ha ha ha, tam đệ, vừa mới đại ca tại trong bạc quân, chạm địch tướng Trình Chí Viễn thủ cấp, gọi là một cái thông khoái." Quan Vũ khẽ bước dâu dài, thương phấn miêu tả đạo: "Dựa vào, loại chuyện tốt này vậy mà không có bắt kịp, ta hận a." Trương Phi đấm ngực dậm chân hối tiếc nói: "Người cái này đen tư, bây giờ giặc khăn vàng làm loạn thiên hạ, ngươi còn sầu không có trận chiến đánh. Đi thôi, chúng ta nên rời đi." Lưu Ngạn tức giận cười mắng một câu, phân phó nói: "Chỉ có tự mình lãnh binh, ngươi mới có thể biết cổ đại hành quân tốc độ có nhiều chậm. Từ Trác Quận đi tới Thường Sơn, Trung Sơn khoảng cách cũng liền 150 dặm lộ trình, nhưng mà đám binh lính này nhóm đi một chút đạo liền kêu mệt, đi một chút đạo liền mẹ nó kêu mệt, ngày kế đi cái 40 dặm liền nói cái gì cũng không đi." Đối với cái này, cho tới bây giờ không mang binh đánh trận qua Trường Phi rất là nổi nóng, giọng lớn hắn kém chút hô bốc khói: "Tam đệ, một ngày đi 40 dặm đã không chậm. Ngươi là cưỡi ngựa bọn hắn là mặc giày đi, 40 dặm lộ trình, chân của bọn hắn sợ là cũng đã mài lên bong bóng." Lưu Ngạn nhìn xem nóng nảy Trương Phi, mở miệng trấn an nói. Nghe vậy, một bên Trương Phi mím môi một cái, không có mở miệng phản bác, mà một bên Quan Vũ nhưng lại yên lặng nhớ kỹ chuyện này. "Nhị đệ, truyền lệnh toàn quân, tại chỗ chỉnh đốn, 500 người phân hai phe thay nhau phòng thủ." Lưu Ngạn đem ánh mắt nhìn về phía một bên Quan Vũ, hạ lệnh: "Là, đại ca." Quan Vũ chắc tay, lúc này quay đầu ngựa lại kêu gọi các tướng sĩ chỉnh đốn. Lưu Ngạn tung người xuống ngựa, từ mã lưng bên trên cởi xuống túi nước, mở ra nút gỗ sau, luồn quá một ngụm. Nhìn một chút khắp nơi, lắc đầu thở dài. "Đại ca cớ gì thở dài?" Trương Phi cầm túi nước vừa uống, một bên tò mò hỏi. "Nơi đây cũng không rất thích hợp chứ quân, bất quá khăn vàng quân hẳn sẽ không xuất hiện ở chỗ này, cũng là không sao." Lưu Ngạn một mặt nghiêm túc giải thích nói. "Đại ca, có một chuyện, ta vẫn luôn muốn hỏi ngài. Vì sao ngươi thật giống như gì đều hiểu, rõ ràng chúng ta đều không lĩnh qua binh?" Trương Phi chừng một đôi hoàn nhãn, phi thường tò mò nhà mình đại ca bản sự. "Ha ha ha, đọc nhiều sách, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách tự có hoàng kim ốc, thứ ngươi muốn, trên sách cái gì cũng có." Lưu Ngạn cao giọng nở nụ cười, nửa đùa nửa thật nói. "Ân, ta bình thường cũng nhìn qua một ít sách, bên trong cũng không có mỹ nữ cùng bằng a." Trương Phi gãi đầu một cái, hơi có vẻ buồn bực vấn đạo. "Quay đầu ta cho ngươi vẽ một cái, bên trong bảo đảm có mỹ nữ cùng vàng." Lưu Ngạn nín hỏng, vỗ vỗ Trương Phi bả vai, trêu chọc nói: "Tốt, hợp lấy bên trong mỹ nữ cùng vàng cũng là vẽ lên, không phải thật a?" Trương Phi đột nhiên tỉnh ngộ lại, có chút tức giận nói: "Mùa xuân ban ngày hay là rất ngắn, bởi vì điều kiện gian khổ, các binh sĩ cơ hồ là ở trên mặt đất mà ngủ." Một bên Trương Phi tiếng lẩm bẩm đánh ầm, thanh âm kia liền cùng máy quan điện tựa như, rất nhiều binh sĩ đều yên lặng cách xa một chút, bằng không thật đúng là ngủ không đi xuống. "Đại ca, giờ tí qua ta đi gọi tam đệ." Quan Vũ thần sắc có chút mệt mỏi đi tới, lên tiếng nói: "Không cần, để hắn ngủ đi." Lưu Ngạn liếc mắt nhìn đang chép miệng a miệng Trương Phi, lắc đầu. Nghe vậy, Quan Vũ trong lòng có chút xúc động, đây mới là làm đại ca nên có dáng vẻ a, đối đãi bọn hắn hai cái đệ đệ là như thế bao dung cùng cưng chiều. Các binh sĩ lặng lẽ thay quân, đêm trước phòng thủ binh sĩ cơ hồ là ngã đầu liền ngủ. Đem hai cây binh khí đặt tại trong đất bùn, Lưu Ngạn đứng tại chỗ, hai mắt chậm rãi đóng lại. Đêm tối yên tĩnh, so với con mắt, lỗ tai ngược lại càng linh mẫn một chút. Một đêm vô sự, phía đông trước tiên nổi lên ngân bạch sắc, nhìn xem tảng sáng chi quang vãi hướng đại địa, Lưu Ngạn đưa tay ra trả sát khuôn mặt. "Ai, thiên như thế nào sáng lên? Nhị ca, hôm qua như thế nào không có bảo ta a?" Trương Phi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, dùng chân đạp đạp nơi xa tứ ngưỡng bát xoa quan nhị ra. Bị Trương Phi đạp một cước, Quan Vũ ung dung tỉnh lại, một mặt bất mãn chừng Trương Phi một mắt. "Còn không phải ngươi cái này đèn tư ngủ được quá chết, đại ca không đành lòng đem ngươi tỉnh lại." Quan Vũ tức giận trách cứ một câu. "Ai u, ta cái này không nên a, quá không nên, ngày mai ta giá trị toàn bộ đêm." Trương Phi vỗ chán một cái, có chút tự trách nói: "Tốt, ngươi giá trị toàn bộ đêm ta vẫn chưa yên tâm đâu, vạn nhất ngủ tiếp đi, sợ không phải tới một đám giặc khăn vàng, đem chúng ta đều chém." Lưu Ngạn chậm rãi đi tới, cười trêu chọc nói: "Ha ha ha." Quan Vũ nuốt dâu nở nụ cười, mà Trương Phi nhưng là buồn bực gãi đầu một cái. Tam đệ, đi để dân phu chôn loa nấu cơm, một canh giờ sau xuất phát, ta híp mắt một hồi, cơm chín rồi bảo ta. Lưu Ngạn hướng về phía Trương Phi phân phó một câu, tiếp đó dựa vào một khối đá ngồi xuống. Là đại ca, giao cho ta a. Trương Phi gật đầu một cái, lập tức đi an bài các binh sĩ nấu cơm. Chương 9. Mặc dù chục triệu người ta tới vậy chương 09, mặc dù chục triệu người ta tới vậy đây là ký châu phía trước có một chút độc giả muốn thả địa đồ, ta liền đem ta cùng bản đồ vệ tinh kết hợp dùng Đông Hán địa đồ đưa tới bọn hắn chú đóng địa điểm hậu phương chính là thuận dòng, bởi vậy nấu cơm cũng không phiền phức, lân cận liền có thể lấy nước nấu cơm. Hành quân đánh trận là gian khổ, đừng nghĩ đến có cái gì tốt đồ ăn. Bờ sông liền có rau dại, muốn ăn thịt cũng có thể xuống sờ mấy con cá nhỏ. Đang ngủ say Lưu Ngạn, đột nhiên cảm thấy bị người nhẹ nhàng đẩy, thế là liền mở ra nhập nhèm đôi mắt. Đập vào tầm mắt chính là một tấm đen như đáy nổi, dầu quay nón mặt to. Ai ta? Dọa ta một hồi. Tam đệ, lần sau gọi người thời điểm, nhớ kỹ tránh xa một chút. Lưu Ngạn nhẹ nhàng vỗ ngực một cái, có chút im lặng nhìn xem Trương Phi. Ai, được rồi. Trương Phi gật đầu một cái, chi hậu đem một bát hạt kê vàng cơm đưa cho Lưu Ngạn. Hán mặt trong khoảng thời gian này, dân sinh khó khăn, hành quân quân lương tự nhiên không thể nào là cây lúa. Cái này hạt kê vàng cơm kỳ thực chính là ngô, cũng chính là hậu thế tục xương tiểu mễ. Cơm bên trên có mấy cái rau dại lá cây, cùng với hai đầu nướng chín dài ba tấc cá khô, hiển nhiên là Trương Phi bọn hắn cho mình thêm cơm. Đa tạ tam đệ. Lưu Ngạn cười đối với Trương Phi nói tiếng cảm ơn, tiếp đó bắt đầu từng ngụm đảo lên cơm. Nói thật, cổ đại mối ăn cũng là khan hiếm tài nguyên, cho nên trước mặt chén này hạt kê vàng cơm quả thực là phai nhạt ra khỏi cái chip tới. Nhắm mắt sau khi ăn xong, Lưu Ngạn đều cảm thấy trong miệng nhạt nhẽo, không có gì hương vị. Phải mẹ nó chọn cái thời gian đem muối mịn suối dục được, bằng không thì tiếp tục như thế cũng không phải là một biện pháp. Lưu Ngạn đem bát đũa giao cho dân phu sau, mút lấy lợi tự đủ. Niên đại này chế muối kỹ thuật vẫn tương đối đơn sơ, tốt nhất muối chính là chúng ta hậu thế thường nói lớn hạt muối, hương vị đáng không nói, còn rất nhiều tạp chất. Đương nhiên, thảm nhất còn muốn thuộc tầng dưới chót dân chúng, liền cơm ăn cũng không đủ no, chớ đừng nhắc tới muối, hơi ra cảnh khá một chút, dùng cũng là muối thô. Lật trên thân mã, đem binh khí từ trong đất bùn rút ra, xuất phát. Lưu Ngạn dương một tay lên bên trong câu kích, hạ lệnh. Một đoàn người lần nữa hành quân, bởi vì đã tiến vào ký châu địa giới, Lưu Ngạn tuyến đường hành quân chọn lựa cũng là tương đối vắng vẻ, chỉ sợ gặp phải khăn vàng quân bộ đội chủ lực. Mặc dù hắn có Nhiệm Thiên Vương dũng mãnh, nhưng hắn cũng phải vì này 1500 người cân nhắc, dù sao dưới tay hắn bây giờ liền chút người này, cũng đều là dựa vào Trương Phi buôn bán ra sản đổi lấy. Chết một cái liền không có một cái, cơ hội là không thể tái sinh tài nguyên. Hơn nữa, đừng nhìn Lưu Hành phóng khoán chỗ chiêu mộ binh mã hạn chế, nhưng giống như hắn loại này không có gì trước con người, có thể thống lĩnh cái 500 binh sĩ liền đã đỉnh thiên, tiêu thêm quyên sợ là trọng phạm tiên kỵ. Khan Vàng quân chủ lực bây giờ đang tại Quảng Tông cùng Lưu Thực quân Hán rằng có không xong, mà Lưu Ngạn cần phải làm là ở hậu phương đánh giã, tận khả năng mà làm cho những này chưa thấy qua huyết binh sĩ nhìn một chút hồng. Đương nhiên, người trong nhà biết mình chuyện, đánh giã cũng phải chọn có thể nắm quả hờ mềm. Đây nếu là không cẩn thận khiêu chiến Đại Long Hằng cái này 500 binh sĩ sợ là sẽ chết không còn một ngống. Theo càng thấu triệt Ký Châu, Lưu Ngạn mấy người cũng bắt đầu gặp phải địch nhân càng ngày càng nhiều. Chỉ có điều mỗi lần đều có thể bị Lưu Ngạn chính xác phán định ra địch nhân đại khái binh lực, tiếp đó nhẹ nhõm sớm tránh thoát. Đại ca, chúng ta con đường lệ hướng a? Quan Vũ nhìn bốn phía lấy, ánh mắt có chút lo lắng hỏi. Lệ đi, ta xem một chút dư đồ. Lưu Ngạn trà sát đem mồ hôi trên trán, cầm lấy dư đồ kiểm tra một hồi. Cổ đại địa đồ cũng không có hiện đại như thế chính xác, rất nhiều địa đồ cũng chỉ là ghi rõ đại khái vị trí. Rất không may, Lưu Ngạn trong tay phần này dư đồ chính là một cái rất đơn sơ dư đồ. Cơ mờ nờ a, chúng ta giống như đến Hán Dương. Lưu Ngạn bạo cái nói tục, cười cười xấu hổ. Bản ý của hắn muốn đi Thường Sơn nơi đó dù sao có một cái người rất trâu, hắn tự nhiên là muốn thử thời vận. Đi lão lưu lộ, để lão lưu không đường có thể đi. Chỉ tiếc, vốn hẳn nên tiến vào Thường Sơn quận bọn hắn, lại là bởi vì liên tục đổi lộ, cuối cùng xâm nhập Trung Sơn quận, đã tới khoảng cách Cự Lộc quận rất gần Hán Dương. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, Trương Giác chủ lực của bọn họ Khăn Vàng quân nhưng chính là tại Cự Lộc quận bên trong. Hắn cũng không muốn tặng đầu người đi. Đại ca, ngươi được hay không a, làm sao còn lạc đường đâu? Trương Phi trên trán hiện lên một vòng mồ hôi lạnh. Im miệng ngươi đi, không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành công điếc. Chúng ta hướng về Tây Nam phương hướng đi, lại có hai ngày hẳn là có thể đến Chân Định huyện, mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng cũng may kịp thời ngừng hao. Lưu Ngạn thở hổn hển mắng một câu, tiếp đó hướng về Tây Nam phương hướng lên đường. Có lẽ là trải qua mấy ngày nữa hành quân, các binh sĩ đã bắt đầu dần dần quen thuộc lặn lội đường xa. Từ vừa mới bắt đầu một ngày 30, 40 dặm tốc độ hành quân, cho tới bây giờ đã có thể nhiều đi 10 dặm đường đi. Đi hẹn hơn 40 dặm, các binh sĩ tốc độ chạy cũng bắt đầu dần dần chậm lại. Căn cứ vào Lưu Ngạn mấy ngày này kinh nghiệm đến xem, lại có trong vòng hơn 10 dặm chính là các binh lính cực hạn. Đại ca, phía trước giống như có tiếng la giết. Quan Vũ thần sắc ngưng lại, trường đao chỉ hướng tây nam phương hướng. Nhị đệ, ngươi đi tìm hiểu một chút tình huống phía dưới. Lưu Ngạn sắc mặt ngưng trọng phân phó nói. Ừm. Quan Vũ chắc tay, đơn vị hướng về tiếng la giết chuyển đến phương hướng lao vùn vụt. Tam đệ, để các binh sĩ nghỉ ngơi tại chỗ một chút, chờ nhị đệ trở về chúng ta xem tình huống mà định ra. Lưu Ngạn hướng về phía một bên Trương Phi phía dưới lệnh đạo. Là, đại ca. Các binh đệ, tại chỗ đứng nghỉ ngơi phút chốc, ai cũng không cho ngồi xuống, không cho phép vứt bỏ vũ khí. Trương Phi tung mã hướng phía sau quân mà đi, ven đường đối với binh sĩ thét ra lệnh không ngừng. Quan Vũ mã tốc cực nhanh, cơ hồ là một khắc đồng hồ thời gian liền chạy về. Đại ca, phía trước có cái trang tử, đang bị hơn 2000 giặc khăn vàng tiền đánh, tiếng la giết chính là từ nơi đó truyền đến. Quan Vũ chắc tay, hồi báo vừa mới thăm dò tình huống. Hơn 2000? Thế cục như thế nào? Lưu Ngạn nhíu nhíu mày, truy vấn. Khó mà nói, trong trang mặc dù bảy phòng, bất quá tiến công trang tử nhóm này giặc khăn vàng sát khí rất nặng, cũng không phải là tiến công chắc quận cái chủng loại kia gà đất chó sành có thể so sánh. Quan Vũ chần chờ một chút, không quá khẳng định nói. Trang tử? Nhị đệ, đồng dạng có thể ở lại trang tử người, có phải hay không cũng là loại kia giàu đến chảy mỡ người? Lưu Ngạn ngón tay ở trên cằm trà sát, hỏi một cái để Quan Vũ mười phần khó hiểu vấn đề. Ân, hẳn là dạng này. Quan Vũ gật đầu một cái, cũng không biết đại ca hỏi cái này loại chuyện có mục đích gì. Hừ, giặc khăn vàng gấu, khinh người quá đáng, nhị đệ, tam đệ, điểm đủ nhân mã, theo ta đem bọn này vây công giàu. Đại hán dân chúng rác rưởi đánh tan. Lưu Ngạn trong tay câu kích dương lên, đại nghĩa lâm nhiên nói. Đại ca, quân địch có hơn 2000 người đâu. Nghe vậy, Quan Vũ lập tức nhắc nhở. Vân trưởng, ngươi nói gì vậy? Loạn thần tặc tử vây công là chúng ta đại hán bách tính, mặc dù chục triệu người ta tới vậy. Lưu Ngạn bất mãn nhìn về phía Quan Vũ, trong ngôn ngữ lộ ra đối với Quan Vũ nhân phẩm thất vọng. Đại ca, nào đó biết sai rồi, đại ca ý chí ta không bằng cũng. Các tướng sĩ, phía trước có bách tính đang bị cường đạo vây công, nhanh chóng lên đường tiến đến cứu viện. Quan Vũ thần sắc xấu hổ cúi đầu ô quyền, tiếp đó hướng về phía các tướng sĩ hạ lệnh. Chương 10. Từ đâu tới mặt đỏ hưởng chân gia trang viên, chính là Hà Bắc Phú Thương cự giả, chân gia chỗ ở bởi vì chân gia nhân số khá nhiều, cộng thêm trong trang còn có một số kho lúa, cho nên chân gia chỉ có thể lựa chọn tại huyện thành bên ngoài kiến tạo một cái trang viên. Vốn là hết thảy đều bình an vô sự, kết quả bán hàng đa cấp đầu lĩnh Trương Giác vậy mà tạo phản. Hơn nữa chân gia chỗ Kỳ Châu vừa vặn là giặc khăn vàng gây nghiêm trọng nhất chỗ. Cũng may chân gia vẫn luôn có giúp đỡ hương dân việc thiện, ngay từ đầu lúc cũng không có giặc khăn vàng sẽ đánh chủ ý của bọn hắn. Chỉ tiếc mọi thứ đều biết trở nên, khăn vàng quy mô mở rộng sau, nguyên bản trừ ác quan, an bình dân, lật đổ mục nát đại hán xí nghiệp hạch tâm tư tưởng xảy ra thay đổi. Bởi vậy, giàu có chân gia bị người theo dõi. Cứ việc Trương Giác từng ba lệnh năm thân, nhưng bây giờ tinh lực của hắn đều bị kiểm chế tại cùng quan quân rằng co bên trên, thủ hạ người thấy lợi tối mắt hắn cũng hữu tâm vô lực. Ngăn trở bọn hắn, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn công phá trang viên đại môn. Chân Nghiễm cầm trong tay đại cung, đứng tại trang viên trên tường không ngừng dương cung lắp đèn, đồng thời chỉ huy nuôi nhốt môn khách ngăn cản quân địch. Nhị công tử, không được à, quân địch nhiều lắm, hơn nữa bọn hắn có một số người mặc giáp trụ, chúng ta cung tiễn rất khó bắn xuyên phòng ngự của bọn hắn. Môn khách hề hoải nhìn xem Chân Nghiễm, thở dài nói, ngăn không được cũng phải cản, thân nhân của chúng ta đều tại điển trang bên trong, nếu là địch nhân công phá trang tử, thân nhân cũng đem đưa thân vào trong nguy hiểm. Chân Nghiễm thần sắc kiên định hét lớn, trong tay đại cung như trăng tròn, mũi tên kích bắn mà ra, bắn bên trong địch quân một tên binh lính. Chân gia người nghe, chỉ cần các ngươi dâng ra lương đủ năm vạn thạch, chúng ta liền lui binh. Dưới thành một cái giặc khăn vàng bài giống to, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, biện hỉ, ngươi cờ mở nở nửa tháng trước cũng là nói như vậy. Chân Nghiễm tức giận nổi giận mắng, khăn vàng quân lòng tham không đáy, trước đây không lâu liền từng lừa gạt qua bọn hắn, chân gia ngược lại cũng không thiếu tiền, tốn tiền chuyện là được rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian nửa tháng, đối phương lại tới yêu cầu ăn, nửa tháng liền muốn năm vạn, cho dù là chân gia thể lượng lại lớn, cũng mẹ nó khiêng không được bao lâu. Tốt tốt tốt, rất tốt, các minh đệ, công phá chân gia chàng, bên trong có lương thực trăm vạn thạch, chúng ta đời này cũng không lo ăn uống. Biện Hỉ giận dữ, lúc này liền để hô lên một câu để các binh sĩ huyết mạch phúng trương lời nói. Trăm vạn thạch lương thực, cái số này đại biểu cho cái gì không cần nói cũng biết. Khan Bàng quân vì sao lại trong khoảng thời gian ngắn liền có nhiều như vậy bách tính gia nhập vào, chính là bởi vì bọn hắn ăn không đủ no. Mà lúc này, chỉ cần bước qua cái đại môn này, bọn hắn đời này đều đem ăn mặc không lo. Giết a. Các minh đệ, công phá chân gia trang. Một đám Khan Bàng quân nghiêm nghị gào thét, khiêng cái thang, đẩy hướng xe liền hướng chân gia trang tấn công mạnh. Đại ca, làm sao bây giờ? Chân gia trang biên ngoại trong một rừng cây, nhìn phía xa đang tại tấn công mạnh chân gia trang giặc Khan Bàng, Chư Vi có chút hưng phấn mà vấn đạo. Không có những biện pháp khác, nhìn thấy tới ngựa người kia sao? Bắt giặc trước bắt vua, chúng ta binh lực bằng được, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp giết chết tới ngựa địch tướng. Lưu Ngạn trong tay nắm xong nhận mâu, hướng về phía một bên đóng cửa hai người nói. Vậy đơn giản, huynh đệ chúng ta cùng lên, thiên hạ người nào sánh bằng? Chư Vi lập tức tới hứng thú, la lớn. Ba ba ba, ngươi mẹ nó nói nhỏ chút. Lưu Ngạn đưa tay ra cho hướng về phía Trương Phi đầu liền đến ba lần. Gào. Tê, đại ca, điểm nhẹ, gõ chóng váng. Trương Phi đổ hít một hơi khí lạnh, ủy khuất ba ba nhỏ giọng nói. Tam đệ, ngươi mang theo dân phu ở đây trông coi lương đủ, những người còn lại, theo ta xuống lên. Lưu Ngạn không có đi để ý đến hắn, lật trên thân vạn đám mây, hướng về phía sau lưng cùng với hai bên binh sĩ hô. Tại sao lại là ta? Trương Phi hể vải chỉ chính mình, hắn thật nhớ đánh một chầu A Tam đệ chớ giận, sẽ có cơ hội, ha ha ha. Quan Vũ nết miệng nở nụ cười, cưỡi xích thán hỏa long câu liền dẫn lĩnh 500 người đi theo. Giết, giết nha. Đang tại phía trước xung phong Lưu Ngạn, bị Quan Vũ cùng với sau lưng tướng sĩ hét hò lôi kinh ngạc. Chúng ta không hô tiếng này giết không được sao? Người không hô, người ta chuyên tâm tiến đánh trang viên chưa hẳn có thể phát hiện chúng ta, tiếp đó chúng ta đánh lén một chiêu mất mạng không tốt sao? Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Lưu Ngạn cũng không biện pháp, quân địch đã phát hiện bọn hắn. Thứ không biết chết sống, chỉ là vài trăm người cũng dám đánh nhiều lao tử chuyện tốt, người tới, diệt bọn hắn cho ta. Biện Hỉ nghe đến hậu phương truyền đến tiếng la giết, lập tức giận dữ, hướng về phía một cái phó tướng phân phó nói. Ừm. Tên này phó tướng điểm đủ vài tên bách phu trưởng, mang theo 300-400 người liền nên đón tiếp lấy. Cơ mờ nở, xem chúng ta. Giết. Lưu Ngạn nhìn thấy quân địch cũng chỉ là tùy ý phái vài trăm người tới, lập tức đại hỉ, hai chân thúc vào bụng ngựa, tốc độ đột nhiên tăng tốc. Trong nháy mắt, hắn liền tự mình xông vào trận địa địch, dùng cả hai tay, song nhận mâu cùng câu kích giống như thu hoạch lúa mạch liêm đao, những nơi đi qua không ai đỡ nổi một hiệp. Vạn dặm mây trở đi Lưu Ngạn trên chiến trường xuyên thẳng qua, những nơi đi qua, địch nhân nhao nhao ngã xuống đất, phóng ra một đóa lại một đóa tinh hồng chi hoa. Lưu Ngạn vũ lực cực đại cổ vũ sau lưng những cái kia vừa mới lên chiến trường đám binh sĩ sĩ khí. Chính là binh gan, binh là đem chi bi. Giết, chém chết ngươi. Lao tử đâm chết ngươi cái ba ba tôn. Có thể dấn thân vào xa trường bán mạng bách tính, phần lớn cũng là không có văn hóa gì mụ chữ, bình thường ưa thích dạo phố treo chọc tiểu quả phụ, có chút bất mãn chính là ngươi sầu gì nhìn ngươi sao thế lại nhìn đủ ngươi. Cho nên, một đám du côn lưu manh đánh lên, tự nhiên là bạch đao tử tiến hồng đao tử xuất đồng thời, còn phải xen lẫn đầy miệng phiêu hương, bằng không thì đánh lên cũng không kình không phải. Ngay tại một trận liền đả mang mắng bên trong, bị Biện Hỉ phái tới chừng 300 người liền bị giết sạch sành sanh. Dẫn đầu phó tướng tức thì bị Quan Vũ một đao đánh chết. Đinh, thu được phổ thông, phù ma pháp, anh quái đinh, thu được phổ thông, phù ma pháp, kẹp âm mấy trăm, phù ma pháp tất cả đều là tên thật kỳ quái, cái này khiến Lưu Ngạn tâm bên trong một hồi tức giận. Cho dù ai một bên giết địch, một bên có cái gì trong đầu đinh 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 vang lên không ngừng, đều biết táo bạo dị thường. Cầu một dạng hệ thống, phổ thông, phù ma pháp rơi xuống trực tiếp che đậy, khi hữu cấp trở lên nhắc lại bày ra ta. Lưu Ngạn trên trán hắc tuyến hiện lên, hướng về phía hệ thống giận dữ hét. Đánh tan chi này quân địch sau, Lưu Ngạn không chậm trễ chút nào một ngựa đi đầu, hướng về chủ soái Biện Hỉ xông thẳng tới. Địch tướng ở đâu, cái nào là địch tướng, nhanh chóng đi ra nhận lấy cái chết. Quan Vũ xông vào trong đám người, không ngừng tìm lấy tướng địch dấu vết. Trong chiến trường tìm kiếm quân địch chủ tướng là một môn học vấn, dù sao làm người dấn thân vào chiến trường thời điểm là thị giác thứ nhất, không thể nào là thị giác thượng đế. Ngươi một mắt nhìn sang tất cả đều là đầu người, căn bản không nhìn thấy ngoại vi có bao nhiêu người, chớ đừng nhắc tới quân địch chủ tướng. Nhị đệ, đừng kêu nữa, ngươi có thể nhìn đến đầu khẳng định không phải địch tướng, eo đi lên mới là. Nghe được Quan Vũ tiếng la, Lưu Ngạn lớn tiếng nhắc nhở một câu. Lưu Ngạn trong đám người mạnh mẽ đâm tới, song nhận mâu trước sau vừa đi vừa về thình thịch, câu kích nhưng là hai bên quét ngang, phạm là 2m5 phạm vi bên trong địch nhân tất cả đều bị Lưu Ngạn hai thanh binh khí chém giết. Đúng nga, đại ca anh minh. Quan Vũ lập tức trở về qua thần tới, lúc này liền nhìn chuẩn ngồi ở trên ngựa, chen trong đám người Biện Hỉ. Cám biết ra bán công khai bài, xem nào. Ánh mắt khóa chặt Biện Hỉ sau, Quan Vũ ỉ vào dưới hông chiến mã chính là bảo mã lương câu, trực tiếp phóng tới Biện Hỉ. Từ đâu tới mặt đỏ ửng. Xem thương. Biện Hỉ nghe được có người chửi mình, liền lập tức thấy được đầu đội nón xanh sắc mặt đỏ lên Quan Vũ, lúc này liền nên đón tiếp lấy. Xoát, cứ việc kịch bản trước thời hạn hơn 10 năm, nhưng Biện Hỉ vẫn là đánh không lại Quan Nhị ra. Lãnh Diễm cơ dưới ánh mặt trời lập lòe lánh mang, một đao xẹt qua Biện Hỉ thân thể. Phanh, hai nửa cơ thể từ trên chiến mã rơi xuống, Biện Hỉ, tốt. Chương 11. Vĩnh viễn giấu trong lòng một tên lính quèn tâm theo Biện Hỉ bị chặt chạm, nguyên bản quay chúng quanh bên người binh sĩ khăn vàng nhao nhao hoảng loạn lên. Lưu Ngạn, Quan Vũ mang theo binh sĩ mạnh mẽ đâm tới, lại thêm thỉnh thoảng liền có binh sĩ hô to Biện Hỉ đã chết. Cái này khiến nguyên bản là bởi vì Biện Hỉ bỏ mình mà binh lính hoảng loạn chạy tán loạn, xin hàng. Địch tướng đã chết. Mau trốn a, Biện tướng quân chết. A. Giết. Trong chiến trường ồn ào một mảnh, quanh quần khăn vàng quân sĩ binh tiếng kêu thảm thiết, xin khoan dung âm thanh cùng với Lưu quân tướng sĩ hét họ. Theo càng ngày càng nhiều binh sĩ chạy tán loạn, trận chiến đấu này lấy Lưu Ngạn đám người thắng lợi mà tuyên bố kết thúc. Nhị đệ, kiểm kê thương vong, từ tù binh bên trong bổ sung nguồn mộ lính. Lưu Ngạn nghiêng đầu nhìn về phía Quan Vũ, lên tiếng hạ lệnh. Là, đại ca. Quan Vũ chắp tay, lúc này bắt đầu tại trong chiến trường kiểm kê phe mình số thương vong lượng. Ngay tại Quan Vũ kiểm kê chiến tuần lúc, chân gia trang viên đại môn từ từ mở ra một cái khe hở, mười mấy người từ trong bước nhanh chạy tới, một người cầm đầu chiều cao bảy thước còn lại, dài có chút anh tuấn, dáng người kiên cường vẫn có thể xem là một cái thanh niên anh tuấn. Tướng quân, tại hạ chân nghiễm, chính là chân gia gia chủ. Không biết tướng quân họ gì tên gì, lần này đa tạ tướng quân tương trợ, bằng không ta chân gia sợ là phải gặp đến tặc tử huyết tẩy. Chân nghiễm chạy đến Lưu Ngạn trước ngựa cách đó không xa, cung kính chắp tay, đang khi nói chuyện khí tức có chút bất ổn. Họ Chân. Nguyên bản cũng không có hứng thú gì Lưu Ngạn ánh mắt bày ra. Chân cái họ này cũng không bình thường, niên đại này có mấy cái xương danh tiếng mỹ nữ. Không phải, là có tiếng đại thổ hào. Tại hạ họ Lưu tên Ngạn, chính là Trung Sơn Tĩnh Vương Chi Hậu, lần này hành quân đến nước này, nhìn thấy các hạ trang viên bị tặc nhân bây công, lúc này mới làm giúp đỡ. Lưu Ngạn tung người xuống ngựa, hướng về phía Chân Nghiễm chắp tay. Xé ra hổ kéo dài kỳ loại sự tình này Lưu Ngạn đã không có gì gánh nặng trong lòng, thậm chí vì tăng thêm chính mình có độ tin cậy, hắn còn cố ý đi đã điều tra một chút Trung Sơn Tĩnh Vương hậu đại có hay không tại mấy năm gần đây tuyệt hậu tức giận. Đừng nói, thật đúng là để hắn cho tìm được, Trung Sơn Tĩnh Vương mạch này đời thứ 18 Lưu Ích liền mẹ nó hương hòa đoạn tuyệt. Không nghĩ tới Lưu Minh lại là hán thất dòng họ. Hôm nay nhận được Lưu Minh cứu rút, ta xem Lưu Minh dưới trướng tướng sĩ đã mệt mỏi, không bằng vào ta trang tử chỉnh đốn một hai, cũng tốt để tại hạ khoản đãi một phen, hơi báo đáp một chút ân tình. Trần Nghiễm trong lòng cả kinh, bất quá cũng không có quá nhiều hoài nghi Lưu Ngạn thân phận, thế là lập tức nhiệt tình mời. Đến nỗi vì cái gì không có hoài nghi Lưu Ngạn thân phận, vừa tới, cái niên đại này không ai dám giả mạo hán thất dòng họ. Thứ hai, Trung Sơn Tĩnh Vương cái kia so rất có thể sinh đã nhiều năm như vậy, ngươi chính là nghị cha Lưu Ngạn cũng cha không ra cái như thế về sau. Như vậy không tốt đâu, binh sĩ thô tục, vạn nhất thương tổn tới trên làng người Lưu Minh nói chuyện liền khách khí, ta Chân gia trang cũng là Lưu Minh cùng Lưu Minh các minh đệ cứu, tại hạ tin tưởng, Lưu Minh giới quyền tướng sĩ nhất định là nhân nghĩa chi sư. Nhìn thấy Lưu Ngạn chần chờ, Chân Nghiễm lập tức cười khen một câu. Đã như vậy, vậy liền làm phiền. Nhị đệ, đi gọi Tam đệ tới, chúng ta tối nay đến trên làng thật tốt chỉnh đốn một phen. Lưu Ngạn gật đầu một cái, lập tức quay đầu hướng về phía Quan Vũ hô. Là, đại ca. Quan Vũ gật đầu một cái, rong rỗi chiến mã hướng về rừng cây chạy tới. Vị tướng quân kia cỡ nào uy vũ a? Chân Nghiễm nhìn xem cao lớn uy mãnh, dâu dài khinh vũ Quan Vũ, không khỏi cảm khái nói. Người này là ta huynh đệ kết nghĩa, tên là Quan Vũ, còn một người vì Trương Phi. Lưu Ngạn cười cười, thuận miệng giải thích nói. A, thì ra là thế, Lưu Minh, thỉnh. Chân Nghiễm hiểu rõ gật đầu một cái, hướng về phía Lưu Ngạn làm ra cái dấu tay xin mời. Hảo, các huynh đệ, theo ta vào trang, bất luận kẻ nào không thể quấy rối trong trang bách tính, kẻ trái lệ chạm. Lưu Ngạn khẽ gật đầu, đối với các tướng sĩ phân phó một câu sau, liền dẫn bọn hắn đi theo Chân Nghiễm vào chân gia trang. Chân gia không hổ là thương nghiệp cự giả, trang tử lớn bằng một cái thành nhỏ, ngoại vi đều là chân gia môn khách, người hầu cùng với bảng chi thành viên. Một mực hướng vào phía trong mà đi, đi qua hai khắc đồng hồ hai bên, mọi người mới đến chân gia dòng chính cư trú chân phủ. Lưu Minh, ta đã sai người chuẩn bị một chút rượu thịt, cung cấp các tướng sĩ thức ăn. Các tướng sĩ cứu ta chân gia trang tại nguy nan, lại để chúng ta thật tốt khoản đãi một phen, cũng tốt bày tỏ một chút tâm ý. Chân Nghiễm dẫn Lưu Ngạn tiến vào chân phủ, dọc theo đường đi đều hết sức nhiệt tình. Dễ nói, dễ nói. Lưu Ngạn gật đầu phụ họa, bất quá trong lòng lại tại suy xét như thế nào kéo nhấn lai trợ. Hắn nhưng là biết chân gia rất có tiền, nếu là có thể kéo đến một chút đầu tư, cũng có thể để hắn thiếu phấn đấu 10 năm. Không bao lâu, Quan Vũ, Trương Phi hai người cũng dẫn hơn ngàn dân phu đem đồ quân nhu và bảo. Tiến vào trang viên sau, Chân Nghiễm đem một mảnh để đó không dùng sân bãi vẽ ra, lấy cung cấp Lưu Ngạn dưới trướng quân tốt đóng quân. Mà Lưu Ngạn cũng là lập tức chạy tới trụ sở. Đại ca, lần này quân ta tử thương không thiếu, kiểm kê thi thể thời điểm, quân ta chết trận giữa trường liền có hơn 100 người, người bị thương càng là nhiều đến hơn 200. Quan Vũ sắc mặt có chút âm trầm nói, bỏ mình tướng sĩ thi cốt thật tốt thu liễm, bọn họ đều là tận trung vì nước trung liệt, không thể để bọn hắn phơi thây hoang dã. Mặt khác, đến vô cực trong huyện tỉnh chút lang trung tới, cho thụ thương binh sĩ xử lý vết thương. Lưu Ngạn cũng không có ngoại ý muốn cái này thương vong, dù sao hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, thế là hắn lập tức có đầu không lộn xộn an bài chiến hậu sự nghi. Dù sao cũng là một chút chưa thấy qua huyết tân binh, cứ việc Quan Vũ đủ luyện nửa tháng, nhưng vẫn cũ không cải biến được bọn hắn là thái kê sự thật. Muốn trở thành cường quân, không có mấy trận đại chiến tẩy lễ, là rất khó rửa sạch hết bọn hắn khiếp chiến nội tâm. Lưu Minh, ta trong trang có thầy thuốc hơn 10 người, nhưng để cho bọn họ vì tướng sĩ nhóm xử lý thương thế. Một bên Chân Nghiễm hổ thẹn trong lòng nói, như thế thì tốt, đà tạ chân huynh đệ. Nghe vậy, Lưu Ngạn hướng về phía Chân Nghiễm cười ôn quyền. Ai, Lưu Minh khách khí, lần này đều là bởi vì ta chân già, mới khiến cho các tướng sĩ có lớn như thế thương vong. Chân Nghiễm đáp lễ lại, thở dài nói. Đợi đến Chân Nghiễm rời đi đi mời làng chung thời điểm, Lưu Ngạn nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Nhị đệ, từ tù binh bên trong chọn lựa 300 tinh tráng nhất binh sĩ bổ sung binh lực. Lưu Ngạn thần sắc nghiêm túc nói khẽ với Quan Vũ nói. Đại ca, bổ sung 300. Hết thể cũng mới bắt làm tù binh hơn 500. Quan Vũ nhíu nhíu mày, cảm thấy số lượng này có chút nhiều. Bọn hắn chỉ là nghĩa quân, số lượng quá nhiều dễ dàng rước lấy phiền phức, 500 người đã không ít. Binh sĩ vẫn như cũ duy trì 500 số, nhiều sắp xếp dân phu bên trong trở thành nguồn mộ lính. Lưu Ngạn nhìn ra Quan Vũ lo nghĩ, thế là giải thích nói. Thì ra là thế, đại ca anh minh. Quan Vũ mặt lộ vẻ chợt hiểu, chắp tay, khen nhà mình đại ca một câu. Xem thật kỹ, thật tốt học, chân chính đại tướng định viên giấu trong lòng một tên lính quan tâm, nhớ lấy không thể cao ngạo tự mãn. Lưu Ngạn vô Quan Vũ bà bay, một mặt dám túi bộ dáng. Nghe đại ca một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm, đại ca anh minh, tiểu đệ ghi nhớ đại ca dạy bảo. Quan Vũ tâm thần chấn động, không nghĩ tới nhà mình đại ca thuận miệng một câu chính là am hiểu sâu trí lý. Chương 12. Như thế nào, ta muội không tệ chứ, vì khoản đãi Lưu Ngạn bọn người, Chân Nghiễm cố ý căng hết cỡ một con trâu, giết mấy chục con dê. Trải qua hơn ngày gian khổ hành quân, Lưu quân tướng sĩ cuối cùng là ăn một bữa tốt, ngủ cũng không cần nơm nớp lo sợ. Mà Lưu Ngạn, Quan Vũ, Trương Phi ba người nhưng là được mời đi tới chân phủ bên trong dự tiệc. Ban đêm chân gia trong phủ đệ, đèn đuốc sáng trưng, nhạc sĩ hợp tấu lấy dễ chịu nhạc khúc, vài tên vũ cơ theo âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Lưu Minh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, lần này ta chân gia trang có thể khỏi bị nguy nan, toàn do chư vị tương trợ. Vì bày tỏ tâm ý, ta chân gia chuẩn bị lương đủ 3 vạn thạch, cung nỏ 100 chiếc, mũi tên 1 vạn, quyền đương làm một điểm tâm ý. Chân Nghiễm giơ lên bình rượu, hướng về phía Lưu Ngạn cười nói. Nghe vậy, Lưu Ngạn tâm bên trong vui mừng, bất quá mặt ngoài còn phải giả bộ một chút. Cái này, như thế hậu lễ gặp Lưu Ngạn chần chờ, Chân Nghiễm lập tức cười nói, Lưu Minh chớ có chối từ, chỉ là lễ mọn, ta còn cảm thấy thiếu đâu, chờ thiên hạ lắng lại, Lưu Minh cần phải thưởng tới, ta chân gia nhất định quét dọn giường chiếu chào đón. Đã như vậy, vậy tại hạ liền cảm ơn chân huynh đệ làm. Lưu Ngạn gật đầu một cái, nâng lên bình rượu uống trước rồi nói, Lưu Minh hào sảng, làm. Chân Nghiễm tán thưởng một câu, lập tức cũng tiêu diệt rượu trong chén. Qua 3 lần rượu, tất cả mọi người đã có vẻ say, Chân Nghiễm nhìn xem Lưu Ngạn, có chút muốn nói lại thôi. Thử cung có lời gì, nói thẳng chính là. Lưu Ngạn mặt lộ vẻ ý cười vấn đạo. Ai, nghe Lưu Minh tuổi chưa qua 20, hẳn là chưa hôn phối a. Chân Nghiễm thở dài, mở miệng hỏi. Ha ha, tại hạ chưa cập quan, huống chi cũng không gặp phải một cái yêu thích nữ tử. Lưu Ngạn cười lắc đầu, trêu ghẹo nói. Chợt vừa nghe đến thúc giục cưới loại vấn đề này, Lưu Ngạn liền khó mà tin được loại vấn đề này sẽ xuất hiện trên đầu mình. Bị thúc giục cưới, cái kia không phải đều là 30 tuổi đi lên lớn tuổi độc thân cậu sao? Hắn cái này còn không có đầy 20 tuổi Hải Vương, nơi nào sẽ cân nhắc loại vấn đề này. Lại nói, cái này phú bà không liền muốn tới rồi sao? Ta Quan Đức đủ ngươi khoan hậu nhân nghĩa, chiến đấu dũng mãnh, sau này tất thành đại khí, không bằng làm muội phu ta như thế nào? Trần Nghiễm đứng dậy đi đến Lưu Ngạn bên cạnh, sau khi ngồi xuống ôm Lưu Ngạn bả vai cười hỏi: "Gì? Muội phu? Tử cung, chúng ta mới nhận biết không đến một ngày, lại nói, ta liền muội muội của ngươi dáng dấp ra sao cũng không biết, sao có thể mơ mơ hồ hồ coi như em rể ngươi à, nói đùa đi không phải?" Lưu Ngạn bị Trần Nghiễm lời nói sợ hết hồn, lập tức tỉnh rượu mấy phần, đội vàng khoát tay áo: "Xách, vậy còn không đơn giản, người tới, đi đem ta muội gọi tới." "Đức đụ ta nói với ngươi a, ta muội đẹp đặc biệt, bất quá chỉ là bị gia tộc liên lụy, đều 18 còn không có gả đi, 18 ngươi không chê lớn a?" Trần Nghiễm ôm Lưu Ngạn bà bay, say thức nói: "Đẹp bao nhiêu?" "Không, ta ý kia là ta không chê." "Không đối với, ngươi cũng nói cho ta ngộng, ta ý kia là, quá nhanh, hôn nhân không phải như trò đùa của trẻ con." Lưu Ngạn nói, lắc lắc có chút ngất đi đầu, đội vàng giải thích: "Không cần nhiều lời, ta hiểu, ta đều hiểu, ngươi yên tâm, muội muội ta đổ cưới tuyệt đối phong phú." Trần Nghiễm nhếch miệng cười cười, giang hai cánh tay ra dấu. Một bên Quan Vũ, Trương Phi nhưng là yên lặng ăn qua, không có chút nào dự định quản. Theo bọn hắn nghĩ, đại ca không thành thần, bọn hắn cũng không tốt trước tiên thành thần, cũng là nộ khí vương cương trẻ danh to xác, nơi nào nguyện ý chờ lâu, tự nhiên là hy vọng nhà mình đại ca sớm một chút đem con dâu cưới. Huống chi, nếu là đại ca có thể cưới chân gia tiểu thư, sau này bọn hắn còn thiếu tiền sao? Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, nhỏ vụn tiếng bước chân từ đường ngoài truyền tới. Một cái hoàng quần nữ tử cất bước đi đến, khuôn mặt tinh xảo, dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, lập tức liền hấp dẫn Lưu Ngạn ánh mắt. "Cơ mờ nở, hào hào muội tử." Lưu Ngạn tâm bên trong lập tức cho nữ tử này đánh một cái 90 trở lên điểm số. Hắn mặc dù là cái hải vương, nhưng dù sao thực lực kinh tế có hạn, có thể gặp phải chính muội là thật ít đến tương cảm, mà trước mặt nữ tử này tuyệt đối là hắn đông đảo bạn gái bên trong xinh đẹp nhất một cái. Tính danh: Chân Khương Giới Tính, nữ, niên linh 18, vũ lực 25, thống soái 66, trí lực 75, đỉnh phong 83, chính trị 65, đỉnh phong 79, bị lực 91, đỉnh phong 94, phù ma pháp không nắm giữ đặc thù, thương nhân kinh thương lúc tự thân trí lực 2, như thế nào, ta muội không tệ chứ? Trần Nghiễm rất hài lòng Lưu Ngạn biểu lộ, thế là ở một bên treo chọc nói: "Rất lào, đây nếu là có thể." "Ai, không phải." Lưu Ngạn vô ý thức liền phải đem trong lòng ý nghĩ thoát ra. "Ta hiểu. Khương Nhi, vị này là Lưu Ngạn, hôm nay ta Trần gia chẳng có thể khỏi bị khó xử, tất cả đều là dựa vào Lưu Minh mang binh cứu giúp." Trần Nghiễm vô Lưu Ngạn bà bay, tiếp đó đứng người lên hướng về Trần Khương đi đến. "Thiếp thân tạ Lưu công tử cứu." Trần Khương chậm rãi thi lễ, tự nhiên hào phóng. "Muội muội, nắm chặt, ngươi cũng 18 còn không có gả đi, lại không gả đi, cha giới cựu tuyển như thế nào yên tâm? Người ta cho ngươi đem quá nhốt, là cái người trong lòng hoài chí lớn." Đi đến Trần Khương trước người Trần Nghiễm, nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe vậy, Trần Khương khuôn mặt đỏ lên, dù là trưởng quản toàn bộ Trần gia thương nghiệp nàng, cũng cảm thấy bị huynh trưởng Lộ Liễu lời nói cho kích thích hai gò má như lửa đốt. "Ha ha ha, đứa đụ, như thế nào, muội muội ta cũng đã có thể xem là xinh đẹp như hoa, tính tình dịu dàng." Trần Nghiễm xoay người, cười lớn hỏi ý lấy Lưu Ngạn quyết định. "Ách, tiểu thư dung mạo đoan trang, tính tình ôn lương, dáng người hiểu điệu, bất quá dưới mắt giặc khăn vàng hoắc loạn thiên hạ, ta đường đường tám thước nam nhi, cần phải trước tiên lấy thương sinh làm trọng, dưới mắt thực sự không phải nghiên cứu thảo luận nhi nữ tư tình thời điểm." Lưu Ngạn mặc dù cảm thấy trước mắt cái này muội tử là thật đẹp, nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn hay là muốn xét rõ ràng. Khởi nghĩa khăn vàng tuyệt đối là người bình thường trở mình một cái cơ hội trời cho. A, cái này Trần Nghiễm không nghĩ tới Lưu Ngạn sẽ tự tuyệt. Dù sao vừa mới hắn chính xác lộ ra một cái chư ca giống, vậy hiển nhiên là rất ưa thích muội muội của mình mới đúng. "Không sao, công tử lòng mang thiên hạ, thiếp thân hẳn là vô duyên cùng công tử tu gắn bó suốt đời." Trần Khương nguyên bản có chút xấu hổ đỏ bừng sắc mặt trong nháy mắt khôi phục, giọng bình thản nói: "Cô nương nếu là nguyện ý, có thể hay không cho ta?" Lưu Ngạn há to miệng, có chút thẹn thùng mà hỏi: "Thiên hạ tuy tốt, nhưng mỹ nhân cũng tốt à, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ Trần Khương dạng này tuyệt sắc mỹ nữ." "Này, ta còn tưởng rằng đức độ ngươi không thích đâu." "Chuyện này dễ nói a, ngươi nói sớm không phải liền xong rồi sao?" "Khương Nhi, ngươi nguyện ý a?" Trần Nghiễm nhẹ nhàng thở ra, ngữ khí có chút oán trách hướng về phía Lưu Ngạn nói một câu, tiếp đó quay đầu hỏi hướng mình muội muội: "Thiếp thân nguyện ý." "Đại trượng phu cần phải như Lưu công tử như vậy trong lòng còn có chí khí." Trần Khương gật đầu một cái, nhân tiện còn khen ngợi Lưu Ngạn một phen. Dù sao, nàng Trần Khương nói thế nào cũng là lưng trong đất trưởng quản Trần gia thương nghiệp chiến hạm người cầm lái, tự nhiên là hy vọng chính mình chồng lại là một cái đỉnh thiên lập địa đại trượng phu, mà không phải là một cái gặp sắc khởi ý, ham tiền tài tiểu nhân. Cho nên, nàng đối với Lưu Ngạn thuyết từ rất là hài lòng, thậm chí cảm thấy cho hắn chính là chính mình lương duyên. "Hảo, cấp độ kia chiến loạn lắng lại, ta lập xuống công lao, liền cưới chân cô nương làm vợ." Thấy thế, Lưu Ngạn lập tức cười bảo đảm nói. Chương 13. Giả tạo tin chiến thắng việc hôn nhân đặt có chút đột nhiên, bất quá đột nhiên nhận được một cái xinh đẹp như vậy vợ trước cưới, Lưu Ngạn tự nhiên cũng là mừng rỡ dị thường. Bây giờ Lưu Ngạn nói thế nào cũng là chân gia con rể, Trần Khương đương nhiên sẽ không bạc đái chính mình vị hôn phu tế. Vì trợ giúp vị hôn phu có thể an toàn từ trên chiến trường sống sót, tiếp đó nhận được cái một quan nữa trước, Trần Khương có thể nói là chuẩn bị không ít lễ vật. Cái gì cung nỏ mũi tên, đao thương binh khí, càng là nói là thiếu khuyết lương đủ đã biết sẽ nàng. Mà hai ngày này bên trong, người nhà họ Trần cũng không thiếu giúp Lưu Ngạn hướng về vô cực trong huyện thành thu xếp, đem Lưu Ngạn chém giết khăn vàng đại tướng biện hỉ, tiêu diệt 2000 khăn vàng quân công lao bên trên nhận đến Ngụy quận. Từ huyện đến quận đủ loại thu xếp, liền hao tốn tiền không ít tài, mà quốc nhân từ xưa đến nay đều có một cái tốt đẹp mỹ đức, đó chính là lấy tiền chi hậu nhất định sẽ làm việc. Đến nỗi cái này hai cái công lao có thể hay không đưa đến kinh thành, đưa đến kinh thành sau hắn lại có thể thu được dạng gì phong thưởng, vậy cũng không biết được. Ngược lại tiền là hoa, thì nhìn trong kinh những cái kia hoạn quan xử lý không làm việc. Khương Nhi, có ngươi thật sự là quá tốt. Lưu Ngạn nhìn xem hào sảng như vậy Chân Khương, không khỏi tán dương. Dựa phú bà cảm giác thật sự rất hảo, hắn hận không thể bây giờ liền cùng Chân Khương đem hôn sự làm, dầu gì cũng phải nhỏ máu nhận chủ, miễn cho đêm dài lắm mộng. Bất quá hắn mặt lễ chế là không thể cho phép hắn cùng Chân Gừng cưới liền cùng phòng. Thiếp thân có thể giúp đến Lang Quân cũng chỉ có nhiều như vậy, chiến trường hung hiểm, Lang Quân cần phải yêu quý thân thể, chớ có để thiếp thân phòng thủ cái kia xuống quả. Chân Khương ngẩng đầu nhìn Lưu Ngạn, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, vi phu võ nghệ cái thế, thiên hạ không người có thể thương ta một chút." Lưu Ngạn nắm lên Chân Khương tay nhỏ đặt ở lồng ngực của mình, nhẹ nói: "Chán ghét, chúng ta còn không có thành hôn đâu, liền tự xưng là phu. Bất quá, Lang Quân ngươi cần phải nhớ kỹ, sau này lập được công cực khổ, muốn lên phía dưới thu xếp một hai, miễn cho công lao bị người khác đè xuống, trong triều thế cục lờ mờ, một chút tiền tài không dụng tâm đau." Chân Khương đôi mắt đẹp van Lưu Ngạn một mắt, tiếp đó sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Thân là trưởng quản Chân gia thương nghiệp kỳ nữ, Chân Khương tự nhiên đối với trong triều thế cục có một chút nghe thấy. Quan trường mục nát, nếu là không tốn chút tiền thu xếp, coi như lập được công cực khổ chỉ sợ cũng khó khăn đạt thấy nghe, chớ đừng nhắc tới thu được quan to lộc hậu. Ta biết rõ, sau này chỉ sợ sẽ làm cho Khương Nhi tổn kém. Lưu Ngạn to gan đem nàng ôm vào trong ngực, mang theo ấy này nói: "Chân gia không thiếu tiền, nếu là có thể đến giúp Lang Quân, nhiều tiền hơn nữa thiếp thân cũng không quan tâm." Chân Khương đem khuôn mặt dán tại Lưu Ngạn lồng ngực nở nang bên trên, lắng nghe cái kia mạnh mẽ hữu lực nhịp tim. Hán đại đối với nữ tử gò bó kỳ thực cũng không có đường tống về sau mạnh như vậy, đi qua mấy ngày thân mật cùng nhau, Lưu Ngạn ngoại trừ không có nhỏ máu nhận chủ bên ngoài, nên thân cũng hôn, nên sờ cũng sờ soạn. Chân Khương trở ngại Lưu Ngạn chẳng mấy chốc sẽ rời đi, thế là cũng là không có cự tuyệt, tùy ý Lưu Ngạn tại trên thân chiếm một chút đi đánh nghi. Ba ngày sau, Lưu Ngạn mang theo 2000 người rời đi Chân gia trang. Trong đó binh sĩ như cũ chỉ có 500 người, còn lại 1500 nhân chúng có 500 là binh sĩ giả trang dân phu. Tùy hành mang theo 5000 thạch lương đủ cùng với một chút tiền tài, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. "Lưu Lang, ta chờ ngươi." Chân Khương nhìn xem cưỡi lên chiến mã sắp rời đi Lưu Ngạn, âm thanh không nỡ lòng bỏ nói: "Chờ ta chiến thắng, cưới ngươi làm vợ." Lưu Ngạn gật đầu một cái, tiếp đó mang đám người cũng không quay đầu lại rời đi. Mà Chân Khương thì như cái kia hòn vọng phu đồng dạng, đứng lặng tại chỗ thật lâu, cứ việc quân đội cái bóng cũng đã tiêu thất. "Muội muội, yên tâm đi, muội phu sẽ không có chuyện gì." Chân Nghiễm đưa tay nhẹ nhàng khoác lên Chân Khương đầu vai, nhẹ giọng trấn an nói: "Ân, chúng ta trở về đi, huynh trưởng." Chân Khương gật đầu một cái, quay người trở về trong trang. Ngay tại Lưu Ngạn lên đường đi tới Chân Định huyện thời điểm, hắn đứng ở dưới công lao cũng cuối cùng đã tới Ngụy quận Nghiệp Thành. Trong phủ thứ sử, Vương Vân đang lo lông mày không phát triển đấm ngược dậm chân. Giá khăn vàng bộ phát đã qua 2 tháng có thừa, nhưng mà triều đình quan quân khi thắng khi bại, trong triều vị kia thiên tử mỗi ngày đều sẽ ở sớm lên triều mắng to quần thần. Loại áp lực này tự nhiên cũng biết cho đến bọn họ Phương Châu phủ. Vậy hạ lại đưa tin đến đây. Chân Dật cất bước đi vào nội đường, nhìn xem sắc mặt không tốt Vương Vân, thở dài nói: "Ai, đây đã là ta nhậm chức đến nay nhận được đệ tứ phong thư." Vương Vân thở dài, lắc đầu nói: "Mở ra trên thánh chỉ, đông nhân biết, tài giỏi thì làm không thể làm đủ ngươi chứ." Cái kia uy hiếp ngôn luận vọt tại trên giấy, sát khí chẳng trề, ý tứ biểu đạt cũng 10 phần ngay thẳng, không còn ngày xưa trên thánh chỉ huyền chuyển, còn kém nói rõ ngươi muốn không năng lực liền đuổi chặt cho lăn xuống đi, chờ biến thành người khác làm thích sứ. "Đại nhân, có chuyện vui, có thể để cho bệ hạ giải sầu a." Chân Dật nói, từ trong tay áo lấy ra một phần đấu. "Đây là vật gì?" Vương Vân nhíu nhíu mày, tiếp nhận đấu đồng thời không hiểu hỏi. "Tin chiến thắng, từ trong bên kia núi truyền tới. 3 ngày trước, một cái nghĩa quân thống lĩnh đánh tan một chi 2000 quy mô giặc khăn vàng, thủ lĩnh đạo tặc biện hỉ bị trận trạm." Chân Dật vớt râu nở nụ cười, giải thích nói: "2000, hơi ít ta, chỉ sợ khó mà lắng lại bệ hạ lửa giận." Vương Vân nhìn xem tin chiến thắng bên trên nội dung, có chút lo lắng nói: "Để bệ hạ vui vẻ là được thôi." Chân Dật như có thâm ý nhắc nhở: "Ý của ngươi là, như vậy không tốt đâu." Nghe vậy, Vương Vân con mắt sáng lên, bất quá thoáng qua liền do dự. Giả tạo tin chiến thắng đây chính là tội lớn, hắn Vương Vân đảm đương không nổi a đại nhân, bây giờ dưới mắt đại loạn, các nơi châu quận quan viên tử thương không đến, ai biết thật giả. Huống chi, đại nhân vừa mới nhậm chức, thủ hạ cũng không có tâm phúc, không bằng thừa này lúc đổi dưỡng một hai, phía trên không phải 2000 sao, đổi thành 2 vạn, một cái giặc khăn vàng đem không đủ, liền đổi thành 5 cái. Bệ hạ bên kia cũng sẽ không thật sự hỏi đến thật giả, bây giờ chiến sự ăn chặt, quân ta liên chiến liên bại, bệ hạ muốn chính là một cái cho các tướng sĩ sách sĩ khí cơ hội, không phải sao? Chân Dật nhỏ giọng tại Vương Phân bên tai thấp giọng lẩm bẩm nói: "Ngược lại có chút đạo lý, người này họ Lưu, Tấu Chương thượng thanh xưng người này là Trung Sơn Tĩnh Vương hậu duệ, ân, thật cũng không tiện nghi ngoại nhân, chung quy là dòng họ chi hậu. Liên theo ngươi nói xử lý à, cái này Lưu Ngạn chạm địch 2 vạn, giết thủ lĩnh đạo tặc biện hỉ, biện phúc. Chờ ngũ viên giặc khăn vàng đem." Vương Phân cảm thấy Chân Dật lời nói ngược lại có chút đạo lý, huống chi hắn cũng đúng là lo lắng Lưu Hành sẽ bắt hắn khai đao. Dù sao, hắn vừa mới từ cấm họa bên trong giải cấm, là thực sự sợ Lưu Hành sẽ lần nữa đem hắn cho lột xuống. Còn có một chút để Vương Phân rất là tâm động, đó chính là Trần Dật trong miệng nói bồi dưỡng tâm phúc. "Ừm, vậy thuộc hạ này liền lên đụ tin chiến thắng, ủ đợt loạt kinh sư." Trần Dật cười cười, hai tay chắp tay, đứng dậy rời đi. Rời đi phủ thứ sự sau, Trần Dật trong lòng tảng đá lớn cũng là rơi xuống. Trần gia cho thực sự nhiều lắm, hắn Trần Dật lấy tiền làm việc, tự nhiên muốn cũng muốn phản hồi người ta, giúp người ta đem sự tình làm thật xinh đẹp, bằng không thì lần sau người ta còn thế nào tìm ngươi làm việc. Chương 14. Chân Định huyện Triệu gia thôn Thường Sơn có núi, nhưng Triệu Vân chỗ Chân Định huyện cũng không có núi. Lưu Ngạn xuất quân đi tới Thường Sơn cũng không phải là hoàn toàn là vì tìm vận may, xem Triệu Vân lúc này có ở nhà hay không. Dưới mắt Ký Châu giặc khăn vàng gây quá lợi hại, mấy chục vạn giặc khăn vàng, hắn cái này ba qua hai táo còn chưa đủ người ta một người một bãi nước đáy chìm. Vì lý do an toàn, hắn chỉ có thể lách qua cự lộc, từ Thường Sơn cái này vừa đi cùng quân Hán chủ lực tụ hợp. Đương nhiên, Chân gia kỳ ngộ để hắn cải biến kế hoạch đã định. Vốn là, hắn là muốn lưng dựa vào đại thụ hào hóm mát, một bên vẩy nước một bên lập công, dù sao Lưu Thực người này vẫn là tương đối chính trực cũng sẽ không làm ra tham ô quân công sự tình tới. Lúc đó nghĩ đúng là dạng này, chỉ có điều bây giờ lại có tốt hơn dự định. Dưới mắt Chân gia vì hắn thu xếp trên dưới quan hệ, chỉ cần công lao chuyển vào kinh sư, tại loại này chỉ ám thời khắc, át sẽ nhận được một cái không sai biệt lắm điểm chức quan. Đến lúc đó, hắn liền có thể mở rộng biên chế, quả cầu tuyết một dạng đem công lao lan lên. Khởi nghĩa khăn vàng tuyệt đối là một lần ngàn năm một thở kinh nghiệm phó bản, từ khởi nghĩa khăn vàng sau, các đại thế gia, quân Việt mới hoàn toàn khó mà trưởng khống, Lưu Ngạn tất nhiên đối với thiên hạ lên tham nghiệm, như vậy thế gia này chế tạo ra kinh nghiệm bảo, hắn thế tất yếu hung hăng quét lên quét một cái. Đi qua hai ngày hành quân, đại quân đến Thường Sơn thật định. Nhị đệ tam đệ, phái người đi phụ cận tìm hiểu một chút, nhưng có Triệu gia thôn như thế cái địa phương. Lưu Ngạn liếc mắt nhìn Chân Định huyện thành tiếp đó hướng về phía bên người quan, Trương phân phó nói: "Triệu gia thôn, đại ca muốn tìm cái gì đồ bỏ Triệu gia thôn làm gì?" Quan Vũ, Trương Phi rất là không hiểu hỏi: "Thở thiếu thời, cha ta từng dẫn ta tới qua Thường Sơn, ở chỗ này nghe một cái thiếu niên bị một cái cao nhân thu làm đồ đệ. Dưới mắt chúng ta chính là lúc dùng người, Ngô Minh liền muốn thử thời vận." Lưu Ngạn cười cười, thuận miệng viện một cái lấy cớ: "Thì ra là thế, đại ca chiêu hiền đại sĩ, cầu tài như khát nước, lần này nhất định có thể đạt được ước muốn." Quan Vũ tỉnh nộ gật đầu một cái, cùng Trương Phi cùng nhau mang theo vài tên kỵ binh rời đi. Bây giờ, Lưu Ngạn quân bên trong cũng sẽ không là chỉ có ba người bọn họ có mã. Rời đi Chân gia lúc, Chân gia hắn cố ý muốn 10 thất coi như không tệ ngựa tốt, vừa vặn có thể bù đắp trong quân không có trinh sát chống chỗ. Mà bác địa bách tính, coi như không bằng dị tộc như thế lên ngựa chính là kỵ binh, nhưng cưỡi ngựa vẫn là không có vấn đề. Dưới mắt khăn vàng quân chủ lực còn không có chiến bại, cho nên bọn hắn phần lớn tập trung ở Quảng Bình phụ cận cùng quan quân giằng co, điều này cũng làm cho Lưu Ngạn bọn hắn hành quân an toàn không thiếu. Ít nhất không cần lo lắng đối mặt một đống quân địch, ven đường mặc dù gặp một chút giặc khăn vàng, nhưng phần lớn là vài trăm người, hơn 1000 người loại này quy mô nhỏ binh sĩ, ứng phó cũng là dễ dàng một chút. Mà tương ứng, đổ máu sau, dưới trường hắn binh sĩ cũng sẽ không như lúc bắt đầu như thế chiến lược dưới mặt đất, sĩ khí đê mê. Tại Quan Vũ, Trương Phi hai người tỷ lệ trinh sát ra ngoài dò xét thời điểm, Lưu Ngạn mang theo các sĩ tốt tại chỗ chỉnh đốn. Ước chừng một canh giờ hai bên, Quan Vũ dẫn theo trinh sát trở về. "Đại ca, nào đó cũng không có thăm dò được Triệu gia thôn tin tức." Quan Vũ chắc tay, hơi thấp vẻ ấy này nói: "Không sao, có thể gặp được đến tốt nhất, không gặp được mà nên lúc không có duyên phận, nhị đệ, trước tiên uống miếng nước a." Lưu Ngạn khoát tay áo, chi hậu lấy ra một cái chứa đầy nước túi nước, ném cho Quan Vũ. Một cái tiếp nhận bay tới vành ngai nước, Quan Vũ rút ra nút gỗ uống quá một ngụm. Mùa xuân khô giáo, phương Bắc càng là như vậy, cái này hơn một giờ gấp rút lên đường, Quan Vũ trên thân mang theo nguồn nước đã sớm tiêu hao hết, một hớp này uống vào chỗ nào là thủy a, rõ ràng là sinh mệnh chi nguyên. "A, thông quái. Đại ca, tiểu đệ có một chuyện không rõ." Quan Vũ dùng tay áo xoa xoa nước đọng, tiếp đó hơi có vẻ nghi ngờ nhìn về phía Lưu Ngạn. "Nhị đệ, người ta huynh đệ ở giữa, nói thẳng chính là..." Lưu Ngạn cười cười, nói: "Đại ca, nước này vì sao muốn đi trước đun sôi? Trong sông này, trong giếng trực tiếp uống không phải liền có thể sao, đã như thế chẳng phải là chỉ hoãn thời gian?" Quan Vũ liếc mắt nhìn nước trong tay mang, rất là không hiểu hỏi. Hành quân đánh trận thời điểm, có chút ác độc đối thủ sẽ ở nguồn nước bên trong đưa lên chết bệnh động vật thi thể, tới ô chọc nguồn nước, nói như vậy, trong sông chi thủy liền tất cả đều là không thấy được bệnh quẩn, uống chi tiện dễ dàng tạo thành đại quy mô ôn dịch. Nhưng mà nước này đun sôi sau, bệnh quẩn khó mà sống sót. Hành quân đánh trận, thân là chủ tướng, tam quân tính mạng của tướng sĩ thắt ở trên tay của ngươi, cẩn thận một chút, có chỗ tốt. Nghe vậy, Lưu Ngạn chứng trạc đảng hoàng đem vấn đề giải thích một chút. Quan Vũ mặc dù không rõ ràng bệnh khuẩn là cái gì, nhưng đại khái cũng có thể nghe hiểu nhà mình đại ca nói chính xác phi thường hữu lý. Từ kết nghĩa chi hậu, đại ca nói chuyện hành động, nhiều lần cũng có thể làm cho nào đó cảm thấy đinh thai nhức óc, câu câu đều là lời lẽ chí lý, nào đó vô cùng kính nể. Quan Vũ hiểu rõ gật đầu một cái, chắp tay hướng về phía Lưu Ngạn cúi đầu. Người ta huynh đệ ở giữa, hà tất khách khí như vậy? Chẳng lẽ nhị đệ là không lấy ta làm thân huynh đệ? Lưu Ngạn nhìn thấy Quan Vũ cử động lần này, lập tức giả bộ không vui hỏi ngược lại. "Không dám, đại ca nhưng chớ có hoài nghi Quan Mỗ, chỉ cần đại ca nguyện ý, đừng nói là lên núi đao xuống bạc dầu, chính là muốn Quan Mỗ viên này đầu người, Quan Mỗ cũng biết không chút do dự chặt đi xuống." Quan Vũ thần sắc biến đổi, lúc này nghiêm mặt nói: "Ta cũng không muốn ngươi viên này đầu người, ngươi nếu là chết, ta cùng tam đệ chẳng phải là phải lập tức cắt cổ tiếp đó xuống cùng ngươi. Ta muốn ngươi cùng tam đệ sống khỏe mạnh, cùng ta cùng một chỗ giúp đỡ thiên hạ, chế tạo ra một cái thái bình tình thế, để trăm họ lộ không nhặt của rơi. Đêm không cần đóng cửa, nhà có thừa lương, an cư lạc nghiệp." Lưu Ngạn cười vỗ vỗ Quan Vũ bả vai, lập tức lưng phụ hai tay ngẩng đầu nhìn trời, cao giọng hô: "Đại ca, nhị đệ, đại ca, tam đệ, người về hồi nào?" Ngay tại Lưu Ngạn cùng Quan Vũ cơ tình tràn đầy thời điểm, Trương Phi gia hỏa này chẳng biết lúc nào chạy về. ha ha, vừa mới trở về, liền nghe được ngươi cùng nhị ca, tốt, các ngươi hai cái không mang theo ta có phải hay không? Trương Phi cao giọng nở nụ cười, tiếp đó có chút ghen ghét phản nàn nói, ha ha, ngươi a ngươi, có thể tìm hiểu đến Triệu Gia thôn. Lưu Ngạn cười lắc đầu, do hỏi, hư mất, suýt nữa quên mất chính sự, lại ca, nơi đây hướng phía tây bắc hướng không đủ 30 dặm, chính là Triệu Gia thôn, trước mắt thôn này đang bị một đám tặc nhân tiến đánh. Trương Phi thu hồi chơi đùa dáng vẻ, thần sắc căng thẳng đáp, dựa vào a, nhanh chóng hành quân. Lưu Ngạn bạo cái nói tục, lật trên thân mã dẫn binh mã hướng tây bắc mà đi. Một đường hành quân gấp, ước chừng một cái nửa canh giờ hai bên, các binh sĩ đã mệt miệng lớn thở hổn hển. Đại ca, không được à, tiếp tục như vậy, coi như đến Triệu Gia thôn, đám huynh đệ chúng ta sợ là cũng mệt mỏi cầm không được đao. Quan Vũ lo âu nhìn xem mệt mỏi binh sĩ, nhắc nhở. Truyền lệnh toàn quân nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, trinh sát đi Triệu Gia thôn phương hướng tìm hiểu tình hình bên dưới huống hồ. Lưu Ngạn gật đầu một cái, lập tức hạ lệnh. Ừm. Vài tên trinh sát chắp tay, dùng ngựa hướng về phương hướng tây bắc chạy tới. Chương 15. Lưu Ngạn tiếp nối Triệu Gia thôn, trên danh nghĩa cùng với những cái khác quận huyện Lý Gia thôn, Vương Gia thôn, Hồ Gia thôn không có gì khác biệt, tất cả mọi người là thôn, cũng đều không phải rất giàu có. Nhưng có một chút Triệu Gia thôn. Không, phải nói là Thường Sơn quận thôn rất đặc thủ. Đó chính là, bọn hắn chặt sát bên U Châu, dân phong lưu hãn, thuộc về tương đối ăn ngon nguồn mộ lính, bọn hắn phần lớn quen thuộc thuận cưỡi ngựa, lên ngựa bắn cung tự nhiên là không thực tế, nhưng ôm mã cổ hướng về trong đám người xung kích, bọn hắn những thứ này nhân đại bộ phận đều có thể làm được. Nguyên nhân cuối cùng cũng là bởi vì bọn hắn những người phương Bắc này, như thường lệ sẽ phải chịu dị tộc tập kích quấy rối, này mới khiến chính bọn họ bưu hàn đứng lên. Chỉ là giặc khăn vàng gấu, sao dám đến phạm chúng ta Triệu Gia thôn, các hương thân, cho ta giết, vào chỗ chết giết. Triệu Gia thôn mấy trăm thanh niên trai tráng người người xách theo đào thương côn đồng, trong miệng hùng hùng hổ hổ hướng về chạy đến mạo phạm giặc khăn vàng trên thân gọi. Nơi xa, còn có một số phụ nữ dương cung bán tiễn, viên chỉnh trợ giúp nhà mình chồng, cứu minh. Diệt cho ta cái này cậu thí Triệu Gia thôn, người chúng ta nhiều, ưu thế tại chúng ta, giết bọn hắn, những binh khí này chính là của chúng ta. Lương Trọng Thà khiêng lang nha đồng, hướng về phía hơn 2000 giặc khăn vàng là lớn. Giết, diệt Triệu Gia thôn. Giặc khăn vàng binh khí nắm giữ tỷ lệ không cao hơn 6 thành, còn lại phần lớn là nông cụ, côn đồng những vật này. Bất quá nhiều người thế lớn, cứ việc Triệu Gia thôn dân phong lưu hãn, người người cũng là ưu tú nguồn mộ lính, nhưng thế nhưng địch nhân đông đảo, bọn hắn ngoại trừ lúc bắt đầu chiếm giữ nhất định ưu thế bên ngoài, đợi đến thể lực tiêu hao quá lớn sau, rất nhanh liền xuất hiện số lớn thương vong. A da, ca ca, ta giết các ngươi bọn này cường đạo. Một chút người một nhà cùng nhau lên trận huynh đệ, phụ tử nhìn thấy thân nhân chết thảm, không khỏi đỏ mắt. Nhưng vào lúc này, Lưu Ngạn bọn người cuối cùng đổi tới, nhìn xem chiến trường đã tử thương quá lớn, liền lập tức tổ chức lên tiến công. Tam đệ, ngươi từ cánh trái chặt đứt quân địch, ta từ cánh phải, nhị đệ ngươi phụ trách trấn thủ lương đụ đổ quân lu. Ừm. Ít hai hai người đồng thời lên tiếng, mà rốt cục không cần trấn thủ lương đụ Trương Phi, hương phấn hoa hoa kêu to, dưới hông vương truy như một đạo màu đen như gió lốc giết vào đám người, trong tay trượng bát xà mâu đại khai đại hợp, lại thêm ngày bình thường mổ heo sinh ra một tia sắc khí, liền cùng một cái yêu ma mở dạng. Địch nhân có việc quân, nhanh chóng ngăn trở bọn hắn. Lương Trọng Thà gặp hình dáng giận dữ, quát chói thai một tiếng. Không đối với, mục tiêu của bọn hắn là hai cánh, nhanh bảo vệ hai cánh, không nên bị quân địch cắt đứt trận hình. Một giây sau, vừa mới tổ chức lên binh sĩ phòng ngự Lương Trọng Thà đột nhiên nhìn thấy quân địch phân liệt thành hai bộ, thần sắc biến đổi lớn, gào thét lớn lần nữa hạ lệnh. Nhưng mà chiến trường hỗn loạn, xa xa khăn vàng quân sĩ binh nơi nào nghe được mệnh lệnh của hắn, mà gần bên chỉ có chút ít binh sĩ hướng hai cánh chạy tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khăn vàng quân hỗn loạn không chịu nổi, giống như năm bẻ bảy mảng. Lưu Ngạn từ phải phía bên trái, Trương Phi từ trái phía bên phải. Hai người giống như một cái kéo đồng dạng xuyên thẳng quân địch yếu hai cánh. Hai người đều là đương thời siêu nhất lưu mạnh tướng, mà binh lính dưới quyền đã trải qua mấy trận chiến đấu tẩy lễ, không còn dị vãng không đầy đủ. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền đem khăn vàng quân trận hình chặt đứt, tình kiếm trong ngón tay quân Lương Trọng Thà. Cậu tặc, tiến nhân Trương Dực Đức ở đây. Toàn thân đẫm máu Trương Phi vọt tới thủ lĩnh đạo tặc Lương Trọng Thà phụ cận, gào thét một mâu đâm tới. Á mẹ, nhưng mà còn chưa chờ hắn lưỡi mâu đâm vào thủ lĩnh đạo tặc cơ thể, Lương Trọng Thà liền miệng phun lục dịch ngã xuống ngựa. Cư nhiên bị Trương Phi vừa hô dọa cho mật đắng bạo liệt mà chết. Cơ mờ nở. Có lầm hay không, ta còn không có đâm ngươi đây. Trương Phi tức giận tại hắn trên thi thể thọc hai cái, phát tiết trong lòng không vui. Ai nói chết liền không thể thọc, đâm thi thể cũng có thể thỏa nguyện một chút. Thủ lĩnh đạo tặc đã chết. Lưu Ngạn không để ý đến Trương Phi nổi giận, mà là tại trong trận giống to. Cái gì người đầu hàng không giết, đó là giao đấu vong tướng sĩ cùng với những cái kia vô tội chết thảm thôn dân không chịu trách nhiệm. Theo hắn tiếng giống to này, vốn là năm bẻ bảy mảng, không có chút nào tính kỷ luật giặc khăn vàng lập tức tan tác như chim ong, hướng tứ phương chạy tán loạn không thôi, không kịp chạy trốn binh sĩ muốn mưu toan đầu hàng. Nhưng tức giận Triệu Gia thôn nhân cùng với binh sĩ cũng không có đồng ý, vẫn là vung xuống ở trong tay binh khí. Đối với cái này, Lưu Ngạn không nói thêm gì, chỉ là yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Trước đây, hắn nguyện ý thu hàng, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn không nhìn thấy khăn vàng quân tàn sát bách tính, chỉ là hai quân đối chọi, lập trường khác biệt thôi. Lại thêm lúc đó cần nguồn mộ lính tiếp tế, bằng không hắn liền thành quan can tư lệnh, lúc này mới làm hắn đón nhận tù binh. Nhưng bây giờ hắn không thiếu hụt nguồn mộ lính, hơn nữa cũng nhìn thấy thôn dân tức giận tinh hồng ánh mắt. Rất nhanh, mấy trăm không kịp chạy trốn giặc khăn vàng binh nhao nhao chặt đầu. Mà Lưu Ngạn lúc này mới thấy rõ những thứ này Triệu Gia thôn thôn dân. Đại bộ phận nam tính đều thân hình cao lớn khôi ngô, cho dù là những đứa trẻ này cũng muốn so người đồng lứa cao hơn một chút. Triệu Gia thôn thôn trưởng mang theo thôn dân tạm vị tướng quân này trợ giúp tri ân, bằng không hôm nay ta Triệu gia thôn coi như may mắn sống tạm, sợ cũng sẽ chết thảm trọng. Một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân cầm trong tay trường thương, hướng về phía Lưu Ngạn chắp tay cúi đầu, cảm kích nói cảm ơn. Tạ tướng quân trợ giúp tri ân. Còn sống hơn 200 nam tử cùng với hơn 500 thôn phụ đồng thời hướng về phía Lưu Ngạn bọn người bái tạ đạo. Không nên đa lễ, chư vị đều là đại hán bách tính, toàn quân người, thủ hộ bách tính chính là chức trách. Lưu Ngạn tung người xuống ngựa, đỡ dậy thôn trưởng cung ở dưới thân thể. Tướng quân nhân nghĩa, không biết tướng quân tục danh, ta Triệu gia thôn dù sao cũng phải biết ân công tính danh. Thôn trưởng chắc tay, giọng nói như chuông đồng dò hỏi. Lưu Ngạn lưu đức đủ, vị này là ta tam đệ Trương Phi, nơi xa bên kia dâu quay nón là nhị đệ của ta Quan Vũ. Đúng thôn trưởng, không biết Triệu gia thôn nhưng có một vị trước kia bái sư học nghệ thanh niên. Lưu Ngạn hai tay ôm quyền, tự báo rồi một lần tính danh, tiếp đó rất mịt mờ hỏi một chút Triệu Vân sự tình. Trước kia bái sư học nghệ. Ai, Tiểu Phong, ta nhớ được Tiểu Vân có phải hay không bái một vị cao nhân vi sư. Thôn trưởng nhíu mày sau khi suy nghĩ một chút, quay đầu đối người trong đám một thanh niên vấn đạo. Là, Tiểu Vân 7 tuổi thời điểm bị ẩn sĩ mang đi, đến nay còn chưa trở về, cũng không biết đi hướng, ai. Triệu Phong gật đầu một cái, trong đầu không khỏi nghĩ tới thiếu niên rời nhà đệ đệ. Còn chưa có trở lại. Lưu Ngạn tâm bên trong dâng lên một vòng tiếc nuối, bất quá thoáng qua liền biến mất vô tung. Không biết tướng quân tại sao tìm kiếm Tiểu Vân. Triệu Phong nhìn xem Lưu Ngạn, rất là không hiểu hỏi. Ha ha, trước đây nghe nơi đây có một thiếu niên bị cao nhân thụ nghiệp, hôm nay thiên hạ phân loạn, chính là lúc dùng người, vốn định có thể mời thứ nhất cùng chung phó quốc nạn, thế nhưng duyên cạn a. Lưu Ngạn cười khổ lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối chi ý nhận được tướng quân cứu, nếu là sau này ta đệ trở về, định để hắn đi tìm tướng quân. Triệu Phong gật đầu một cái, ôn quyền nói, nhị đệ tam đệ, chúng ta cũng nên xuôi nam. Lưu Ngạn hướng về phía mấy người chắp tay, tiếp đó quay người kêu gọi quan, chương hai người chuẩn bị lên đường. Tướng quân, dưới mắt sắc trời đã tối, không bằng lưu lại Triệu gia thôn chỉnh đốn một đêm, cũng tốt để chúng ta tận tình địa chủ hữu nghị. Thôn trưởng gặp Lưu Ngạn này liền muốn rời đi, thế là vội vàng mở miệng giữ lại. Cái này cũng tốt. Thôn trưởng nhắc nhở để Lưu Ngạn như ở trong mộng mới tỉnh, ngắm nhìn một phía, phát hiện thái dương đã ngã về tây, màn đêm sắp giáng lâm. Chương 16. Đại tướng quân, ngài nhìn thế nào? Triệu gia thôn nhân dân rất nhiệt tình, đương nhiên, thời kỳ này phần lớn bách tính cũng là tương đối thuần lương. Mà xem như cứu vớt Triệu gia thôn Lưu Ngạn bọn người, bọn hắn đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn hắn, tất cả trong nhà tự nhưỡng rượu ngon, trên núi phụ cận thịt rừng, toàn bộ bị bọn hắn lấy ra chiêu đãi Lưu Ngạn cực kỳ tôn sĩ. Diễn trò làm toàn bộ, tất nhiên Lưu Ngạn lưu tâm trong tương lai bỗng dưng một ngày nhất tranh thiên hạ, như vậy danh tiếng chắc chắn là muốn soát tốt một chút. Lúc gần đi, Lưu Ngạn lưu lại một chút lương thực phân cùng thôn dân, từng nhà đều thu đến mấy hộ. Có cái tầng quan hệ này tại, Lưu Ngạn tin tưởng, về sau Triệu Vân rời núi lúc, nhất định sẽ chọn ưu tú cân nhắc chính mình, dù là hắn chức quan không sánh được Viên Thiệu, Công Tôn Toàn hai cái này đại ca. Hôm sau, Lưu Ngạn đại quân hướng nam mà đi, thôn trưởng bọn người đứng tại đầu thôn lưu luyến không rời mà đưa tiễn Lưu Ngạn bọn hắn. Đại ca, vì sao muốn cho bọn hắn lương thực? Trương Phi gãi đầu một cái, không hiểu hỏi. Ngươi biết cái gì? Người ta lấy ra rượu ngon thịt ngon chiêu đãi chúng ta không thể có qua có lại đi. Lại nói, lần này Triệu Vân chưa học thành trở về, đợi ngày khác trở về, biết được chuyện này sau sao lại không niệm cùng tình cũ, đến đây đi nhờ vả tại ta. Ha ha ha. Lưu Ngạn liếc mắt nhìn Trương Phi, giải thích một chút, cuối cùng nết miệng nở nụ cười, lộ ra một ngụm béo trắng răng. Cái này, đại ca, ngươi tâm nhãn này tử cũng quá là nhiều. Trương Phi nết miệng, cảm thấy chính mình cùng Quan Vũ có phải hay không bị đại ca lừa. Từ xưa chân tình lưu không được, chỉ có sáo lộ được lòng người. Tam đệ à, người thành đại sự, cần phải không câu nệ tiểu tiết, mặc dù ngu minh dùng một chút tiểu sáo lộ, nhưng chỉ cần chân thành mà đối đãi, sáo lộ này cũng liền không ảnh hưởng toàn cục. Lưu Ngạn không cho là đúng cười cười, nhìn xem phương xa thiên cùng, mở miệng yếu đất. A, đúng đúng đúng. Trương Phi phụ họa gật đầu, bất quá giọng điệu này để Lưu Ngạn luôn cảm giác đối phương là tại âm dương quái khí. Không được, tìm thời gian phải cùng Trương Phi luận bàn một chút, xúc tiến một chút hữu nghị, tăng thêm một điểm uy nghiêm. Ngay tại Lưu Ngạn xuất quân xuôi năm lúc, một ngựa khoái mã chạy vội tiến nhập ở xa ngoài ngàn dặm Lạc Dương. Đức Dương điện này điện chính là Lạc Dương trong cung trọng yếu nhất một chỗ cung điện một trong, nó chủ yếu công dụng chính là vào triều, cung cấp hoàng đế cùng bách quan triều nghị chi dụng. Đương nhiên, nếu như ngươi không hiểu triều nghị là có ý gì, như vậy ngươi có thể đem nó lý giải thành công ty họp phòng họp. Trên long ỷ, Lưu Hành thần sắc căm lệ vẫn nhìn bách quan. Tâm tình của hắn rất không tốt, hắn cho đám kia điêu dân cơm ăn, để bọn hắn không bị chết đói, bọn hắn cũng dám phản hắn. Đương nhiên, cái này không trọng yếu là xem như triều đình quan quân, đại biểu chính nghĩa vương sư, vậy mà mẹ nó bị một đám dân quê đánh liên tục bại lui. Phanh, đều câm. Lưu Hành một trưởng vỗ tại long ỷ trên lan can, gầm nhẹ nói. Nghe vậy, bách quan vốn là thấp hèn đầu người ép tới thấp hơn. Dựa vào, kinh làm cho lớn nhìn thấy bách quan túi đầu, Lưu Hành lúc này mới bị đau lắc lắc tay phải, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hắn vốn là cũng không phải ngôi vị hoàng đế thuận vị người thừa kế, chẳng qua là khi hoàng đế làm khá tốt đường thúc Lưu Chí Bình bím tóc, này mới khiến hắn quan hệ này gần nhất nhặt được tiện nghi. Ách, hẳn là nhặt được cục diện rồi dám. Thực sự là một đám ngồi không ăn bám phế vật. Chớ muốn các ngươi có ích là gì? Chớ đường đường đại hán thiên quân, cư nhiên bị giặc khăn vàng tử đánh liên tục bại lui, có phải hay không chấm còn phải đích thân ra trận giết địch à? Lưu Hành ánh mắt băng lãnh đảo mắt bách quan, trong giọng nói tràn đầy đối với cả triều văn võ khinh bỉ. Bình thường từng cái thổi như bức thổi ầm ầm, cái gì tự so quan trọng nhạc nghị, cái gì vương ta chi tài, kết quả đối với một đám dân quê, điều dân đều thúc thủ vô sách. Vậy hạ, tuyệt đối không thể ngự giá thân chính a. Thái úy Dương Tứ tiến lên trước một bước, tận tình khuyên. một bên bách quan cùng nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Dương Tứ, vạn vạn không nghĩ tới đối phương lại có thể nói ra những lời này. Vậy hạ đó là thật muốn ra trận giết địch sao? Người tốt xấu cũng là thái úy, chúng ta có thể hay không hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế? A ha ha, tốt, quá tốt rồi. Dương Khánh A, gần nhất xem ra là có chút mệt nhọc, hồi hương dưỡng lão a. Lưu Hành đều bị Dương Tứ cho khí cười, lúc này liền luyện chuyển thôi Dương Tứ quan. Chính mình cái này sạp hàng cũng là thứ gì đồ chơi, tốt xấu lời nói nghe không rõ, thực sự là có thể đánh được giặc khăn vàng mới là lạ. Vậy, vậy hạ, lão thần cảm giác cơ thể còn có thể chấm nói ngươi mệt mỏi, ngươi nếu là không mệt, liền đi mỗi ngày tại trước điện trên bậc thang leo 120 cái vừa đi vừa về. Nhìn thấy Dương Tứ còn không nỡ quan chức, Lưu Hành thần sắc lạnh như băng nói, cái này, thân mệt mỏi. Dương Tứ chần chờ, cùng quan chức so vẫn là mạng nhỏ trọng yếu. Ngoài điện bậc thang mẹ nó gần trăm giai, hắn cái này hơn 60 tuổi thể cốt, đừng nói bỏ 20 cái qua lại, hai cái vừa đi vừa về đều phải không có nửa cái mạng. Đừng tưởng rằng chấm không nói các ngươi, hôm nay nếu là không cho ta nghĩ ra cái phá địch kế sách tới, đều cho ta tại Đức Dương điện bị đói, để các ngươi cũng cảm thụ phía dưới bách tính bụng ăn không no tư vị. Viên Ái Khanh, ngươi thân là ta đại hán tư đồ, từ trước đến nay túc trí đam mưu, nhưng có phương pháp giải quyết à? Lưu Hành ánh mắt như lao, nhìn chằm chằm hàng đầu mấy cái quan lớn đạo. A, ách, thần cho là đánh trận là võ nhân chuyện, đại tướng quân, ngài nhìn thế nào? Nghe vậy, Viên Ngôi đầu tiên là sững sờ, tiếp đó quả quyết đem vấn đề quăng cho một bên mẩn người mò cá Hà Tiến. A, ta. Hà Tiến lấy lại tinh thần, một mặt mở mịt dùng ngón tay đầu chỉ chính mình. Ta là ai? Ta ở đâu? Ngươi vừa mới nói cái gì? Hà Tiến rất muốn hỏi một câu, ta mẹ nó chính là sờ cái cá mà thôi, như thế nào chuyện gì đều có thể hướng về ta trên thân dẫn a, ta nghề chính là gì các ngươi không biết sao? Đại tướng quân, nhưng có đôi sách a. Tính toán, hỏi ngươi cũng hỏi không. Lưu Hành đem ánh mắt nhìn về phía chính mình Tú Ca, vừa mới mở miệng hỏi thăm, tiếp đó lại thất vọng lắc đầu. Cùng một cái giết heo thảo luận đối sách, không phải đùa giỡn hay sao? Bệ hạ anh minh. Hà Tiến nhẹ nhàng thở ra, xu định nói, anh minh, ta phế vật, một đám phế vật, ngươi đường đường đại tướng quân, nắm giữ binh mã cả nước, đối mặt một đám bạo dân ngươi thúc thủ vô sách thì cũng thôi đi, lại còn dám nói chấm anh minh. Còn có ngươi, Viên Mỗi, Trương Ôn, Hứa cùng nhau. Ngươi, còn có các ngươi mấy cái, toàn bộ cũng là phế vật. Đúng, còn có Hoàng Phụ Tùng, Chu Tuấn cái này hai cái phế vật, hưởng chấm tín nhiệm bọn hắn như thế. Lưu Hành tức giận bờ môi phát tím, ngón tay run rẩy, ngay trước văn võ bách quan mặt chửi ầm lên. Kỳ thực cũng không phải do hắn không tức giận, đại hán nửa giang sơn đều đang nháo khăn vàng, bọn hắn đã bị ngăn ở cửa nhà. Nếu là giặc khăn vàng đánh tan dưới mắt phái đi ra ngoài ba nhánh chủ lực, như vậy tỷ lệ sẽ lập tức chịu đến uy hiếp. Mà chống không tỷ lệ, sẽ không còn có thể chống đỡ được khăn vàng tiến công. Đại hán 400 năm cơ nghiệp đem bị hủy bởi tay mình. Hắn tuy là bị kéo trắng đinh, nhưng cũng không hy vọng hậu thế nhắc đến chính mình thời điểm, chửi mình là một cái vong quốc chi quân. Báo, khởi bẩm bệ hạ, ký châu truyền đến chặt cấp bách quân tỉnh. Ngay tại bách quan run rẩy, Lưu Hành nổi dẫn lúc, từng tiếng hô to từ ngoài cung truyền đến. Chương 17, ngươi chết có thể cùng chấm không quan hệ. Từng tiếng chặt cấp bách quân tỉnh tiếng la từ ngoài cửa cung một mực truyền đến Đức Dương trong điện. Nghe được lại có chặt cấp bách quân tỉnh, Lưu Hành sắc mặt càng âm trầm, ngược lại rút ra bảo kiếm tức giận đi xuống bậc thang. Tang báo, tuyệt đối là tang báo, một đám phế vật, lao tử đâm chết ngươi. Hỗn đản, một đám phế vật, liền một đám điêu dân, bạo dân đều không đánh lại phế vật, chấm dưỡng các ngươi làm gì dùng? Lưu Hành cầm trong tay thiên tử kiếm, tức giận hắn vậy mà quên đi thân là đế vương uy nghi, giống như năm đó ở chỗ liền phiên lúc như thế không ngừng mà bạo lấy nói tụng. Binh sĩ cầm trong tay quân báo chạy vội mà bảo, trên mặt tràn đầy vẻ mặt vui sướng. Báo, khởi bẩm bệ hạ, ký châu truyền đến chặt cấp bách quân tỉnh. Nô, bệ hạ binh sĩ vừa mới chuẩn bị hồi báo một chút ký châu truyền đến tin chiến thắng, kết quả là bị một thanh trường kiếm quán xuyên lồng ngực, máu tươi phun tung tóe tại long bảo phía trên. Lưu Hành trên trán nổi gân xanh, trong đôi mắt giống như phun hỏa diễm. Phúc, trường kiếm rút ra, Lưu Hành lúc này mới cảm thấy trong lòng hỗn loạn lửa giận tiêu tán một chút. Triều thần nơi nào thấy qua tàn bạo như vậy mà một mặt, dù sao Lưu Hành coi như dù thế nào ngu ngốc, nhưng mặt mũi việc làm duy trì rất đúng chỗ, còn không có làm qua để miếu đường nhuốm máu sự tình. Hừ, Lưu Hành một tay mang theo bảo kiếm cầm lấy rất xuống đất đấu. Mặc dù hắn đã dự liệu được phần này tấu khả năng cao cùng dĩ vãng như vậy cũng là tam báo, nhưng nên nhìn vẫn là phải xem. Ký Châu chính là quân Hán ba nhánh quân chủ lực bên trong tinh nhuệ nhất một chi, coi như hắn Lưu Hành vòng quốc cũng phải mất rõ rành rành. Mở ra gấm lụa, nội dung phía trên vậy mà để Lưu Hành thần sắc khẽ giật mình. Ha 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 ha, trời không quên ta, tổ tông phù hộ a. Lưu Hành cầm trong tay tin chiến thắng, ngửa mặt lên trời cười to, trong khoảng thời gian này với ngăn ở trong lòng bế tắc cuối cùng mở ra. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bách quan nhìn thấy Lưu Hành lớn vui, lập tức đồng nói chúc. Quản hắn có gì vui chuyện đâu, trước tiên đem nổi giận thiên tử an ổn xuống lại nói thôi. Hừ, một đám phế vật. Xem ra, vô luận thế nào, đều phải dựa vào ta hoàng thất tông tộc nhân kiệt. Lưu Hành ngắm nhìn bốn phía, nguyên bản trên mặt vui mừng biến thành kinh thường. Vừa mới chuẩn bị trở lại trên long ỷ nghỉ ngơi một chút, kết quả không cẩn thận đá phải thi thể trên đất. Ai, ngươi nói ngươi, đi vào nói thẳng tin chiến thắng chẳng phải xong. Cần phải nói quân báo ngươi cái này chết có thể cùng chấm không quan hệ. Lưu Hành nhíu mày, tức giận đạp một cước thi thể trên đất. Trương Thường Thị, người này buôn tập ngàn dặm đưa tới tin chiến thắng, chấm tâm cực kỳ vui mừng, nhưng thế nhưng hắn đã mệt chết, chấm liền ban thưởng hắn hậu táng, để bày tỏ hoàng ân hạo đãng. Đi trở về trên cầu thang, Lưu Hành hướng về phía một bên hoạn quan nói, "Ừm, nô tỳ tuân chỉ." Trương Nhượng thi cái lễ, tiếp đó sắp xếp người đi đem thi thể vứt xuống ngoại ô bãi tha ma. Bãi tha ma nhiều như vậy thi thể, nên tính là hậu tăng a, dù sao xuống về sau cũng không cô độc. Bệ hạ, không biết chuyện gì đại hỉ a. Hà Tiến nhìn xem không ăn vào phía trước nổi giận Lưu Hành, bồi khuôn mặt tươi cười vấn đạo. Ha ha, ký châu thích sứ Vương Vân đưa tới tin chiến thắng, có một người tự xưng là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu, tỷ lệ gương dũng 500, tuần tự mấy lần đại phá họa loạn ký châu giặc khăn vàng gấu, diệt địch cao tới hơn 2 vạn, chạm địch tướng ngũ biên. Như thế chiến quả, từ giặc khăn vàng phản loạn đến nay trước nay chưa từng có, chẳng phải là tin chiến thắng. Chư vị ái khanh, như thế tài tuấn coi là đại hán tiên tổ phù hộ, hạ xuống kỳ lân tử, phụ tá chấm bình định phản loạn, chấm không thể để công thần thất vọng đau khổ a. Lưu Hành ngồi ở trên long ỷ, khoe miệng mỉm cười, cả người tinh khí thần đều cùng lúc mới bắt đầu xảy ra biến hóa rõ ràng. Như thế công lao, làm phong hầu bái tướng, có thể phấn chấn quân tâm, tướng sĩ nhất định đem càng thêm anh dũng, giặc khăn vàng khấu hủy diệt không xa rồi. Đại tư nông Trương Ôn tiến lên trước một bước, cao giọng nói: "Cái này, vậy hạ, phong hầu bái tướng cũng không phải là như trò đùa của trẻ con, cần phải cực kỳ thận trọng, người này tất nhiên vì hương dũng lãnh tụ, chứng minh hắn trước đây bất quá bạch thân, lập tức liền phong hầu bái tướng, chỉ sợ sẽ làm cho hắn được sủng ái mà tiêu a." Viên Ngũ xoay chuyển ánh mắt, lập tức tiến lên nhắc nhở: "Viên đại nhân nói thật phải, một kẻ bạch thân nhảy lên phong hầu, chỉ sợ cũng phải để rất nhiều người lòng sinh bất mãn, với đất nước bất lợi a, phong hầu một chuyện cần phải tạm thời gác lại, đợi đến ngày sau lại lập công mới, phong hầu cũng không muộn." Sĩ Tôn Thụy chắp tay, phụ họa Viên Ngũ: "Bây giờ ngoại thích, thế ra, hoàn quan tam phương thế lực ngang vai ngang bế, bọn hắn tự nhiên không quá nguyện ý để tổng tộc sức mạnh tại chặn ngang một cước. Bánh gà tổ thì lớn như vậy, phân một khối liền thiếu đi một khối, bọn hắn còn ăn không đủ no đâu, nơi nào sẽ cam tâm chắp tay nhường cho người." Nhìn xem từng cái không còn giả cơm mách quan, Lưu Hành sắc mặt âm trầm không chắc. Làm hơn 10 năm hoàng đế, hắn liền xem như năng lực không đủ, nhưng cũng có thể biết rõ đám người này vì cái gì phản đối. Nhưng Lưu Hành cũng có tính toán của mình, hắn hy vọng trong triều xuất hiện một cố lực lượng khác, tới triệt để xáo trộn trong triều thế cục. Cấm họa vừa giải, thế ra sức mạnh không thể nghi ngờ sẽ nên đón một lần bạo tăng, hắn bồi dưỡng lên hoạn quan thế lực chỉ sợ rất khó tự mình đối mặt. Đế vương chi thuật xem trọng một cái ngăn được, thế ra sức mạnh không chiếm được ngăn được, không thể nghi ngờ là đối với hoàng quyền một loại uy hiếp. Bất quá, hắn cũng biết chuyện này không thể đủ quá gấp. Đã như vậy, vậy thì chờ hắn lại lập công mới thời điểm, lại đi phong phù à, bất quá có công không thưởng, sẽ chỉ làm tướng sĩ thất vọng đau khổ, liền phong làm lấy khấu tướng quân, lấy đó khen thưởng. Lưu Hành thần sắc nghiêm túc, ngay trước bách quan mặt tuyên bố có quan hệ với Lưu Ngạn sắp phong. Bệ hạ anh minh. Bách quan nhao nhao hô to, trong lòng cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra. Nói là tướng quân, nhưng cũng chỉ là nghe êm hay thôi, loại này không lớn không nhỏ con trước, bọn hắn cũng không để vào mắt, chỉ cần không tức tại người, đó chính là người bình thường. Nhưng mà sau một khắc, làm cung đình bên ngoài lần nữa truyền đến quân tình thời điểm, bách quan sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không thể nào, sẽ không như thế nhanh a. Cái này sách phong thánh chỉ còn không có viết xong, gia hỏa này lại lập công lao. Không, không có khả năng, hẳn là bọn hắn đa tâm. Phần này quân báo hẳn là Lưu Thực bên kia lấy được thắng lợi. Nhất định phải là Lưu Thực, nhất định phải là Lưu Thực, cho dù là chiến bại tin tức cũng được. Báo, khởi bẩm bệ hạ, Trắc quận thái thú truyền đến tin chiến thắng, nghĩa quân thủ lĩnh Lưu Ngạn, tại 4 tháng tại Trắc quận bên ngoài thành đại phá quân phản loạn, chém đầu hơn ngàn, trận chạm giặc khăn vàng đem trình viện trí tại trong loạn quân. Binh sĩ tay nâng tin chiến thắng, quỳ một chân xuống đất cao giọng nói: "Ha ha ha, hảo, tốt. Còn phải là ta người nhà họ Lưu, còn phải là ta người nhà họ Lưu a. Trước đây chấm từng hứa hẹn, nếu là Lưu Ngạn lại lập công mới, liền ban thưởng tức phong hầu. Chấm vì thiên tử không thể ăn lời, phong Lưu Ngạn bị hán xương đình hầu, thiên tướng quân." Lưu Hành thần sắc đại hỉ, lúc này liền không cần đám người còn chưa lấy lại tinh thần, xuống thánh chỉ: "Bệ hạ, còn xin nghĩ lại a, còn xin bệ hạ nghĩ lại a." Làm bách quan lấy lại tinh thần, nhao nhao cùng kêu lên thuyết phục, hy vọng Lưu Hành thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thế nhưng là Lưu Hành thật vất vả đánh đám người một cái trở tay không kịp, nơi nào sẽ thỏa hiệp đâu. "Chấm vì thiên tử, sao lại béo nhờ nuốt lời a? Triệu Thương thị, thánh chỉ cuối cùng cho chấm tăng thêm một đầu, để Lưu Ngạn cho ta hung hăng đánh, chấm còn muốn nghe được càng nhiều tin chiến thắng." Là tin chiến thắng. Lưu Hành mặt lộ vẻ vẻ tức giận, chi hậu hướng về phía một bên Triệu Trung phân phó nói: "Ừm." Nghe vậy, Triệu Trung lập tức mỉm cười đáp ứng. Chương 18. Đại nhân là cái trung hậu người thánh chỉ truyền ra tốc độ cực nhanh, dù sao cũng là giặc khăn vàng bạo loạn đến nay lần thứ nhất thắng trận, khởi đầu tốt đẹp vui sướng, Lưu Hành nhất thiết phải trước tiên chiêu cáo thiên hạ, dùng cái này mới có thể để những cái kia sĩ khí đê mê các tướng sĩ tỉnh lại. Làm Lưu Ngạn linh đến thánh chỉ thời điểm, bọn hắn đã hành quân đến Triệu Quốc cảnh nội bên trong đồi huyện. "Đại ca, đại ca, một vài tên kỵ binh cùng một cái hoạn quan hướng về chúng ta bên này chạy đến." Trương Phi giáp phá la cuống họng, hướng về phía đang tại ăn bánh bột ngô Lưu Ngạn nói: "Hoạn quan, chẳng lẽ là tin chiến thắng đã chuyển đến Lạc Dương?" Lưu Ngạn xoa năm cái cằm, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhai nhai nhấm nuốt một chút nhạt nheo bánh bột ngô. Dựa theo thời gian đến xem, cũng không sai biệt lắm. Đứng ở một bên quan vũ nhỏ giọng phụ họa một câu. Nghe vậy, Lưu Ngạn gật đầu một cái, cầm trong tay nhạt nheo bánh bột ngô tiện tay ném cho một cái sĩ tốt. Quá nghẹn luôn uống, hắn thích ăn mạch hàng, cơm chùa. "Nhị đệ tam đệ, đợi chút nữa không cần thiết lên tiếng, để vi huynh tôi ứng đối." Vỗ trên tay một cái không tồn tại cho bụi, Lưu Ngạn hướng về phía hai bên nghĩa để nói: "Là đại ca." Quan vũ, Trương Phi lên tiếng. Cũng không lâu lắm, nơi xa liền có vài con khoái mã lao vụn tới, người cầm đầu mặt trắng không dâu, thân mang hoạn quan bảo phục, trên mặt còn toa son phấn, kém chút không có để Lưu Ngạn đem vừa mới nuốt xuống bánh bột ngô phun ra. Mấy người đi tới gần dừng lại, lập tức tung người xuống ngựa. không biết các hạ thế nhưng là nghĩa quân thủ lĩnh Lưu Ngạn, Lưu Đức Đủ. Tả Phong ngẩng đầu đỡ ngực, trên mặt mang tự nhận là nụ cười ấm áp, vấn đạo: "Chính là, không biết ngươi là người phương nào, vì chuyện gì tới tìm ta?" Lưu Ngạn chắp tay, ngữ khí lãnh đạm vấn đạo: "Đã Lưu Đức Đủ, vậy liền tiếp chỉ a. Quan cùng 7 năm 4 tháng, Trấn Phong Lưu Ngạn làm thiên tướng quân, Hán Dương đình hầu, chật so ngàn thạch, vậy hạ chiếu biết, Trung Sơn người Lưu Ngạn, cùng chấm đồng tông, dũng nghị quả cảm, trung thành trung dám, cho chấm đem giặc khăn vàng khấu hướng về, đánh cho đến chết." Chấm muốn nghe tin chiến thắng. Tạ Phong gật đầu một cái, thần sắc nghiêm túc mở thánh chỉ ra. Thế nhưng là nhớ tới, hắn cũng cảm giác cái chán đầy mồ hôi đứng lên, hắn cũng không phải lần thứ nhất tuyên đọc thánh chỉ, thế nhưng là phía sau này câu nói này như thế nào cổ quái như vậy đâu. "Thần Lưu Ngạn, tạ bệ hạ long ân." Lưu Ngạn không người cúi đầu, hai tay trải phẳng. Tạ Phong nhìn Lưu Ngạn một mắt, đem thánh chỉ đặt ở Lưu Ngạn trên tay. "Nhị đệ." Tiếp nhận thánh chỉ sau, Lưu Ngạn cũng không có ra vẻ thanh cao, lúc này cho quan vũ đưa cái ánh mắt, tiếp đó liếc mắt nhìn xe phía sau trên kệ một cái dương tiền tài. "Là, đại ca." Quan vũ gật đầu một cái, mặc dù lòng có bất mãn, nhưng vẫn là làm theo. Từ trong dương chọn lấy ba khối móng ngựa kim sau, quan vũ liền đi trở về. "Đại nhân, tàu xe mệt mỏi, những rượu này tiền không cần thiết cự tuyệt." Lưu Ngạn đem ba khối móng ngựa kim đưa cho Tạ Phong, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tạ Phong nhìn thấy vàng, lập tức đổi lại một bộ nụ cười xu định, cầm lấy vàng trên tay sóc sóc. "Ha ha, Lưu đại nhân, cái này không tốt lắm ý tứ a." "Lưu đại nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ cùng người ở phía trên nói, đại nhân là cái trung hậu người." "Ha ha." Cảm nhận được trọng lượng sau, Tạ Phong hai tay ôm quyền, chắp tay cười nói: "Để đại nhân phí tâm, chờ chuyện chỗ này, ta vào kinh thành, là muốn đích thân đến nhà bái phòng." Lưu Ngạn ôm quyền, như có thâm ý nói: "Kiệt kiệt kiệt, dễ nói, đại nhân như thế rõ lý lẽ, cái này sau này tất nhiên sẽ một bước lên mây." Ha ha ha. Tạ Phong nghe được Lưu Ngạn trong giọng nói nói bóng gió, một mặt nếp nhăn mặt mò cười cùng lỗ đít một dạng: "À, các ngươi mấy cái, còn không mau cầm đồ vật giao cho Lưu tướng quân, chúng ta cũng nên hồi kinh bên trong phục mệnh." Tạ Phong xoay người, vây bang đắc ý đối với theo tới binh sĩ nói. Nghe vậy, binh sĩ lập tức đem một cái hộp gỗ giao cho Lưu Ngạn, bên trong chứa lấy chính là Lưu Ngạn ấn tín và dây đeo triện. Đưa mắt nhìn Tạ Phong bọn người sau khi rời đi, Lưu Ngạn mở hộp gỗ ra, bên trong chứa hai phe đồng ấn, bên trên đều có một cây màu đen dài lụa. "Đồng ấn đen thụ. Đại ca, vừa mới chúng ta nếu là không cho hắn vàng, hắn chẳng lẽ còn dám không cho chúng ta ấn tín và dây đeo triện?" Quan Vũ kìm nén không được trong lòng bị đè nén, thở phì phò vấn đạo: "Sẽ cho, nhưng hắn trở lại trong kinh, chúng ta liền xong rồi." Lưu Ngạn vỗ vỗ Quan Vũ ngực, cười lạnh nói: "Diêm Vương dễ thấy, tiểu quỷ khó chơi, bọn hắn ở xa ở ngoài ngàn dặm, trong kinh hết thảy đều từ đám này hoạn quan há miệng đi nói. Bọn hắn nói ngươi có phản tâm, như vậy thì tính ngươi trung thành như núi bay, vậy ngươi cũng phải chết. Bọn hắn nói ngươi là cái trung thần, như vậy ngươi một giây sau liền đến một cái trần cầu bình biến, vậy ngươi cũng là trung thần. Cho nên, từng cái hoạt bát ví dụ nói cho Lưu Ngạn, không nên bởi vì một điểm tiền tài cùng đám này lao âm cầu trở mặt, ít nhất tại hắn không sợ hết thảy phía trước, thích hợp túi đầu là tránh không khỏi. Huống chi, chẳng qua là mấy khối vàng thôi, đổi lấy một con chó đối với ngươi vẫy đuôi, cớ sao mà không làm đâu." "Nhị đệ, lập tức cho quân dự bị phát ra binh khí, từ hôm nay trở đi, chúng ta hạn chế nhỏ, đem binh lực mở rộng đến 2000 người, ngươi cùng tam đệ đem 1000." Lưu Ngạn đem ánh mắt từ Tạ Phong bọn người rời đi phương hướng thu hồi, hướng về phía Quan Vũ, Trương Phi phân phó nói: "Ừm." Hai người đảo qua vừa mới khí mượn, cười chắp tay nói: "Đừng nhìn hai người bây giờ còn là bạch thân, nhưng chỉ cần Lưu Ngạn tiếp tục trèo lên trên, bọn hắn cuối cùng rồi sẽ có phong hầu bái tướng một ngày. Bây giờ trọng yếu nhất chính là đem một người đẩy lên đến chỗ cao, tiếp đó khu vực 2, 3 người cất cánh. Trước mắt binh lực của bọn hắn tính toán đâu ra đấy cũng mới 2000 người, trong đó còn có 1000 là dân phu, những thứ này dân phu cần vận chuyển đồ quân nhu, không cách nào khinh động. Cho nên, khoảng cách đẩy biên còn có hơn 1000 trống chỗ, những thứ này trống chỗ Lưu Ngạn tâm bên trong đã có suy tính. Toàn quân xuất phát, theo ta hướng đông." Lưu Ngạn giơ cao binh khí, hướng về phía chúng tướng sĩ hô: "Ừm." Bởi vì đám này hương dũng lắc mình biến hóa lăn lộn đến biên chế, trong lúc nhất thời sĩ khí cũng là tăng vọt rất nhiều. Trong những ngày kế tiếp, Lưu Ngạn chuẩn bị chơi một cái địch hậu đội du kích, ở hậu phương nhìn thấy ít người liền cùng nhau xử lý, nhìn thấy nhiều người địch nhân liền chạy. Vô luận như thế nào, cũng phải trước tiên đem biên chế bổ sung đầy mới được. Dựa vào 500 người là không thể nào lập xuống bao lớn công lao, lần này thu được trọng thưởng như vậy, Lưu Ngạn kỳ thực trong lòng cũng rất ngoài ý muốn, nhưng hắn biết hảo vận sẽ không vĩnh viễn quan tâm chính mình, chỉ có chân tài thực học mới có thể càng thêm lâu dài. Ngắn ngủi 7 ngày thời gian, tại Cự Lộc quận bên trong đột nhiên xuất hiện một chi xuất quỷ nhập thần quân đội. Chi quân đội này gián tiếp tại Anh Uốn, Nam, Mặc Cho huyện cùng với Bình Hương bốn huyện, loại này kỳ quái đấu pháp, để vốn là cùng quân Hán chủ lực rằng có không song Trương Giác ưu phiền không thôi. Chỉ có điều có một chút để Trương Giác coi như yên tâm, đó chính là bị đối phương đánh tan quân đội phần lớn là tiểu cổ binh lực, nhiều chỉ có 3000 người, thiếu càng là vẹn vẹn có mấy trăm hơn ngàn quy mô. Loại tình huống này cũng làm cho Trương Giác lo tới, đối phương binh lực có hạn, hẳn là chỉ có 5-3000 quy mô, bằng không tuyệt đối sẽ không làm ra loại cử động quái dị này tới. Chương 19. Dẫn xà xuất động Anh đảo phủ thái thú Cự Lộc quận xem như Trương Giác khởi sự chi địa, nơi này thái thú sớm đã bị chặt đầu. Mà bây giờ phủ thái thú cũng thành Trương Giác người nhà dinh thự. Nội đường, Trương Bảo mặt buồn rười rượi, đi qua đi lại. Mấy ngày gần đây, Cự Lộc quận bên trong xuất hiện một chi hành quân lơ lửng không cố định quân đội. Đám người này chuyên môn nhìn bọn hắn chằm chằm phái đi tiền tuyến tiểu cổ viện quân hạ thủ, vượt qua 5000 binh sĩ bọn hắn căn bản không thèm để ý, chỉ cần đánh tan bọn hắn phái đi nhân mã, liền lập tức rút lui, hành quân dấu vết không có chút nào dấu vết có thể tìm ra, kỳ chủ đem hiển nhiên là tinh thông lãnh binh người. Ai, thực sự là một đám con rồi đáng ghét, đuổi lại đuổi không đi, đánh lại đánh không được, ác tâm chết. Trương Bảo thở dài, thần sắc u hoán mắng. Nhị thúc hà tất như thế, về sau chúng ta phải đi ra ngoài quân đội, duy trì tại 5000 trở lên chính là. Một bên yên lặng thưởng thức trà tú lệ thanh âm cô gái không nhanh không chậm nói. Nói dễ dàng, nhưng đây là lương đạo a. Huynh trưởng cùng Lưu Thực Thất Phu rằng co không xong, liều chết chính là hậu cần thiết tế. Dưới mắt lại muốn đến bận lương này, đối phương nếu là thiết hạ phục binh, dù là không cùng quân ta chính diện giao phòng, chỉ là từ bên cạnh tập kích quấy rối, vậy cũng sẽ cực lớn liên lụy quân ta hậu cần. Trương Bảo tay trái tay lưng đập vào tay phải trong lòng bàn tay phía trên, gấp đến độ căn bản dừng không được cước bộ. Vậy thì dẫn bọn hắn mắc câu. Nữ tử thả xuống chén trà, lãnh đạo nói: chất nữ có kế. Trương Bảo thần sắc vui mừng, lúc này nhìn về phía Trương Linh, trong mắt tràn đầy chờ mong. Kế sách không thể nói là, bất quá nghĩ đến có thể đem con cá câu xuất thủy mặt. Trương Linh nói, khoe miệng không dễ dàng phát giác hơi hơi câu lên một vòng đường cong. Giết. Các tướng sĩ, cùng ta giết. Trong chiến trường, Trương Phi trượng bát xà mâu xuyên qua một tên binh lính, tức giận gào thét lớn. Bên người hơn 700 tên đằng đằng sát khí binh sĩ người người cầm trong tay đại đao, đi theo đem trước mắt hơn 500 quân địch đánh tan. Ha 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 ha, thống quái a. Trương Phi lắc một cái xà mâu, phủi đi bên trên dính máu tươi, trong miệng phát ra bởi vì sát lục mà sinh ra cùng thiếu. Trong mấy ngày này, Trương Phi cuối cùng là có cơ hội mở ra sở trường, đoạn thời gian trước đại bộ phận cũng là Lưu Ngạn, Quan Vũ hai người tiến công, mà hắn phụ trách phòng giữ đồ quân lu. Dưới mắt chi này quân địch đã là hắn đơn ăn đệ tam chi khăn vàng quân đám bộ đội nhỏ, mà binh lính của hắn cũng từ vừa mới bắt đầu lúc 500 người, chiêu mộ đến hơn 700 người, lại có hơn 300 liền có thể quên đẩy. Trương Phi cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng nghĩ sớm một chút quên đẩy biên chế, thế nhưng là khăn vàng quân chiến lực cao thấp không đều, thường thường mấy trăm tên tù binh bên trong cũng chỉ có mấy chục người có thể được hắn chọn lựa. Đến nỗi không có bị chọn chúng tù binh, nhưng là bị bọn hắn khu trục đến An Bình quốc nội. Giết chắc chắn là không thể đều giết, bằng không một khi chuyển đem ra ngoài, bọn hắn bị cài lên một cái sát phu mũ, sau này tất có đại phiền toái. Rút lui. Thu hồi suy nghĩ, Trương Phi dương lên xà mâu, dẫn các binh sĩ hướng chú quân chi địa chạy tới. Ngay tại Trương Phi bọn hắn rời đi không lâu, vài tên đầu khỏa khăn vàng kỵ binh đuổi tới chiến trường. Ngươi, nhanh chóng trở về bẩm báo thánh nữ, liền nói chúng ta đã tìm được tung tích của địch nhân, những người còn lại, theo ta nhìn bọn hắn chằm chằm. Trinh sát đội trưởng hướng về phía một cái thủ hạ phân phó nói. Ừm. Một cái trinh sát chắp tay, tiếp đó hướng về đường cũ trở về, mà còn lại vài tên trinh sát nhưng là truy Trương Phi mà đi. Mặc cho huyện phía đông 40 dặm bên ngoài, bác dựa vào lớn giá trạch, lớn như vậy mặt hồ sóng nước lấp loáng, một chi quân đội đang trú đóng ở nơi đây. Lưu Ngạn ngồi ở bên bờ trên tảng đá lớn, trong tay cầm một cái cần câu đang tại thả câu trong hồ con cá. Đại ca, cũng không biết tam đệ có hay không gặp phải quân địch, có thể bị nguy hiểm hay không. Nhìn xem kiên nhẫn thả câu Lưu Ngạn, đứng lặng ở một bên Quan Vũ có chút lo lắng nói. Tam đệ mặc dù lỗ mãng, nhưng lại không phải người ngu, chỉ cần không bị loạn quân vây quanh, lấy hắn vũ du tăng thêm dưới hồng đường truy, không người có thể đem lưu lại. Lưu Ngạn ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ mặt hồ rời, chờ nhìn thấy đơn sơ phao trầm xuống, lập tức thu cán. Một đầu một thức còn lại dài khổng lồ cá sông bị câu xuất thủy mặt, mang theo không thiếu nước sông, tại dương quang chiếu dọi xuống, nước sông từ trên đuôi cá vẩy xuống, giống như đứt dây châu ngọc, phóng ánh trong suốt. Trở về, Lưu Ngạn cảm nhận được dưới chân nhỏ nhẹ chấn cảm, vừa cười vừa nói, đem cá sông thu hồi, bỏ vào một bên trong giỏ cá, mấy cái màu mỡ cá sông ở bên trong nhảy nhảy tách tách, xem ra đêm nay có thể thêm đồ ăn. Ha 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 ha, đại ca, đại ca. Bây giờ đệ đệ chúng ta tiêu diệt hơn 200 người, chiêu mộ 16 tên cường tráng, còn lại đều bị ta chạy về An Bình. Trương Phi cười lớn tung người xuống ngựa, trên mặt tràn đầy tâm tình vui sướng. Ha ha, xem ra thu hoạch tương đối khá a. Bây giờ ngươi có lộc ăn, thưởng ngươi một con cá, là nướng vẫn là nấu canh chính ngươi nhìn xem xử lý a. Lưu Ngạn khép cười một tiếng, chỉ một bên trong giỏ cá cá sông. Ha ha ha, vậy ta sẽ không khách khí. Trương Phi cao giọng nở nụ cười, rõ ràng hành quân trên đường gian khổ, để cái này đã từng bữa bữa không thể rời bỏ rượu thịt hắn tử, trong bụng ít đi rất nhiều chất béo. Chôn hóa tạo, ngươi bị theo dõi. Lưu Ngạn cười để binh sĩ nấu cơm, nhưng mà một giây sau sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, mặt lạnh nhìn về phương tây. Cái gì? Tam đệ, ngươi quá không cẩn thận. Trương Phi kinh hô một tiếng, mà Quan Vũ nhưng là lắc đầu thở dài nói, không trách tam đệ, trong khoảng thời gian này chúng ta gây động tĩnh hơi lớn, lần này chẳng qua là đã chúng người ta dẫn xà xuất động kế sách. Toàn quân chuẩn bị lên chiến. Lưu Ngạn khoát tay áo, thuận miệng nói một câu, tiếp đó lật trên thân cách đó không xa vạn đám mây, mà cần câu trong tay cũng bị hắn vứt bỏ, cầm lên xong nhận mâu cùng câu kích. U đại quân hành quân mà làm cho mặt đất sinh ra chấn động nhẹ nhẹ, Lưu Ngạn cực kỳ dưới trướng không đủ 2000 binh sĩ bảy trận mà đợi. Đông đông đông, tiếng trống trận vang lên, ngoại trừ lớn dã trạch bên ngoài đập vào mắt đều là đầu khỏa khăn vàng quân. Cùng dĩ vãng khác biệt, nhánh binh mã này thể phách không giống như đã từng kinh ngộ đến như thế gầy yếu, vũ khí trong tay cũng đều là trường thương, hoàn thủ đao trở chế tạo binh khí. Bởi vậy có thể thấy được, chi quân đội này chính là khăn vàng quân tinh nhuệ binh sĩ. Đại ca, quân địch nhiều lắm, đợi chút nữa tìm cơ hội phá vây a. Quan Vũ nắm chặt thanh long hiện nguyệt đao, dù là hắn tâm cao khí ngạo lúc này cũng không thể không cúi đầu. Đại ca, người là ta dẫn tới, ta lót đằng sau, ngươi cùng nhị ca đi trước. Trương Phi Dương mâu lập tức mặt lộ vẻ vẻ ấy này nói, đánh rắm, ba người chúng ta muốn đi cùng đi, muốn chết cùng chết. Lưu Ngạn giận mắng một tiếng, thần sắc âm trầm quát lên, có lẽ mới bắt đầu mục đích chỉ là vì nhận được hai người hiệu chung, nhưng dù là ai cũng không cách nào không đối với hai cái móc tim móc phổi đối ngươi minh đệ mà động thật cảm tình.
Đại ca,
nhị đệ tam đệ, quân địch e rằng có hơn 3 vạn người, thông thường đấu pháp thua không nghi ngờ, nên lấy ra bản lãnh thật sự. Lưu Ngạn hai tay nắm chặt binh khí, âm thanh lạnh lùng nói:
Hắc hắc, loại sự tình này ta cùng nhị ca am hiểu nhất.
Trương Phi Kiệt ngạo nở nụ cười, nắm chặt trượng bát xà mâu cánh tay nổi gân xanh.
Trong vòng 3 bước, tất có con mỗ.
Quan Vũ khẽ vô dâu dài, trường đao rơi ầm ầm trên mặt đất.
Chương 20.
Hôm nay không thành công thì thành nhân khăn vàng trong quân quân, Trương Linh nhìn xem dường như chuẩn bị dựa vào địa thế hiểm trở chống cự địch tướng, dưới khăn che mặt khuôn mặt không có chút ba động nào.
Nhị thúc, người này năng lực bất phàm, lại đi hỏi một chút bọn hắn có chịu hay không đầu hàng, nếu là có thể phải hắn tương trợ, cha ta áp lực cũng biết nhỏ một chút.
Trương Linh ánh mắt nhìn Hán Xương Đình Hầu đại kỳ phía dưới Lưu Ngạn, hướng về phía bên cạnh Trương Bảo nói:
"Chiêu hàng hắn,
cái này Hán Xương Đình Hầu chính là đạp chúng ta khăn vàng quân thi thể lên trước đô thể."
"Tốt a."
Trương Bảo thần sắc biến đổi, vừa mới chuẩn bị tự tuyệt, lại bị Trương Linh nhìn về phía ánh mắt của mình cho bịt nuốt trở vào.
Trương Linh trí kế không tầm thường, Trương Giác trước khi đi 3 lệnh 5 thân để hắn nghe nhiều Trương Linh ý kiến. Tất nhiên nàng cũng nói như vậy, cái kia Trương Bảo cũng không có lý do cự tuyệt.
Trương Bảo dục ngựa hướng thiên quân di động, đợi đến khoảng cách Lưu Ngạn chỉ có 1000 mét thời điểm, lúc này mới dừng lại lập tức tới.
"Lưu Ngạn, ta chính là Mã Công tướng quân Trương Bảo, ngươi nghe, lần này ngươi đã bị ta 3 vạn đại quân vây quanh, bản tướng quân niệm tình ngươi năng lực bất phàm, chỉ cần ngươi chịu đầu hàng, hiệu chung với ta, ta không chỉ sẽ không giết ngươi, còn có thể cho ngươi vinh hoa phú quý. Ngươi cũng thấy đấy, đại hán nhanh vong dưới mắt nửa giang sơn đều rơi vào trong tay của chúng ta, ngươi chớ có minh ngoan bất linh."
Trương Bảo tận khả năng mà đem chính mình nộ khí đè xuống, chi hậu cao giọng nói:
"A, thật sao? Dạng gì vinh hoa phú quý a?
Nói chuyện vô căn cứ, ngươi đem vinh hoa phú quý bày ở trước mặt ta để cho ta nhìn một chút, kiểm hàng một chút, miễn cho đến lúc đó, ngươi cầm một cái gọi vinh hoa, một cái gọi giàu sang đần độn gián trị ta."
Lưu Ngạn mặt lạnh, mở miệng hô lớn:
"Nhị thúc, hắn đang kéo dài thời gian, tiến công à, nếu có duyên, liền đem hắn bắt sống, nếu không vậy liền giết."
Trương Linh chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh hắn, nói khẽ:
"Thử, minh ngoan bất linh."
Chúng tướng sĩ nghe lệnh, bắt sống người này giả thưởng thiên kim, chém giết người này giả thưởng bạch kim.
Nghe vậy, Trương Bảo khí phẫn mà căm tức nhìn xa xa Lưu Ngạn, lập tức rút ra bảo kiếm hạ lệnh:
"Giết."
Theo hắn vừa nói xong, chủ soái chống trận gõ bàng, các binh sĩ từ 3 mặt tuần hướng bị bao vây Lưu Ngạn. Vừa mới cái kia 2 ngu ngốc là dẫn đầu, cầm bọn hắn liền có thể thoát thân.
"Các tướng sĩ, đại hán binh sĩ không thể đủ, theo ta giết."
Lưu Ngạn nhắc nhở một chút đóng cửa 2 người sau, nghiêm nghị hạ lệnh tiến công:
"Giết, nguyện theo tướng quân tử chiến."
"Giết một cái không lỗ, giết 2 cái kiếm lời, các minh đệ, 18 năm sau lại cùng một chỗ uống rượu ăn thịt."
Các tướng sĩ đi qua lâu như vậy đến nay ở chung, đã sớm đối với cái này lĩnh bọn hắn chiến thắng vô số lần tướng của địch quân kính phục. Lúc này, dù là đối mặt mấy lần thậm chí gấp 10 lần so với mình quân địch, bọn hắn như cũng nguyện ý tin tưởng.
Huống chi, coi như không tin hôm nay hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ.
Lưu Ngạn binh lính dưới quyền nhóm gắt gao đi theo 3 vị tướng quân bước chân, một đường hướng về trong quân địch quân đội hướng đánh tới.
"Hừ hừ, ha ha, chỉ là 2000 người tới, thật đúng là không sợ chết ta."
Trương Bảo chặt cắn răng quan, giận quá thành cười.
Trong chiến trường, song phương trong khoảnh khắc đánh giáp lá cả, Lưu Ngạn trong tay song nhận mâu điên cuồng vũ động, tay phải câu kích huy động ở giữa chính là mảng lớn huyết đục văng tung tóe. Chiến trường mới là nam nhân lãng mạn, huyết tinh, tàn bạo bạo lực mỹ học bị bày ra phát huy vô cùng tinh tế.
Trương Phi, Quan Vũ 2 người bảo vệ tại Lưu Ngạn 2 bên, từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái có thể lẫn nhau trông nom nhưng lại sẽ không bị ngộ thương khoảng cách.
3 kỵ xông lên phía trước nhất, đồng thời tiến bộ, sau lưng chính là gắt gao đi theo binh sĩ. Những binh lính này đi qua luân phiên đại chiến tẩy lễ, vô luận là chiến lực, sĩ khí vẫn là đấu trí đều xa không phải binh lính bình thường có thể so sánh.
Giết.
Một cái kỵ tướng dục ngựa đánh tới, trường thương đâm về Lưu Ngạn cổ họng, một giây sau câu kích vẩy một cái, đập bay binh khí sau mũi kích xuyên qua hắn ngực.
Không có nghe được hệ thống thông báo, Lưu Ngạn liền biết lần này lại mẹ nó là phổ thông phụ ma.
Loại này một chiêu đều không tiếp nổi rất rưởi, cơ hồ căn bản sẽ không rơi xuống hy hữu trở lên phụ ma.
Điểm này, đi qua thời gian dài như vậy, Lưu Ngạn đã lòng dạ biết rõ.
"Đại ca, đem kỳ tại hướng phía sau di động, xem ra Trương Bảo phát giác ý đồ của chúng ta."
Quan Vũ nhìn xem không ngừng hướng phía sau di động đem kỳ, sắc mặt dần dần âm trầm xuống.
"Chạy không thoát."
"Giết."
Lưu Ngạn lạnh giọng vừa quát, không ngừng hướng chủ soái đột phá.
Vạn dặm mây loại này cấp bậc chiến mã, chỗ tốt lớn nhất chính là lực bộc phát cùng sức chịu đựng vùng cả, lại rất có linh tính, đồng dạng Lưu Ngạn không kịp giúp nó ngăn lại công kích, nó cũng có thể tự giác làm ra né tránh.
Đương nhiên, tối cường vẫn là sức chịu đựng cùng lực bộc phát, có 2 điểm này, tại phá trận phá vây thời điểm, chỉ cần tốc độ chạy không rất xuống, phía trước cản đường quân địch sẽ bị toàn bộ đục bay.
Đến nỗi dùng trường thương cản đường, Lưu Ngạn hơn 2 mét binh khí cũng không phải đùa giỡn, đầu thương dùng xong nhận mâu quét xuống, chiến mã móng ngựa hướng về phía bọn hắn chính là một hồi trả đạn.
Mà sắt móng ngựa loại này đơn giản đồ chơi nhỏ, đã sớm tại từ chắc quận xuất phát phía trước liền cho đóng lên, không chỉ có hắn bạn giảm mây có, Quan Vũ hỏa long câu, Trương Phi Vương truy toàn bộ đánh lên sắt móng ngựa.
Theo giao chiến thời gian tăng lên, đi theo Lưu Ngạn đánh bất ngờ binh sĩ thương vong dần dần tăng lớn.
Mỗi khi có tiếng kêu thảm thiết từ phía sau truyền đến, Lưu Ngạn tâm bên trong cũng là một trận thấy đau.
Cái này mẹ nó đều là hắn trong khoảng thời gian này đến nay, thật vất vả bồi dưỡng lên tinh nhuệ.
Đáng giận, người này vậy mà như thế dũng mãnh.
Đã thối lui đến chủ soái Trương Bảo, vừa giận vừa sợ mắng.
Người này chỉ dũng, ứng không kém gì năm đó Bá Vương.
Trương Linh dưới khăn che mặt môi đỏ khẽ mở, rõ ràng cũng không ngờ tới Lưu Ngạn ba người vậy mà như thế dũng mãnh. Lính liên lạc cấp tốc vung kỳ, để binh sĩ vây quanh. Có thể đánh thì thế nào, đi ra hỗn là có thể đánh là được sao? Trước kia Sở Bá Vương dù thế nào dũng mãnh, không phải cũng là bị Lưu Bang vây giết tại ô sông bờ sông. Trương Bảo quay người hướng về phía phất cờ hiệu binh sĩ phân phó một câu, tiếp đó quay đầu lại, nhìn chằm chằm trong chiến trường đẫm máu chém giết Lưu Ngạn bọn người cười lạnh nói: "A, Tam đệ." Nghe được tiếng la, Lưu Ngạn không khỏi có chút lo lắng nhìn về phía bên phải Trương Phi. "Không sao, vết thương nhẹ mà thôi." Trương Phi một mâu quét ngang, quét ra vây công mình quân địch, trên đùi có một đạo tương đối rõ ràng vết đao, phá vỡ quần áo phía dưới tuôn ra không thiếu máu tươi. Đi qua một vòng lại một vòng xung kích, Trương Phi, Quan Vũ hai người trên thân đều bị khác nhau thương thế, liền Lưu Ngạn bắp chân đều bị quẹt làm bị thương, chảy ra tí tí đỏ thắm. Bọn hắn đều như vậy, huống chi sau lưng những binh lính kia nguyên bản gần tới 2000 binh sĩ, lúc này đã tử trận một nửa nhiều. Không thể kéo. "Nhị đệ Tam đệ, các ngươi cẩn thận, hôm nay không thành công thì thành nhân." Lưu Ngạn mắt nhìn khoảng cách chỉ có hơn 500m chủ soái, cắn răng, để lại một câu nói sau tự mình xung kích mà đi. "Đại ca, lan đi." Trương Phi lo lắng hô một câu, xà mâu quét ra không ngừng bọn tới quân địch. Một đám gà đất chó sành, tức chết ta rồi. Quan Vũ trên trường đao phía dưới tung bay, máu tươi không ngừng nở rộ tại bên người của hắn. Chỉ có điều Lưu Ngạn sau khi rời đi, bọn hắn hai cái áp lực tăng gấp bội, căn bản khó mà theo sau. "Tam đệ, theo ta cùng chư vị tướng sĩ thủ vững." Quan Vũ biết tiếp tục suy nghĩ biện pháp tập kích đã không thực tế, chẳng bằng báo đoàn sưởi ấm, giảm bất thương vong tốc độ, vạn nhất Lưu Ngạn nếu là thành công, bọn hắn còn có thể sống lâu xuống chút người. Chương 21. Tướng quân cũng không phải cái gì trung nghĩa người, bây giờ tình thế nguy cấp, Lưu Ngạn chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Xông trận phá vây loại này cùng loại tại ngoan cố chống cự phương thức chiến đấu, nhìn trung nhiệm mẫn một đời không biết làm bao nhiêu lần. Cách làm này cơ hồ đã quán xuyên cuộc đời của hắn. Cho nên, Lưu Ngạn tại phụ ma võ điệu tiên buông sau, hắn cảm giác chưa bao giờ phát huy ra toàn bộ thực lực. Giờ này khắc này, đối mặt cái này một nguy cấp cục diện, Lưu Ngạn tâm bên trong tiềm ẩn đã lâu đối với chiến đấu khát vọng cuối cùng bị tỉnh lại. Loại kia đối với chiến đấu hưng phấn, loại kia toàn thân nhiệt huyết sôi trào, tắm địch nhân máu tươi cảm giác, giống như chảy ra giống như phun ra. Đập vào mắt đều là địch, Lưu Ngạn trong miệng hưng phấn hô to: "Giết! Giết! Giết! Ai dám cản ta, ai cản ta thì phải chết." Dưới hung vạn dặm mây bốn vó lao nhanh, Lưu Ngạn hai tay binh khí cùng sử dụng, giết khăn vàng quân sợ hãi. "A, chạy a." Một chút đối mặt Lưu Ngạn khăn vàng quân sĩ binh bị Lưu Ngạn dũng mãnh trấn nhiếp, nhao nhao run rẩy lui lại. Mà thừa này thời cơ, Lưu Ngạn hai chân thúc vào bụng ngựa, chiến mã vạn lý yên vân chiếu nhảy lên một cái, bay vọt ba trượng còn lại, phía dưới là nâng cao trường thương, trường qua quân địch, Lưu Ngạn hai tay huy động binh khí, quét ra ý đồ công kích hắn dưới hông tọa kỵ binh khí. Phanh, bốn vó bình ổn chạm đất, mang theo Lưu Ngạn hướng về đem kỵ vị trí chạy đội. "Chất nữ, chạy mau, người này không phải người, có vạn phu không ngăn chỉ dũng." Trương Bảo đẩy ra Trương Linh, gọi một tiếng sau mang theo vài tên binh sĩ khiêng kỳ hướng tương phản phương hướng bỏ chạy. "Nhị thúc." Trương Linh lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hoàng. "Chạy đâu?" Lưu Ngạn gầm thét, chặt truy đem kỳ phương hướng lao nhanh. Nhìn xem Trương Bảo đem Lưu Ngạn dẫn ra, Trương Linh chặt cắn môi đỏ, mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Mấy vạn đại quân vây giết 2000 người, vậy mà thất bại. "Loạn thế gia bà vương, loạn thế gia bà vương địch tướng, không được tổn thương nhị thúc ta." Trương Linh thì thào nói nhỏ, dường như nghĩ thông suốt cái gì, lúc này âm thanh hô. Bên trong chiến trường hỗn loạn, thanh âm của nàng không cách nào truyền ra qua xa. "Các ngươi đi phân phó các tướng sĩ ngừng đối với nhóm người kia vây quét." Nhìn thấy Lưu Ngạn không có bất kỳ cái gì phản ứng, như cũ hướng về Trương Bảo đuổi theo, Trương Linh phân phó hai bên một tiếng, tiếp đó huy động roi ngựa quật dưới hông tọa kỵ chặt truy mà đi. "Giết!" Lưu Ngạn chặt truy không muốn, dưới hông tọa kỵ tốc độ cực nhanh, rất nhanh lợi dụng đuổi kịp Trương Bảo bọn người. "Mệnh ta thôi rồi, đại ca, chúc ngươi đạt được ước muốn." Trương Bảo rút ra bảo kiếm, hét lớn một tiếng, không có chút nào lùi bước. "Đinh!" Câu kích nhẹ nhõm đem bảo kiếm đánh rơi, lập tức song nhận mâu liền gác ở Trương Bảo trên cổ. Hắn bây giờ còn không thể chết, hắn chết hắn liền không có vốn để đàm phán, Quan Vũ, Trương Phi cùng với những binh lính kia chỉ sợ đều phải chết. "Đao hạ Lưu người, đệ tướng, ta đã sai người ngừng đối với giới quyền ngươi tướng sĩ vây quét, chúng ta có thể nói chuyện, ta phóng các ngươi rời đi." Đúng lúc này, chặt truy mà đến Trương Linh còn tưởng rằng Lưu Ngạn muốn chém giết chính mình nhị thúc, lúc này căng thẳng thương lượng đạo. "Đệ nhị đệ ta bọn họ chạy tới." Lưu Ngạn hai mắt đỏ thẫm, nghiêm nghị gầm nhẹ nói. Hắn giờ phút này từ đầu đến chân tựa như bị máu tươi tới nước, cả người giống như một cái vết nhân. "Ngươi trước tiên lánh tĩnh một chút, ta cái này liền đi để cho người ta cho bọn hắn nhường ra một con đường." Trương Linh đưa tay ra, tính toán trấn an Lưu Ngạn cảm xúc, tiếp đó quay đầu hướng về phía binh sĩ phân phó vài câu. Hô hô, Lưu Ngạn trong miệng dâng lên lấy nhiệt khí, trong tay song nhận mâu khoảng cách Trương Bảo cổ họng từ đầu đến cuối duy trì tại nửa tấc khoảng cách. "Ngươi có thể hay không trước tiên đem binh khí của ngươi cách nhị thúc ta xa một chút, ta sợ tay ngươi run." Trương Linh lo lắng nhìn xem lấy mâu, cẩn thận thử gió sẽ nói. "Lan." Lưu Ngạn lạnh giọng mắng. "Trên chiến trường, ngươi không chết thì là ta vong, lúc nào có thể thương lượng?" Đại ca, Quan Vũ, Trương Phi cưới lấy chiến mã chạy đến, bọn hắn trên thân, trên chiến mã đều có không ít vết thương, đang tại hướng ra phía ngoài thấm lấy máu tươi. Mà phía sau bọn hắn, hơn 300 binh sĩ cũng là người người mang thương. Đáng giận, một đêm trở lại trước giải phóng. Thấy cảnh này, Lưu Ngạn tâm bên trong mắng to một tiếng. Trong khoảng thời gian này cố gắng vô ích binh lính dưới quyền đều mẹ nó sắp chết hết hắn tinh binh a, người ta đã mang cho ngươi, chúng ta có vấn đề gì có thể từ từ nói chuyện. Trương Linh đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lưu Ngạn, trong mắt thanh lãnh không xen lẫn mảy may tình cảm. bỏ vũ khí xuống, để các ngươi giết sao? Tam đệ, xem trọng hắn, gia hỏa này là Trương Bảo. Lưu Ngạn dùng xong nhận mâu đập tại Trương Bảo sau lưng bên trên, cực lớn lực đạo để hắn lảo đảo hướng về Trương Phi vọt lên mấy bước. Một giây sau, trên cổ của hắn liền từ xong nhận mâu đã biến thành trượng bát xà mâu. Ha ha, Trương Bảo, đại ca ngu bức. Trương Phi nhếch miệng nở nụ cười, nguyên bản một ngụm béo trắng răng bên trên cũng là nhiễm lên đỏ thắm. Đàm luận, như thế nào đàm luận? Ngươi muốn lấy cái gì cùng ta đàm luận? Trên tay của ta người là Trương Bảo, Trương Giác đệ đệ, khăn vàng phản tặc nhị đừng ra, không có đầy đủ lợi ích, mơ tưởng để lão tử cùng ngươi đàm luận, nếu là không bỏ ra nổi thành ý, ra ra ta liền ngươi cùng một chỗ đông. Lưu Ngạn mắt lộ ra hung mang, lưới mâu chỉ hướng xa xa Trương Linh. Nơi đây không phải đàm phán chỗ, không biết có muốn rời bước. Trương Linh liếc mắt nhìn bốn phía, lập tức chỉ hướng xa xa lớn giá trạch. Nhị đệ tam đệ, xem trọng hắn, đừng để hắn chết. Lưu Ngạn quay đầu hướng về phía Quan Vũ, Trương Phi nhắc nhở một câu, tiếp đó khống chế chiến mã cùng thứ nhất cùng rời đi. Trời chiều một chiếu, thủy quang liễm diễm. Lớn giá trạch vẫn là cái kia cái cho hắn thả câu lớn giá trạch, chỉ bất quá bây giờ hắn lại không còn thả câu tâm tình. Nói đi, ngươi muốn làm sao đàm luận? Lưu Ngạn nghiêng đầu nhìn về phía nữ nhân, ngữ khí băng lãnh mà hỏi. À, ta bây giờ kỳ thực cũng coi như là rơi vào trong tay của ngươi, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, không phải sao? Trương Linh cười nhẹ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía mặt hồ. Có chuyện nói thẳng. Lưu Ngạn cắn răng, đem câu kích cuối cùng đút vào mặt đất. Thời điểm chiến đấu, bởi vì chuyên chú duyên cớ, rất nhiều cảm giác đau đều bị xem nhẹ rơi mất, mà thoát chiến hậu liền cảm thấy cả người cơ bắp cũng bắt đầu đau nhức, vết thương cũng bắt đầu ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Đại Hán triều đình mục nát, bách tính dân chúng lầm than, tướng quân vì sao muốn trợ trụ vi ngược? Trương Linh quay đầu nhìn về phía Lưu Ngạn, không hiểu hỏi. Tôi lại Hán khí số chưa hết, huống chi không cần đường hoàng tự xưng là chính nghĩa, khan vàng cũng không phải vật gì tốt. Có lẽ các ngươi điểm xuất phát là tốt, nhưng sự tình phát triển đã sớm không phải các ngươi có thể nắm trong tay. Lưu Ngạn khinh thường nhổ nước miếng, âm thanh lạnh lùng nói. Tướng quân mắt sáng như đuốc, chính như tướng quân lời nói, khăn vàng quân đã không phải là lúc bắt đầu khăn vàng quân. Bất quá có một chút, tướng quân nhìn cũng không giống là cái gì trung nghĩa hạng người. Trương Linh thở dài, chi hậu ý vị thâm trường vấn đạo. Phi, gia gia ta trung can nghĩa đảm, nhân nghĩa vô song. Lưu Ngạn cười nhạo một tiếng, khinh thường nói. Chẳng lẽ liền không sợ ta đem việc này để lộ ra ngoài, đến lúc đó thiên hạ đều đem biết. Tướng quân rõ ràng có cơ hội giết khăn vàng phản tặc thủ lĩnh Trương Bảo, đến lúc đó thiên hạ chỉ sợ là khó chứa tướng quân. Trương Linh có chút hăng hái đánh giá Lưu Ngạn. Một cái phản tặc nói lời, sẽ có người tin sao? Lại nói, ngươi tuyệt đối không có cơ hội nhìn thấy một ngày kia. Nói đi, ngươi đến tuột cùng có mục đích gì? Đã ngươi đem ta dẫn đi, chắc hẳn không phải chỉ là để vì tới cùng ta nói những vật này. Lưu Ngạn đối xử lạnh nhạt lườm cái này Trương Linh một mắt, yếu ớt nói. Chương 22. Rút lui hướng về Hàm Đan, hai người rất nhanh từ lớn giá trạch về tới trong quân, cụ thể nói chuyện cái gì không có người biết, cũng không người tình tưởng Trương Linh lấy ra thứ gì đáng giá để Lưu Ngạn buông tha bọn hắn đánh đổi. Nhưng khi trở lại trong quân sau, Trương Linh làm ra quyết định, lại làm cho tất cả mọi người vô cùng không hiểu. Cái gì? Chất nữ, ngươi muốn cho hắn 3000 binh mã, 100 con chiến mã cùng với 2 vạn thạch lương đủ? Trương Bảo không dám tin nhìn xem Trương Linh. Nhị thúc có ý kiến? Trương Linh nghiêng đầu nhìn về phía Trương Bảo, nhẹ giọng hỏi, "Ta tính toán." Trương Bảo ấp úng nửa ngày, cuối cùng vẫn nhẫn nhịn lại đáy lòng cảm xúc. Hắn biết hôm nay nếu như không trả giá những thứ này, sợ là hắn cùng Trương Linh đều phải chết ở chỗ này. Nhị đệ tam đệ, các minh đệ, rút lui. Lưu Ngạn ánh mắt tại Quan Vũ, Trương Phi trên thân đảo qua, lập tức mang theo quân đội rời đi. Cái này Trương Phi có chút chần chừ, lại nhìn thấy Quan Vũ hướng về phía hắn lắc đầu. Lần này đại chiến, lợi và hại khó mà đánh giá. Theo hắn trải qua mười mấy trận đại chiến, tinh binh chỉ còn lại hơn 300 người, hắn cùng với quan, Trương hai người càng là bị thương không nhẹ. Bất quá cũng không phải không có thu hoạch, 3000 binh sĩ khăn vàng, 100 con chiến mã cùng với 2 vạn thạch lương đủ. Lần này lợi tức đồng dạng không nhỏ. Đương nhiên, cái này cái gọi là 3000 binh sĩ chiến lược đáng lo, lại còn cần một chút trấn an, bất quá cũng không cần quá mức lo nghĩ, lúc này bao ăn bao ở như vậy đủ rồi. Quan trọng nhất là hắn cùng với Trương Linh sau cùng mật đàm, nếu là thật sự có thể thành công mà nói, có lẽ Lưu Ngạn có thể thu được chỗ tốt rất lớn. Hậu phương quân trận bên trong, Trương Linh nhìn xem Lưu Ngạn rời đi phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. "Hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định." Trương Linh nhẹ giọng thổ lộ, dẫn tới một bên Trương Bảo không hiểu nhìn về phía nàng. "Chất nữ, ngươi cùng tên kia nói thứ gì?" Trương Bảo ngón tay sờ lên vết thương trên cổ, cảm giác đau nhói để ánh mắt hắn cũng hơi híp lại. "Không có gì, đi thôi nhị thúc." Trương Linh lắc đầu, không cùng Trương Bảo quá nhiều nhắc đến. Thoát hiểm sau, Lưu Ngạn lập tức xuất quân hướng tây nam phương hướng rút lui, vừa mới hắn từ Trương Linh trong miệng biết được, trước mắt Trương Giác bọn hắn đã lui dự đến Quảng Bình khu vực, bọn hắn nhất định phải hướng Triệu Quốc phương hướng rút lui. Nơi đó khăn vàng quân thế lực tác động đến không đến, cho nên tương đối an toàn một chút. Để bảo đảm có thể mau chóng đến Triệu Quốc, cho dù là tại ban đêm, bọn hắn cũng như cũ kiên trì đi 30 dặm. Giờ tuất sơ, đại quân dừng ở Mặc Cho huyện phụ cận. Không phải bọn hắn không muốn đi mà là thật sự đi không được rồi. Toàn quân chỉnh đốn, lấy nước sông đun sôi, sau đó lại dùng nước ấm thanh tẩy vết thương. Lưu Ngạn tung người xuống ngựa, hướng về phía cái kia 3000 binh sĩ khăn vàng phân phó nói: "Là, tướng quân." Lưu Ngạn mặc dù bị thương, hắn dưới trướng tướng sĩ cũng là người người mang thương, nhưng những người này không có chút nào làm trái ý nghĩ. Ban ngày trận đại chiến kia, Lưu Ngạn cho bọn hắn chấn động quá lớn, trận chiến kia riêng là một mình hắn, chỉ sợ cũng có thể giết bọn hắn khăn vàng quân vài trăm người. Bách nhân chẳng à, từ xưa đến nay nhưng không có bao nhiêu tướng quân có thể tại người hãm trùng vây lúc làm đến loại này chiến tích. Trong ấn tượng của bọn hắn, chỉ biết là cái kia tại Ô Sông tự Bận Bá Vương làm đến qua bách nhân trạm chiến tích. Bọn hắn cũng không dám đi đánh cược Lưu Ngạn không nhấc nổi binh khí, vạn nhất đuổi theo bọn hắn chặn, bọn hắn khóc đều không chỗ khóc. Đại ca, vừa mới vì cái gì không chém Trương Bảo đầu chó? Trương Phi nhìn xem giữ im lặng nhìn xem đống lửa Lưu Ngạn, nhỏ giọng vấn đạo. Giết hắn ngươi cùng nhị đệ đều phải chết. Nghe vậy, Lưu Ngạn thuận miệng nói, ta cùng nhị ca có chết hay không không quan trọng, nhưng giết hắn tuyệt đối là một cái công lớn, đến lúc đó đại ca ngươi tuyệt đối có thể đạt tới tâm nguyện. Trương Phi chứng chặt đàng hoàng nghiêm mặt nói, rõ ràng tại huynh đệ tiền đồ trước mặt, hắn không phải rất để ý tính mạng của mình. Ba người bọn hắn kết nghĩa thời điểm liền từng nói qua, vì giúp đỡ thiên hạ mà cố gắng. Đánh giám a ngươi, nếu không có huynh đệ cùng hưởng, dù có phú quý cũng có tin mừng quá hay. Lưu Ngạn tức giận liếc Trương Phi một mắt, như hắn nói tới, tất nhiên hắn có thể bằng vào Trương Bảo đầu người nâng cao một bước, thế nhưng là liền xem như đồ đần cũng sẽ không bởi vì một Trương Bảo mà từ bỏ đóng cửa. Đại ca, tam đệ, đại ca, nhị đệ, đại ca, nữ nhân kia là ai? Quan Vũ dùng gậy gỗ chớp chớp đống lửa, để hỏa thiêu vượng hơn một chút. Trương Giác con gái, ta cùng với nàng làm khoản giao dịch, đến nỗi cô trong cơ thể cho, bây giờ còn chưa phải là nói cho các ngươi thời điểm. Lưu Ngạn cúi thấp xuống đôi mắt nhìn một chút chóp mũi của mình, lập tức nhẹ nói, không sao, đại ca mưu trí viễn siêu nào đó cùng tam đệ, hết thảy đại ca tự động làm chủ là được. Ta cùng với tam đệ vô luận như thế nào đều biết ủng hộ đại ca quyết định. Quan Vũ cười lắc lắc, cũng không tiếp tục truy vấn. Ước chừng sau nửa canh giờ, đốt xong nước nóng cũng đã trở nên ôn hòa, Lưu Ngạn bọn người bắt đầu dùng thanh thủy thanh tẩy vết thương. Bọn hắn ba huynh đệ bởi vì thể phách cường kiện, phần lớn vết thương cũng đã dừng lại đổ máu, chỉ có bộ phận sâu hơn vết thương còn cần băng bó một phen. May mắn, trước đây thời điểm ra đi chân khương tại đồ quân nhu bên trong chuẩn bị không thiếu vải vóc cùng quần áo. Tẩu phu nhân thật là một cái quan tâm cô gái tốt à, đại ca, nhưng chớ có cô phụ tẩu phu nhân. Hắc hắc, đời này ta chỉ nhận đại tẩu này. Quan Vũ đổi lại một kiện mới tinh lục bào, Trương Phi cũng đổi một kiện áo bào đen, hai người cười đối với Lưu Ngạn nhắc nhở. Đó là, phu nhân ta tự nhiên là dịu dàng hiền thủ. Lưu Ngạn đắc ý cười cười, đưa tay nâng đỡ khô quần áo. Không nói chuyện ở đây, Lưu Ngạn tâm bên trong liền thở dài. Phu nhân quá tốt cũng không phải một chuyện tốt, bản thân hắn chính là cái hải vương, tự nhiên là tử cung một chút. Nếu như chân khương đồng đạo, hắn còn không có tâm lý gì áp lực, dù sao cũng là cổ đại sao, cưới vợ nạp thiếp chỗ nào cũng có, trong nhà thê thiếp thành đoàn càng là không phải số ít. Tiếp xuống trong nửa tháng, Lưu Ngạn một bên tĩnh dưỡng thương thế, vừa hướng nam mà đi, hướng về chủ lực đại quân phương hướng rút lui. Trận chiến kia để hắn minh liếc một sự kiện, địch hậu đội du kích loại này một khi bị người vây quanh, như vậy thì có toàn quân bị diện phong hiểm. Dưới mắt thế cục dần dần tiến vào gay cấn, nếu là ở làm như vậy, khăn vàng hủy diệt hắn có thể đều không thấy được. Mà đi qua nửa tháng dạy dỗ, cái này 3000 khăn vàng quân cũng bắt đầu dần dần quy tâm. Dịch Dương huyện phía tây 50 dặm chỗ, Lưu Ngạn bọn người lần nữa dừng lại hành quân cấp bộ, đóng quân một đầu bên dòng suối. Dưới trời chiều, khói bếp lượn lờ dâng lên, Lưu Ngạn, Quan Vũ, Trương Phi ba người ngồi trên mặt đất. Đại ca, Trung Lang tướng Lưu Thực Trú đóng ở Hàm Đan, chúng ta ngày mai liền có thể đến, cũng không biết chúng ta có thể hay không thu được xem trọng. Quan Vũ thần sắc có chút lo lắng nói. Lưu Thực bọn hắn mặc dù có châu nghe thấy, nhưng lại cũng không có gặp qua, cho nên đối phương cụ thể là trình độ gì, tính cách đều còn chờ suy tính. Vô luận như thế nào, dù sao cũng phải cùng triều đình chủ lực tụ hợp. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi a. Lưu Ngạn sắc mặt bình tĩnh trấn an một câu. Sợ hắn điều, nếu là dám chèn ép chúng ta, cùng lắm thì liền chúng ta lại rời đi chính là. Ngược lại bệ hạ cũng không nói để chúng ta nghe theo Lưu Thực điều khiển. Một bên Trương Phi mãn bất tại ý nói, tùy tiện bộ dáng ngược lại là không có chút nào căng thẳng. Đi, gần nhất hành quân cũng đều mệt mỏi, hôm nay ta gác đêm, các ngươi nghỉ ngơi. Lưu Ngạn cười lắc đầu, tiếp đó đứng dậy hướng ra bên ngoài đi đến. Cùng chủ lực đại quân hội hợp phía trước, hắn chuẩn bị đem khoảng thời gian này thu hoạch chỉnh hợp một chút, đem thu hoạch chuyển hóa làm thực lực. Chương 23. Đại lực xuất kỳ tích màn đêm buông xuống, thường có từng đội binh sĩ tuần sát mà qua. Lưu Ngạn ngồi ở trên tảng đá bình tâm tĩnh khí, nhìn xem phương xa xuất thần. Cũng không phải hắn thật sự nhìn thấy cái gì đồ chơi hay, mà là đang chìm ngâm ở trong hệ thống, không ngừng phân giải lấy vô dụng phụ ma. Từ chắc quận rời đi đến bây giờ, Lưu Ngạn hệ thống trong kho hàng đã cất hơn 5000 cái phụ ma. Đương nhiên, ngoại trừ hai cái tân thủ lễ bao tặng bên ngoài, cũng là màu trắng phổ thông phụ ma. Toàn bộ phân giải hoàn tất sau, hắn có tích phân đạt đến hơn 5600 điểm. Phổ thông phụ ma phân giải tích phân một cái mới 1 điểm, mà hiếm hoi một cái liền có thể phân giải 100 điểm, cực phẩm càng là có thể phân giải 1000 điểm. Mở ra hệ thống thương thành, trong thương thành hết thảy 5 cái ngẫu nhiên vật phẩm. Khi hữu phụ ma không biết giá bán, 1000 cu ti yêu nhất bớ đen giá bán, 100 tiểu quỷ yêu nhất rượu ngon giá bán, 100 hi hữu phụ ma không biết giá bán, 1000 quả phụ yêu nhất đồng nhi giá bán, 100 trong thương thành hệ thống 5 cái vật phẩm, ngoại trừ 2 cái hi hữu phụ ma bên ngoài, còn có 3 cái nhìn tên cũng không phải là rất đúng đắn đồ vật. Mà hi hữu phụ ma không chỉ có giá cả điểm số giải giả cả mắc gấp 10, còn mẹ nó là không biết liều mạng khuôn mặt vật phẩm. Lưu Ngạn quả quyết hao tốn 2000 điểm tích lũy, đem cái này 2 cái hi hữu phụ ma đoạt tới tay. Đến nỗi còn lại 3 loại vật phẩm. Lưu Ngạn cắn răng, mặc dù hắn không biết lấy ra có ích lợi gì, nhưng tuân theo lại không mua liền mua không được tâm thái, vẫn là nhắm mắt ra mua. Lưu Ngạn từ hệ thống trong kho hàng lấy ra một cây gậy điện, ấn xuống một cái nút, kém chút không đem đồ vật ném ra bên ngoài. Ta đi. Lưu Ngạn sợ run cả người, đem vật phẩm một lần nữa thả lại trong kho hàng. Hệ thống thương khố chỉ có thể cất giữ hệ thống sản xuất vật phẩm, điểm này hắn thử qua, không thể đem lương đủ cái gì đặt vào. Liếc mắt nhìn hai cái không biết hi hữu phụ ma, Lưu Ngạn vẫn là quyết định đụng một cái nhân phẩm. Cơ lực sử dụng, hai cái màu tím phụ ma không ngừng mà biến hóa, cuối cùng hai cái đồng thời dừng lại ở ra sức xuất kỳ tích bên trên. Ra sức xuất kỳ tích, Lưu Ngạn há hốc mồm, hắn cảm giác cái này phụ ma khả năng cao là tăng thêm sức mạnh. Cơ lực xem xét tin tức, có quan hệ với hai cái phụ ma giới thiệu liền bắn ra ngoài. Ra sức xuất kỳ tích, nên phụ ma có thể đem lực lượng cá nhân để thăng 100 cân. 100 cân sao? Lưu Ngạn nhếch miệng, có chút không hài lòng lắm. Nếu là gấp bội để thăng liền tốt, đến lúc đó cho quan vũ phụ ma bên trên, hắn sức mạnh vốn có liền không kém, nếu là hai lần sức mạnh mà nói, xuống một đao tuyệt đối thần bị câu diện. Mặc dù 100 cân nhìn như rất nhiều, nhưng giống như quan vũ Trương Phi loại lực lượng này làm chủ, kỹ xảo làm phụ mạnh tướng, lực lượng bản thân liền không kém, cho nên lựa chọn tốt nhất chắc chắn không phải thêm gấm thêm hoa sức mạnh. Nếu là có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút ra sức xuất kỳ tích, có lẽ có thể tổ kiến một chi ra sức sĩ quân đội. Tỷ như Đường Đại Mạch Đao quân, nhánh quân đội kia mỗi người sức mạnh đều không thể khinh thường. Lưu Ngạn âm thầm suy tư, trong lòng có cái ý nghĩ điên cuồng. Mạch đao công nghệ lấy bây giờ rèn đúc không ra, nhưng mà hắn có thể lộng một chi tương tự quân đội đi ra. Người người khoác che trọng giáp, cầm trong tay binh khí nặng, hai quân giao chiến thời điểm đột nhiên giết vào chiến trường, loại kia hình ảnh suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động nhân tâm. Tướng quân, uống chén thủy a. Đúng lúc này, một cái vừa mới cất nhắc lên bách phu trưởng, cầm một cái bát nước đi đến Lưu Ngạn trước người. Ta nhớ được, ngươi gọi Lý Hổ đúng không? Lưu Ngạn tiếp nhận bát nước, theo bản năng vấn đạo. Không tệ, tiểu nhân từ chắc quận vẫn đi theo tướng quân. Lý Hổ thần sắc vui mừng, vội vàng nói: "Ân, làm rất tốt, về sau khẳng định có tiền đồ, đến lúc đó lấy được mấy cái bàn đường, sinh mấy cái mập mạp tiểu tử." Lưu Ngạn vỗ bả vai của hắn một cái, vẽ một bánh cho hắn. "Là, tướng quân." Lý Hổ thần sắc chấn động, chỉnh trọng đáp. Lưu Ngạn khẽ gật đầu, phất phất tay để rời. Lý Hổ chắc tay, quay người tiếp tục dẫn dắt binh sĩ tuần sát doanh địa. Nhìn xem Lý Hổ rời đi thân ảnh, Lưu Ngạn khẽ miệng nở nụ cười, đem ra sức xuất kỳ tích phụ ma ở Lý Hổ trên thân. Tính danh: Lý Hổ, giới tính: nam, niên linh 20, vũ lực 65, đỉnh phong không biết, thống soái 43, đỉnh phong không biết, trí lực 52, đỉnh phong không biết, chính trị 31, đỉnh phong không biết, phù ma, ra sức xuất kỳ tích đặc thủ, ra sức, tự thân sức mạnh tăng thêm, vũ lực vĩnh cửu 5, lúc chiến đấu vũ lực ngoài định mức 10 hệ thống, một cái màu tím phụ ma vì cái gì để thăng nhiều như vậy? Lưu Ngạn hơi kinh ngạc nhìn xem bảng hệ thống, rõ ràng không nghĩ tới ra sức xuất kỳ tích để thăng to lớn như thế. Đinh, hồi ký chủ, bởi vì Lý Hổ lực lượng bản thân cũng không mạnh, cho nên để thăng sẽ khá lớn, nhưng nếu như cho quan vũ loại này sức mạnh bản thân liền cường nhân sử dụng, để thăng đoán chừng sẽ yếu ớt rất nhiều. Nghe được hệ thống trả lời, Lưu Ngạn lúc này mới hiểu rõ, gật đầu một cái. Lý Hổ bị hắn dùng ra sức xuất kỳ tích phụ ma sau, thời điểm chiến đấu có thể đạt đến 75 cái này kinh người giá trị vũ lực. Dựa theo Lưu Ngạn đoán chừng, Lý Hổ thực lực như thế nào cũng có thể đạt đến tam lưu võ tướng trình độ. Không tệ, đã như thế, nếu là làm một cái mấy ngàn tấm ra sức xuất kỳ tích, đến lúc đó mấy ngàn cái tam lưu võ tướng tạo thành đại quân, liền xem như ta chỉ sợ cũng phải chết thảm trong đó. Lưu Ngạn vuốt vuốt cái cằm, có chút hưng phấn không thôi. Bất quá nghĩ đến ra sức xuất kỳ tích giá cả, Lưu Ngạn tâm liền phảng phất bị rót một chậu nước lạnh. Hy vọng rất béo chắc, thực tế rất có cảm. Một tấm giá trị liền có 1000 tích phân, hơn nữa còn không phải nhất định ra, 1000 tấm chính là 100 vạn tích phân. Theo lý thuyết, hắn mẹ nó phải thông qua giết địch hoặc là chiêu hàng 100 vạn tên lính mới có thể đạt tới mục đích, đương nhiên, phân giải vô dụng phụ ma cũng có khả năng, thế nhưng cũng quá lãng phí. Hôm sau, chân trời nổi lên ngân bạch sắc, Lý Hổ bưng một bát cháo gạo đi tới. "Tướng quân, ăn vào đi." Lý Hổ hai tay bưng cháo cơm, nhỏ giọng nói: "Về sau, ngươi liền đi theo bên cạnh ta đích thân vệ a." Lưu Ngạn gật đầu một cái, tiếp nhận cháo cơm, tiếp đó vừa cười vừa nói: "Tiểu nhân nguyện ý, tiểu nhân thể sống chết bảo hộ tướng quân an toàn." Lý Hổ vui mừng quá đỗi, lúc này quỳ một chân trên đất. "Ha ha, lão tử dùng ngươi bảo hộ, đúng, ta nhớ được còn có cái bách phu trưởng gọi Trình Thiết. Hai người các ngươi từ hôm nay trở đi tỷ lệ bản bộ quân tốt, tổ kiến bản tướng quân thân vệ." Lưu Ngạn tức giận cười cười, chi hậu ra lệnh. "Ừm." Lý Hổ chắc tay, vội vàng chạy đi tìm Trình Thiết. Không bao lâu, Lý Hổ dẫn một cái so với hắn rõ ràng càng thêm bền chắc đại hán đi tới. "Tiểu nhân Trình Thiết, tạ tướng quân đề bạt." Trình Thiết quỳ một chân trên đất, ôm quyền cảm kích nói: "Đứng lên đi, chỉ cần các ngươi hai người trung tâm với ta, ta nhất định sẽ không bạc đãi tại các ngươi." Lưu Ngạn giơ tay lên một cái, bánh vẽ đạo. Tính danh: Trình Thiết, giới tính: nam, niên linh 22, vũ lực 67, đỉnh phong không biết, thống soái 46, đỉnh phong không biết, trí lực 49, đỉnh phong không biết, chính trị 28, đỉnh phong không biết, phù ma, ra sức xuất kỳ tích đặc thủ, ra sức, tự thân sức mạnh tăng thêm, vũ lực vĩnh cửu 3, lúc chiến đấu vũ lực ngoài định mức 9. Quả nhiên, khi nhìn đến Trình Thiết tin tức sau, cái này bản thân liền lấy lực lượng sở trường người, ra sức xuất kỳ tích tăng lên, liền muốn so Lý Hổ yếu đi một chút. Chương 24. Đến từ Lưu Thực thăm dò gà trạch đại doanh quân Hán 4 vạn chủ lực đại quân chú đóng ở này, từ xa nhìn lại, liền có thể cảm thấy trong doanh truyền ra túc sát chi khí. Trong doanh cờ xí pháp phối, thỉnh thoảng truyền ra các tướng sĩ đủ luyện lúc hét hò. Bởi vì đại Hán cảnh nội nhiều hơn phân nửa châu quận đều đang nháo khăn vàng, cho nên Lưu Thực ở đây còn lâu mới có được hậu kỳ hoàng phủ tung tiếp bàn lúc náo nhiệt như vậy. "Đại ca, phía trước hẳn là Hàm Đan đại doanh." Quan Vũ bàn tay to phất qua râu dài, trong mắt mang theo một tia lưỡng tới. Mấy vạn người đại doanh, liên miên hơn 10 dặm, chỉ nhìn liền cho người vì đó hưng phấn. "Nhị đệ tam đệ, vào doanh chi hậu, chớ nhiều lời, muốn thường xuyên nhớ kỹ thận trọng từ lời nói đến việc làm." Lưu Ngạn liếc mắt nhìn Trương Phi, câu nói này trên mặt nổi là nhắc nhở hai người, kỳ thực chỉ là tại khuyên bảo Trương Phi thôi. Quan Vũ là người cao ngạo, không thích cùng người khác bắt chuyện, đi là một cái cao lãnh con đường. Nhưng Trương Phi không giống nhau, miệng cùng quần bông eo mở rộng, lời gì đều có thể hướng bên ngoài nói, lại thêm giọng lớn, Lưu Ngạn nếu là nghĩ tội nhân, chỉ cần quan môn phóng Trương Phi là được. "Là, đại ca." Quan Vũ lên tiếng, cười như không cười nhìn về phía Trương Phi. "Đại ca, nhị ca, các ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta không phải là cái loại người này." Trương Phi bị nhìn có chút không quá thoải mái, vội vàng vì chính mình cãi lại một chút. "Ha ha." Lưu Ngạn khẽ cười một tiếng, nụ cười này liền giống với thiên ngôn và ngữ. Kẹt kẹt, lúc này, cửa doanh bị mở ra, bên trong chạy ra vài tên binh sĩ, hướng về Lưu Ngạn bọn hắn xông tới mặt. "Các ngươi thế nhưng là Hán Dương đỉnh hầu binh mã." Người tới liếc mắt nhìn cờ hiệu, lập tức chắp tay vấn đạo. "Nào đó chính là Lưu Ngạn." Lưu Ngạn gật đầu một cái, đắc. "Lư tướng quân có lệnh, để Lưu tướng quân bộ khúc tại ngoài doanh trại khác lập mới trại." Nghe vậy, binh sĩ lập tức đem Lư Thực mệnh lệnh truyền đạt cho Lưu Ngạn. Nghe được Lư Thực mệnh lệnh, Lưu Ngạn nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn một chút dưới quyền tướng sĩ, các tướng sĩ trên mặt cũng tận là mở mịt cùng bất mãn. "Toàn quân nghe lệnh, tại trại Nam Ba giặm bên ngoài phía dưới doanh." Lưu Ngạn không có hỏi nhiều khác, lúc này liền hạ lệnh hạ trại. "Ừm." Quan Vũ, Trương Phi thần sắc bất thiện chắp tay, lập tức dẫn riêng phần mình bộ khúc phía dưới doanh. Bởi vì bọn họ đuổi tới thời điểm đã là lúc hoàng hôn, làm doanh trại thiết lập hoàn tất, bầu trời đã là trăng sáng sao thưa, mấy ngàn tướng sĩ cùng dân phu đều là bụng đói kêu vang mỏi mệt không chịu nổi. "Đại ca, cái này Lư Thực giáp tâm cái gì? Chúng ta lại không đắc tội qua hắn." Trung quân đại trướng bên trong, Trương Phi một bên đang ăn cơm một bên giận không kìm được mà quát to. "Tham dò, không cần để ý tới." Lưu Ngạn sắc mặt đạm nhiên, không có chút nào tâm tình chập chờn nói. "Lư Thực là kẻ sĩ, ném đi quốc gia lập trường không nói, hắn trận doanh là thế gia. Mà Lưu Ngạn tự xưng Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu, như vậy chính là tông tộc người, hắn thu được thảo tặc công đầu, tự nhiên sẽ bị trong triều thế gia người chỗ chú ý, làm không tốt đối phương có ý diện trừ chính mình. Đương nhiên, đây hết thảy cũng là Lưu Ngạn chính mình đoán, bằng không lớn như thế quân doanh, làm sao có thể dung không được dưới tay hắn cái này bà qua hai táo. Đại ca, binh sĩ tới báo, quân ta ngoài doanh trại chợt có bóng người nôn áo, sợ là có người ở tìm hiểu quân ta tin tức. Lúc này, phụ trách trấn thủ đại doanh quan Vũ nhanh chân đi tới, sắc mặt âm trầm báo cáo. "Lại có chuyện này?" Lưu Ngạn lông mày chặt hóa, rõ ràng không ngờ tới chính mình vừa tới liền bị nhằm vào lên. "Đại ca, làm sao bây giờ?" Trương Phi trong lòng nộ khí dâng lên, tức giận vấn đạo. "Không cần để ý tới, đối phương nếu có sát tâm, cũng sẽ không vào lúc này đối với chúng ta độc thủ, muốn độc thủ, cũng sẽ ở trên chiến trường đối với chúng ta chơi ngắn chân." Lưu Ngạn suy tư một phen, quyết định án binh bất động. Quân Hán đại doanh, trung quân đại trướng bên trong, một cái thân mang giáp trụ, râu tóc xám trắng lao tướng đang tại dư đổ phía trước đường chân. "Khởi bẩm tướng quân, đây là chúng ta quan trắc ra quân doanh tình huống, mời tướng quân xem xét." Binh sĩ hai tay trình lên một tấm vải vóc, hướng về phía Lư Thực cung kính nói. "Hảo." Lư Thực gật đầu một cái, đưa tay tiếp nhận vải vóc, đem vải vóc bày tại bàn trà phía trên, ánh mắt tại vải vóc trong hình bẽ dò xét cẩn thận lấy, dàn mua tay thỉnh thoảng vuốt qua hàm dưới sợi râu. Ngược lại là danh bất hư truyền. Doanh trại tuy có điểm yếu, nhưng trở ngại quân tư cách, vấn đề binh lực, lần này bố trí cũng không tệ. Xem ra là trong kinh những lao gia hỏa kia suy nghĩ nhiều, người này ứng không phải chỉ là hư danh hạng người, cái kia hai phần tin chiến thắng ứng không cái gì hư giả chỗ. Lư Thực tán thưởng gật đầu một cái, thì thào nói. Chi hậu cầm sách lên ao, tại một phần giản độc phía trên khắc xuống mấy chữ, liền sai người đem hắn chuyển về trong kinh. "Sáng sớm ngày mai đi đem Lưu tướng quân mời đến, lão phu có chuyện quan trọng cùng thương lượng." Lư Thực từ chi trung bên trên đứng dậy, hướng về phía thân vệ phân phó nói. "Ừm." Thân vệ ôm quyền đáp. "Vật đuổi sao rời, một đêm vô sự." Thẳng đến chân trời trở nên trắng, doanh trại bên trong khói bếp bốc lên, đỏ thắm mặt trời mới mọc phía dưới, quân sĩ tại trong doanh hối hả, giống như biên tái họa tác bên trong miêu tả cảnh tượng. "Đại ca, dọn cơm, sáng sớm liền đối phó một chút, đợi chút nữa đi sai người đến trong hồ làm một ít cá tới." Trương Phi bưng một bồn nhỏ cơm, trong cơm chỉ có một ít rau dại lá cây. "Ân." Lưu Ngạn thở dài ra một hơi, nhìn xem Trương Phi đặt ở trên bàn trà bữa sáng, mặt lộ vẻ ghét bỏ chi sắc. Hắn biết đại hán gian khổ, nhưng không nghĩ tới gian khổ như vậy. Bữa hạt kê bằng cơm, ăn một lần hơn một tháng, đến nỗi đồ ăn. Rau dại chính là duy nhất ăn với cơm đồ ăn. Cái này cũng may mắn từ chân ra lúc rời đi, chân cương chuẩn bị cho hắn một chút tương trao, bằng không tuyệt đối có thể phai nhạt ra khỏi cái chim tới. Cầm bữa lên kẹp lên rau dại, tại tương trao bên trong chấm một chút, vừa mới chuẩn bị dựa sát một miệng lớn cơm, kết quả Quan Vũ lại đi đến. "Đại ca, không xong, Lư Thực phái người tới mời ngài đi qua." Quan Vũ thần sắc có chút vội vàng nói. "Có để cho người ta ăn cơm hay không? Lao thất phu, làm ta sợ ngươi không thành." Lưu Ngạn một tay lấy bát cơm trọng trọng đặt ở trên bàn trà, bất quá hắn cũng không có tảo lão bản như vậy mùi lạ thói quen, đem bát trừ ngược sau đó lại đem cơm phát trở về. Mắng một câu, Lưu Ngạn vẫn bỏ qua tiếp tục ăn cơm ý nghĩ, cầm lấy bội kiếm treo ở bên hông. "Đại ca, ngươi còn như thế nào tính toán đi? Nếu là hắn không có lòng tốt, tại trong doanh mai phục đao phụ thủ, ngươi có thể làm sao xử lý?" Trương Phi thấy thế trừng lên một đôi hoàn nhãn, lúc này bỗ bàn đứng dậy. "Hắn không dám, ta nếu là chết ở Lư Thực trong quân, hắn liền sẽ bị gắn một cái sát hại đồng liêu tội danh." Lưu Ngạn khoát tay áo, trấn an nói. "Đại ca, để nào đó cùng ngươi cùng đi a." Quan Vũ mặt lộ vẻ sầu lo đề nghị. "Hảo." Lưu Ngạn nghĩ, vẫn là quyết định mang theo Quan Vũ cùng đi. Cũng không phải hắn sợ, mà là không muốn để hai người này lo lắng thôi. Hai người ngự mã rời đi đại doanh, một đường hướng về Lư Thực đại doanh chạy tới, khoảng cách ba dặm, có chiến mã thay đi bộ, cơ hội là chớp mắt đã tới. đi theo binh sĩ dẫn dắt, Lưu Ngạn cuối cùng gặp được vị này Hán Mạt Tam Kiệt một trong Lưu Thực. Khởi bẩm tướng quân, thuộc hạ đã đem Lưu tướng quân đưa đến. Binh sĩ hướng về phía Lưu Thực chắp tay, không người nói: "Ngươi đi xuống đi." "Túc hạ, chắc hẳn chính là Lưu Ngạn Lưu Đức Đủ đi." Lưu Thực thả ra trong tay giản độc, thần sắc ôn hòa mà hỏi: "Tính danh, Lưu Thực giới tính, nam nhân linh, 45 vũ lực, 76, đỉnh phong 84, thống soái, 93 trí lực, 90 chính trị, 91 phụ ma, không đặc thủ, danh sư, dạy bảo đệ tử lúc, đệ tử thống soái vĩnh cửu một, văn võ kiêm toàn, chấp chính tình hình chính trị đương thời trị hai, thống binh lúc thống soái hai." Lưu Ngạn tò mò, lập tức dùng hệ thống kiểm tra một hồi Lưu Thực tin tức. Khó trách được xưng là Hán Mạt Tam Kiệt, Lưu Thực các hạng năng lực giá trị cân đối cùng hoa lệ, liền Lưu Ngạn đều không thể không vì thế mà choáng váng. Chương 25. Trung can nghĩa đảm Lưu Đức Thao trong trướng ngồi có hai người, trên thủ vị chính là Lưu Thực Lưu Tử Lãm. Người mặc dù lão, lại dáng người kiên cường như tùng, túc sát bên trong lại dẫn một tia nho nhã chi khí. Ba túm râu dài đen bên trong tái nhợt, khuôn mặt kiên nghị, hai mắt sáng ngời, toàn thân tản ra uy nghiêm của cấp trên cùng khí thế. Một người khác mặt như ngọc hai lỗ hai rủ xuống vai, trên thân giáp trụ hơi có vẻ đơn sơ, hai người gần như đồng thời nhìn về phía Lưu Ngạn. Chính là, không biết Lưu tướng quân sai người gọi ta đến đây cần làm chuyện gì? Lưu Ngạn chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti mà hỏi. Tự nhiên là quen thuộc một hai, ta so sánh ngươi lớn tuổi, liền gọi ngươi một tiếng đức đủ. Lúc này gọi ngươi đến đây, chắc hẳn còn chưa dùng cơm xong ăn, lại ngồi xuống cùng bọn ta cùng nhau ăn một miếng. Lưu Thực nhẹ giọng nở nụ cười, chỉ chống ra dưới tay vị. Ừm. Lưu Ngạn hơi chút chần chờ, chính là ôm quyền đáp ứng. Đợi đến Lưu Ngạn ngồi xuống, rất nhanh liền có binh sĩ đưa tới cơm canh. Nhìn xem trước mặt hạt kê vàng cơm cùng với một chén nước nấu rau xanh, trong đó chủng loại cũng không phải ít. Đương nhiên, đại hán ăn cơm vĩnh viễn không thể thiếu một bát tương, chỉ có điều cái này tương bên trong vẫn còn có chút thịt nát cuối cùng. Lưu Ngạn tâm bên trong không khỏi cảm khái quân chính quy đãi ngộ chính là không giống nhau. Đức Đụ, lão phu vì ngươi dẫn kiến một phen. Người này là đệ tử của ta, họ Lưu Thiên Bị, nhắc tới cũng xảo, hắn cùng với ngươi ngược lại là rất có ngọn nguồn, cũng là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu. Lưu Thực ánh mắt nhìn về phía Lưu Bị, vì Lưu Ngạn giới thiệu một chút. Đồ dân Lưu Bị, gặp qua Lưu tướng quân. Lưu Thực tiếng nói rơi xuống, Lưu Bị liền chắp tay. Thấy thế, Lưu Ngạn cũng là giơ tay lên lại đáp lễ, chỉ có điều lại không nói thêm cái gì. Không nghĩ tới, Lưu Bị quanh đi quẩn lại lại còn là tham dự thảo phạt khăn vàng, chỉ có điều lần này không có Trương Phi bán vườn cung cấp hắn chiêu mộ Hưng Dũng, lại thêm bên cạnh không có thể đánh huynh đệ, chỉ sợ muốn lập công có chút khó khăn rồi. Tính danh, Lưu Bị giới tính, nam nhân linh, 23 vũ lực, 83, đỉnh phong 85, thống soái, 78, đỉnh phong 90, trí lực, 79, đỉnh phong 91, chính trị, 75, đỉnh phong 92, phụ ma, không đặc thù, chiêu liệt, một đời đi nhân nghĩa cử chỉ, tướng soái đồng tâm, quân thần hòa thuận, trăm họ quy phụ, như đăng tiên tử vị, tự thân thống soái, chính trị 2, biết hổ thẹn sau dũng, lúc chiến đấu tự thân vũ lực 2, thống binh lúc tác chiến, mỗi bị đánh bại một lần, tự thân tốc độ phát triển tăng lên trên diện rộng. Thông qua hệ thống nhìn một chút Lưu Bị tin tức hóa số liệu, Lưu Ngạn không khỏi âm thầm gật đầu. Khó trách tiền kỳ Lưu Bị khi thắng khi bại, hậu kỳ vậy mà có thể tại Hán Trung đánh bại một đời địch Tào lão bản. Lưu Bị đánh giặc bản sự kỳ thực cũng không tính yếu, lão sư của hắn dù sao cũng là Lưu Thực, chỉ có điều ít có chạm trán kinh nghiệm, lúc này mới dẫn đến mỗi lần đánh cao cấp cục đều trời không chuyển. Đức Đụ, trước đây liền nghe ngươi lập hạ công văn, vốn cho rằng có thể rất nhanh thì thấy đến ngươi, không nghĩ tới vậy mà hơn tháng sau mới gặp, đoạn này thời gian, không biết đi nơi nào, có từng gặp phải nguy hiểm. Lưu Thực nuốt xuống thức ăn trong miệng, một mặt hiếu kỳ hướng Lưu Ngạn vấn đạo. Hồi tướng quân, mặt tướng trước đây ở chính giữa núi phá địch sau, liền muốn xuôi nam cùng tướng quân tụ hợp. Chỉ có điều con đường đi tới này, gặp mấy lần phản tặc binh mã, nhiều lần cùng giao chiến. Càng là tại Cự Lộc quận bên trong tao nộ quân địch mấy vạn đại quân vây quanh. Nghe vậy, Lưu Ngạn không chậm trễ chút nào liền đem đoạn đường này đi một đường đánh tao nộ thổ lộ ra. Đây chính là khó khăn soát công lao thời điểm, chính mình đánh nhiều lần như vậy thắng trận, như thế nào cũng phải để người biết chưa, bằng không thì chẳng phải là phí sức. A, lại có chuyện này. Lưu Thực biến sắc, lập tức để đua xuống. Cự Lộc một trận chiến mặt tướng dưới trướng tướng sĩ tử thương quá lớn, mặt tướng cũng là thân chịu trọng thương, bởi vì hành động bất tiện, mặt tướng không thể làm gì khác hơn là cùng dưới trướng tướng sĩ tại tương quốc phủ cận tĩnh dưỡng, đồng thời chiêu mộ quân tốt. Lưu Ngạn nửa thật nửa giả đem đoạn này thời gian chuyện phát sinh nói ra. Đến nỗi cùng Trương Ninh giao dịch, dưới quyền mình binh sĩ nơi phát ra, một cái dấu giếm một cái biên lời xạo. Mấy bạn đại quân vây quét, tướng quân vậy mà có thể bình yên phá vây. Một mực yên lặng không lên tiếng mà Lưu Bị mặt lộ vẻ hoài nghi hỏi một câu. "Ân, ngươi là cảm thấy ta đại ca sẽ lừa gạt ngươi không thành?" Nghe vậy, Lưu Ngạn sau lưng Quan Vũ hai mắt ngưng lại, mặt lộ vẻ không vui chất vấn. Đối mặt Quan Vũ tràn ngập sát khí ép hỏi, Lưu Bị khỏe mắt hơi hơi run rẩy, cái trán đều có chút rớm mồ hôi. "Nhị đệ." Lưu Ngạn quay đầu nhìn Quan Vũ một mắt, tiếp đó đối với Lưu Thực nói, "Nhị đệ ta không biết cấp bậc lễ nghĩa, để Lưu tướng quân chê cười." "Không sao, là Huyền Đức lỡ lời trước đây, chẳng trách vị này chẳng sĩ." Lưu Thực quát tay áo, hắn biết Lưu Ngạn đây là đối với Lưu Bị lòng sinh bất mãn, đồng thời cũng tại trong lòng trách cứ Lưu Bị, ngươi một kẻ đủ dân, ta giúp ngươi dẫn tiến ngươi một chút biểu hiện tốt một chút là được thôi, không bận rộn nói cái gì nói nhảm. "Tướng quân, tại hạ có nhiều đắc tội, mong rằng tướng quân chớ trách." Lưu Bị thở dài, đứng dậy ôm quyền nói, "Thôi, Lưu tướng quân trong lòng còn có nghi vấn cũng là nhân chi thường tình, dù sao lúc đó ta vừa bị bệ hạ sắp phong, dưới trướng tướng sĩ bất quá 2000, bị người hoài nghi cũng là bình thường." Lưu Ngạn nhìn Lưu Bị một mắt, chưa từng có tại khó xử Lưu Bị. Người ta bây giờ lưng dựa vào Lưu Thực, coi như Lưu Ngạn không cho Lưu Bị mặt mũi, cũng phải cho Lưu Thực mặt mũi. Quan hơn một cấp đệ chết người, nếu là đắc tội Lưu Thực, Lưu Ngạn liền được không bù mất. Đa tạ tướng quân. Lưu Bị ôm quyền không người, tiếp đó lần nữa ngồi xuống. Lưu Thực gặp Lưu Ngạn không có truy đến cùng, thế là thần sắc trên mặt càng thêm tán thưởng. Nhìn xem Lưu Ngạn sau lưng khôi ngô quan vũ, Lưu Thực không khỏi tò mò hỏi, đứa đủ, vừa mới nghe ngươi xưng hô vị này tráng sĩ vì nhị đệ, chẳng lẽ là hắn cũng là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu? Cũng không phải. Nhị đệ ta tên gọi quan vũ, chính là Hà Đông người, cũng không phải là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu, mà là ta huynh đệ kết nghĩa. Ta còn có cái tam đệ, gọi Trương Phi, ta ba người lập xuống lời thề, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, ước hẹn cùng phò hán thất, dù chết không hối hận. Lưu Ngạn lắc đầu, lập tức đem huynh đệ mình ba người kết nghĩa sự tình nói ra. Thì ra là thế. Không chỉ có đức độ trung can nghĩa đảm, hai vị này tráng sĩ cũng là người trung nghĩa, có ngươi ba người, quả thật đại hán may mắn cũng, đáng tiếc bây giờ thân ở trong quân, bằng không lão phu nhất định phải cùng đức độ phải say một cuộc. Lư Thực đối với kết nghĩa loại sự tình này cũng không quá cảm mạo, nhưng mà nghe được cùng phò hán thất dù chết không hối hận lúc, trong lòng chính là một hồi mừng rỡ. Hắn là thế gia người không tệ, nhưng hắn chung với đại hán, chung với triều đình, tự nhiên là không muốn nhìn thấy triều đình không hạ xuống. Hắn già, không có bao nhiêu có thể lãnh binh thời gian, nhưng Lưu Ngạn khác biệt, hắn còn trẻ tuổi, lại là hán thất dòng họ, tuyệt đối là đại hán nhân tài mới nổi, sau này giường cột nước nhà. Nhận được tướng quân hậu ái, chờ chuyện chỗ này, mặt tướng nguyện thiết tiến cùng tướng quân cộng ẩm hào say. Bất quá, dưới mắt cần phải lấy quốc sự làm trọng, mặt tướng từ bắc mà đến, tin tức bế tắc, không biết dưới mắt thế cục như thế nào. Lưu Ngạn chắp tay, lập tức hỏi tới lập tức thế cục. Ai, không thể lạc quan. Lư Thực thở dài nói. Chương 26. Danh sư Lư Thực nghe Lư Thực nói đến bây giờ chiến cuộc, Lưu Ngạn không khỏi tâm tư bắt chuyện. Bị đại hán ký thác kỳ vọng tam kiệt cũng không có lấy được bao nhiêu chiến quả, Lư Thực bên này còn tốt, mặc dù không có gì khá lớn thu hoạch, nhưng đã đem Trương Giác ép lui tới Quảng Bình khu vực. Nhưng ở vào Hoàng Hà phía nam hai chi đại quân nhưng là thảm rồi, Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn hai người đều luân phiên chiến bại. Hai người tại tháng trước bị đánh bại sau lui giữ dài xã, bây giờ đã bị quân địch vây quanh, Thiên Tử tức giận, trong đêm phái người tiến đến cứu viện. Nếu như Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn hai người chủ lực đại quân bị đánh tan, lớn như vậy Hán Nam tuyến đem toàn bộ thất thủ. Đến lúc đó, chỉ dựa vào Lư Thực trong tay binh mã, muốn đối mặt khăn vàng mấy chục vạn đại quân vây công, chỉ có thể nói có chút khó khăn lão gia này. Ánh mắt đảo qua Lư Thực đầy mặt vẻ u sầu trên mặt, Lưu Ngạn ngón tay hơi hơi xoa nắn một chút cái cằm bên trên râu ria. Lư tướng quân, kỳ thực chúng ta cũng không cần quá lo lắng, Hoàng Phụ tướng quân cùng Chu tướng quân cũng là giỏi về lãnh binh lương tướng, mà khăn vàng quân chỉ là ỷ vào binh lực ưu thế thôi. Binh tại tinh mà không tại nhiều, sẽ tại mưu mà không tại dũng, khăn vàng quân tướng lĩnh đều chỉ có man lực mà không biết dùng mưu. Sơ kỳ lúc, tất nhiên có thể ỷ vào binh lực ưu thế tiểu lấy mấy thắng, nhưng theo hai vị tướng quân phát giác chiến cơ, nhất định có thể lấy mưu lược mà thắng chi. Lưu Ngạn thần sắc nghiêm túc đối với Lư Thực trấn an nói: "Hảo, hảo một cái binh tại tinh mà không tại nhiều, sẽ tại mưu mà không tại dũng. Đức độ tuổi còn nhỏ, liền có như thế kiến thức, thực sự là làm cho người kinh thán không thôi." Lư Thực vô án gọi tốt, trong mắt tràn đầy đối với Lưu Ngạn tán thưởng. Cùng là Trung Sơn Tĩnh Vương chi hậu, đệ tử của mình làm sao lại kém như vậy đâu? Trước đây, hắn cũng cùng Lưu Bị đàm luận qua chuyện này, Lưu Bị trong lời nói bên ngoài cũng là cái gì đại hán tiên quân chính là triều đình tiên sư, khăn vàng phản tặc lên bất nghĩa quân, từ xưa tà bất thắng chính, khăn vàng thất bại loại này đường hoàng chi ngôn. Chỉ là mạt tướng một chút nông cạn cách nhìn thôi. Lưu Ngạn khoát tay áo, một bộ khiêm tốn bộ dáng. Ha ha, không biết đức độ cho rằng Hoàng Phụ Tung, Chu Tuấn hai vị tướng quân nếu muốn giành thắng lợi, nên làm như thế nào? Không cần lo nghĩ, mà nên lúc hai người chúng ta chuyện phiếm liền có thể. Lư Thực cao giọng nở nụ cười, lập tức rất là tò mò khảo lượng một chút Lưu Ngạn. Cái này, tại hạ cũng không có thân ở chiến trường, không biết thiên thời địa lợi, sợ khó mà phân tích ra đại khái. Lưu Ngạn chần chờ một chút, vẫn là không có nói ra hỏa công kế sách. Hắn nhớ kỹ là một thanh đại hỏa đốt đi Dĩnh Xuyên khăn vàng, nhưng hắn chưa bao giờ đặt mình vào trong đó, như thế nào biết được nơi đó tràn đầy tạp đụ, đây nếu là nói ra khó tránh khỏi sẽ không bị người hoài nghi. Ai, đức độ quá khiêm nhường, ngươi có thể đưa ra thiên thời địa lợi, liền đã là vượt qua tuyệt đại đa số kẻ làm tướng. Hành quân đánh trận, thiên thời địa lợi nhân hòa ba, một phương chiếm giữ thứ nhất liền có thể nắm giữ ưu thế, nếu là ba cùng chiếm, liền có thể đứng ở thế bất bại. Lư Thực cười cười, cùng Lưu Ngạn thẳng thắn nói. Mà một bên Lưu Bị nhưng là nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới lao sư của mình vậy mà bắt đầu động khởi thu học trò tâm tư. Phải biết, Lư Thực thế nhưng là lấy có binh thư, mà Lư Thực sở hữu binh thư hoạch tâm tư tưởng chính là thiên thời, địa lợi, người cùng. Ngay tại Lưu Bị trong lúc suy tư, Lư Thực đã cùng Lưu Ngạn đứng ở dư đồ phía trước. Đức độ lại nhìn, nơi đây chính là dài xã địa thế phụ cận. Phía tây có núi, phương nam có thủy, nhìn như không cái gì có thể dùng chi thế, nhưng kỳ thực chiến cơ đã ở trong đó hiện ra. Lư Thực vuốt râu, ngón tay tại dài xã chỗ điểm một chút. Túc chủ chịu Lư Thực danh sư ảnh hưởng, thống soái một lưu ý của tướng quân là phóng hỏa. Lưu Ngạn một tay ôm ngực, một tay ở trên cằm hoạt động, nói ra hỏa công. Ha ha ha. Đức độ thông minh. Lư Thực cười vang nói, không keo kiệt chút nào khen một câu. Là Lư tướng quân nhắc nhở hảo, ngài nói nơi đây phía nam có thủy, như vậy nhất định giá đủ ung tùm, ngài nói phía tây có núi, gió tây bắc liền khó có thể vượt qua núi cao. Huống chi, bây giờ chính vào đầu hạ, từ trước đến nay cũng là ấm áp ôn hòa đông nam gió. Đột nhiên tăng lên một điểm thống soái, Lưu Ngạn tâm tình cũng là tốt đẹp, lúc này giải thích một chút cái nhìn của mình. Ai, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên a, đức độ thông minh mẹ bén, vẹn vẹn bằng vào lão phu dăm ba câu, liền có thể phân tích ra thiên thời địa lợi, lão phu thở thiếu thời không bằng cũng. Lư Thực thở dài, chợt cảm thấy chính mình quả nhiên đã giàn mua. Hoàng phủ Tung bọn hắn đã bị vây quanh một tháng, hắn ước chừng phân tích hơn nửa tháng, mà Lưu Ngạn lại bằng vào hắn dăm ba câu, cũng đã lấy được giải pháp tốt nhất, loại này mưu lược hắn Lư Thực mặc cảm. Lư tướng quân quá khen rồi, tiểu tử bất quá là nhận tiền nhân ban cho, nếu không có Lư tướng quân chỉ điểm, tại hạ là đánh gãy không thể nhanh như vậy phân tích giá hỏa công kế sách. Lưu Ngạn chắp tay, khiêm tốn nói: "Ai, Dĩnh Xuyên khăn vàng mặc dù bị bại sắp đến, nhưng dưới mắt khó khăn nhất vẫn là cái này Ký Châu khăn vàng." Lư Thực thở dài nói: "Lư sư, Ký Châu chiếm giữ không thể vội vàng, chỉ cần phương Nam chiến cuộc sáng tỏ, Ký Châu khăn vàng nhất định loạn, không cần quá lo nghĩ." Lưu Bị chậm rãi đi đến Lư Thực sau lưng, nghiêm mặt nói: "Ân." Lư Thực cũng không có nhiều lời, chỉ là trong lòng cũng rất là lo nghĩ. Hắn không lo lắng chiến cuộc vấn đề, mà là lo lắng bệ hạ sẽ đối với chính mình bất mãn. Dù sao, Dĩnh Xuyên khăn vàng một khi bị phá, như vậy ắt sẽ để bệ hạ phân chấn, đến lúc đó nhất định sẽ đem ánh mắt đặt ở chính mình trên thân. Khi thấy hắn không có tiến triển chút nào, cái kia lấy bệ hạ tâm tính, sợ là sẽ phải trách cứ chính mình. Đồng thời, còn có lo lắng nhất một điểm chính là, hắn sợ hoàng đế đầu góc nóng lên, lâm trận đổi tướng. Bởi vì một khi phát sinh loại sự tình này, như vậy mới đổi lấy chủ tướng tất nhiên sẽ nóng lòng cầu thành, hơi không cẩn thận liền sẽ khiến đại quân bị bại. Lư tướng quân là lo lắng bệ hạ bất mãn. Lưu Ngạn nhìn về phía Lư Thực, thấp giọng hỏi: "A, Đức Độ chưa bao giờ đặt chân triều đình, lại cũng có thể phân tích ra tà chi ưu lo. Không tệ, trận chiến này lão phu dự định cùng phản tặc liều mạng hậu cần, khăn vàng quân thế lớn, nhưng lại không hiểu chính vụ, liều mạng hậu cần tiếp tế rất nhanh sẽ bị kéo suy sụp, đến lúc đó không chiến tự tan. Cứ như vậy, quân ta cũng có thể giảm bất thương vong cực lớn, nhưng bệ hạ sợ là sẽ không cho lão phu cơ hội này à?" Lư Thực có chút ngoài ý muốn nhìn Lưu Ngạn một mắt, chi hậu thở dài nói: "Đối với cái này, Lưu Ngạn cũng không tiếp lời, bởi vì không tiện." Tại Lưu Ngạn xem ra, Lư Thực quyết định cũng không sai, chiến tranh liều chết không chỉ là binh tướng, đồng thời cũng là đang liều hậu cần tiếp tế. Nhưng điểm này cũng phải nhìn quân chủ là người phương nào, nếu là minh quân, như vậy liều mạng như vậy hậu cần tự nhiên không phải không thể. Thế nhưng là Lưu Hành là người nào? Vì tiền có thể bán quan bán tước, cho dù là chính quy bổ nhiệm quan viên, cũng phải nộp lên quan chức tổng giá trị một nửa. Liên loại người này, ngươi cùng hắn giảng đạo lý. Đừng nói giỡn, ngươi cùng hắn giảng đạo lý, người ta sợ không phải cũng phải để ngươi giao giảng đạo lý tiền. Khởi bẩm Lư tướng quân, Dĩnh Xuyên đại thắng, Dĩnh Xuyên đại thắng a. Hoàng phủ tướng quân ở mấy ngày phía trước lấy hỏa công kế sách hỏa thiêu trại địch, chạm quân địch 4 vạn, thủ lĩnh đạo tặc sóng mới thừa dịp loạn tỷ lệ bại quân lui hướng về Dương địch. Lúc này, một tên binh lính thần sắc vui sướng từ ngoài trướng chạy tới, trong tay cầm triều đình phát hướng về tất cả quân tin chiến thắng. Chương 27. Đại chiến tương khởi làm trường xã xã đại thắng truyền đến Lư Thực, Lưu Ngạn bọn người trong thai sau, mọi người đều là thần sắc chấn động. Một mực lo lắng chiến sự Lư Thực càng là vỗ bàn đứng dậy, thần sắc chấn phấn không thôi. "Hảo, tốt. Ha 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 ha, đánh thật hay. Đức Độ, ta chuẩn bị ít ngày nữa tiến công Quảng Bình. Thừa dịp quân ta đại thắng sĩ khí tăng vọt thời điểm, cầm xuống Quảng Bình, không biết ý của ngươi như nào?" Lư Thực đứng người lên, cười lớn vấn đạo: "Lư tướng quân anh minh, lúc này chính là quân ta tiến công Quảng Bình thời điểm." Lưu Ngạn chắp tay, đồng ý nói: "Hảo, truyền ta tướng lệnh, 3 ngày sau tiến công Quảng Bình đại doanh." Nhận được Lưu Ngạn đồng ý, để Lư Thực lòng tin tăng lên mấy phần. Trong lòng hắn, Lưu Ngạn mặc dù bây giờ quân chức khá thấp, nhưng năng lực đã có thể cùng bọn hắn những lao gia hỏa này sánh vai. Huống chi, căn cứ hắn biết, Lưu Ngạn vũ dũng càng thêm kinh người, nếu không tuyệt không có khả năng từ mấy vạn đại quân vây quanh dưới giết ra khỏi chúng đây. Thân ham tuyệt cảnh thời điểm đã không phải là thống binh năng lực có khả năng chuyển, dưới tình huống đó chỉ có vũ lực cái thế dẫn dắt sĩ tốt phá vây mới có một chút hy vọng sống. Cho nên tại Lư Thực xem ra, Lưu Ngạn loại này trí dụng song toàn chi tướng hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Theo Lư Thực quyết định tiến công chú đóng ở Quảng Bình khăn vàng quân, cả tòa đại doanh bắt đầu hăng hái chuẩn bị chiến đấu đứng lên. Các binh sĩ đình chỉ đủ luyện, mà là kiểm tra riêng phần mình binh khí giáp trụ cùng với mũi tên cung nỏ. Mà Lư Thực, Lưu Ngạn, Lưu Bị cùng với còn lại mấy viên không phải rất quen tướng lĩnh bắt đầu thương định chiến đấu bố trí. Đức Độ, dưới quyền ngươi tướng sĩ cũng không phải là trang bị tinh lương tinh nhuệ binh sĩ, mặc dù lão phu vì ngươi phân phối một chút binh khí giáp trụ, nhưng đại chiến kinh nghiệm hoàn toàn không đủ để bọn hắn chủ công. Bởi vậy, ta quyết định nhường ngươi tạm thời chờ lệnh, đến lúc đó trong chiến trường lấy kỳ binh xuất kích, xuất kỳ chế thắng. Lư Thực ánh mắt đảo qua chúng tướng, cuối cùng rơi vào Lưu Ngạn trên thân. Mặt tướng xin nghe Lư tướng quân chi lệnh. Lưu Ngạn chắp tay, cũng không có cự tuyệt. Chủ công loại này công việc bận thịu mệt nhọc đừng nói Lư Thực không để hắn đi, liền xem như để hắn đi, hắn cũng chuẩn bị hoa hoa thủy. Dưới tay hắn chỉ ít người như vậy, nếu là chết hết, hắn không thể đau lòng chết. Dưới mắt mặc dù thiên hạ không loạn, nhưng trong tay có binh tổng hội yên tâm một chút, hắn cũng không muốn trở thành một mặc cho người định đoạt quan can tư lệnh. Ngay tại Lư Thực bên này bắt đầu đối với kế tiếp đại chiến tiến hành bố trí lúc, ở vào Quảng Bình huyện phía nam ngoài 10 dặm, hơn 20 vạn khăn vàng quân chính đóng quân nơi này. Hơn 20 vạn đại quân doanh trại, liên miên trăm dặm, chỉ có điều bởi vì khăn vàng quân hậu cần cũng không mạnh, quân tư cách không đủ để cung cấp toàn quân, doanh trại bên trong có binh sĩ liên doanh sổ sách cũng không có, chỉ có thể lộ thiên ở trên mặt đất, điều kiện cực kỳ gian khổ. Trung quân đại trướng bên trong, một cái thân hình gầy yếu, tuổi chưa qua 50 áo bào màu vàng đạo sĩ mặt lộ vẻ vẻ u sầu, thỉnh thoảng còn kèm theo ho kịch liệt. "Đại ca, dưới mắt nên làm thế nào cho phải?" Trương Lương nhìn xem im lặng không lên tiếng Trương Giác, thần sắc lo lắng hỏi. "Ai, bây giờ Dĩnh Xuyên binh bại, triều đình đại quân sĩ khí tăng trở lại, nếu muốn nghịch chuyển thế cục, nhất thiết phải đem Lư Thực trong tay đại quân đánh tan." Trương Giác sắc mặt âm trầm nói, đột nhiên cảm giác ngực một hồi đau đớn, vội vàng đưa tay ra tại bên miệng ho khan, chờ khí tức bình ổn sau mới tiếp tục nói, khụ khụ, bằng không, ta Thái Bình đạo sẽ không còn hy vọng có thể nói. Đại ca ý là, cùng bọn hắn đánh. Thế nhưng là Lư Thực dụng binh nhập thần, chúng ta mặc dù binh lực thượng chiếm ưu, nhưng vẫn là có chút lo nghĩ a. Nghe vậy, Trương Lương sắc mặt xoắn xuýt tở dài nói, hắn thật sự là không muốn cùng Lư Thực đánh, lao ra hỏa này năng lực quá mạnh, mấy vạn đại quân như cánh tay điều động, mà bọn hắn Thái Bình đạo binh mã phần lớn chỉ có thể cùng nhau xử lý, hai người bọn họ huynh đệ càng là không cầm binh pháp. Người sợ? Trương Giác nghiêng đầu nhìn về phía Trương Lương, lạnh giọng vấn đạo, đại ca nói gì vậy? Sợ cái trứng, chơi hắn chó nha. Bị Trương Giác như thế một kích, Trương Lương lập tức đứng người lên, quát lớn, xuống chuẩn bị đi, đoán chừng không chỉ có là chúng ta muốn lấy được một hồi thắng lợi, Lư Thực thất phu hẳn là cũng muốn không nhẫn mãi được. Trương Giác khoát tay áo, hướng về phía Trương Lương nói, là, đại ca. Trương Lương gật đầu một cái, cất bước rời đi đại trướng. Hắn chân trước vừa đi, Trương Giác liền không nhịn được ho kịch liệt đứng lên, khục đến cuối cùng, thậm chí bởi vì đau đớn mà cùng xuống thân thể. Thật lâu, ho khan mới bị hắn ngừng, nơi lòng bàn tay đã là một mảng lớn đỏ thắm. Hoàng Thiên à, tại giúp ta một chút sức lực à, để ta chống đến đại hán ngã xuống một ngày kia, mà nên ta và ngươi. Trương Giác mặt lộ vẻ không cam lòng cùng cầu khẩn, yên lặng hướng Hoàng Thiên cầu nguyện. Cắt vàng theo gió lên, chống trận chấn thiên động. Các tướng sĩ, theo ta giết hướng Quảng Bình, hủy diệt làm hại thiên hạ giặc khăn bằng khấu. Lư Thực cưỡi tại ngựa lông vàng đốm trắng bên trên, trường kiếm trong tay nâng cao thương cùng, áo choàng bị gió lớn thổi bay phất phới. Nguyện theo tướng quân tử chiến, đánh tan giặc khăn bằng khấu. Bốn bạn quân Hán tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, tiếng la giết sông thẳng tới chân trời, vang tận mây xanh, dù là cách nhau vài dặm cũng là rõ ràng có thể nghe. Xuất phát. Lư Thực hét lớn một tiếng, sau lưng chống trận réo vang, tất cả quân tướng sĩ tỷ lệ binh sĩ hướng về Quảng Bình mà đi. Hàm Đan khoảng cách Quảng Bình hơn 200 dặm, đại quân nổ trại, một đường mênh mông quần quận hướng về Quảng Bình mà đi. Dựa theo quân Hán tốc độ hành quân, năm ngày hai bên liền có thể đến Quảng Bình đại doanh. Chỉ có điều, Lưu Ngạn cảm giác khăn vàng tại Dĩnh Xuyên đại bại, Trương Giác tất phải cũng cần một hồi đại thắng tới ổn định quân tâm, nhường ra hiện rơi xuống sĩ khí một lần nữa tăng gọn. Cho nên, Lưu Ngạn ngờ tới Trương Giác tuyệt đối là cùng Lư Thực một cái ý nghĩ, đoán chừng không dùng đến 5 ngày liền có thể gặp nhau. Mấy ngày nay, Lư Thực vẫn luôn để Lưu Ngạn đổi bên cạnh mình, mà Lưu Ngạn tự nhiên cũng là vui lòng đến cực điểm, đi theo Lư Thực bên cạnh học tập đủ loại liên quan tới hành quân phương diện tri thức. Cái này nhưng làm Lưu bị cho khí hư mất, chính mình theo Lư Thực lâu như vậy sư phụ, mới có được Lư Thực chân truyền, thế nhưng là dưới mắt cái này không biết nơi nào xuất hiện đồng tông, vậy mà dễ dàng liền được Lư Thực thưởng thức. Đại quân dừng ở Dịch Dương khu vực chỉnh đốn, Lưu Ngạn liền chủ động chạy tới cùng Lư Thực học tập. Đợi đến Lưu Ngạn chân trước mới vừa rời đi, Lưu bị liền chạy tới, nói cái gì chuyên tới để bái phỏng. Lưu tướng quân, chủ ta đã đi tới Lư tướng quân chỗ, cũng không tại trong quân, nếu là muốn bái phỏng, còn xin chúa công tại lúc lại đi đến đây. Lý Hổ chắp tay, mở miệng từ chối nói. Không sao, đức độ không tại, vẫn trường. Giữ đức hai người tại cũng có thể. Lưu bị xoay chuyển ánh mắt, hắn trở chính là Lưu Ngạn không tại. Cái này, cho ta đi bẩm báo một chút hai vị tướng quân. Lý Hổ do dự một chút, cuối cùng vẫn để cho người ta đi cáo tri quan Vũ cùng Trương Phi. Hắn chỉ là một cái thân vệ, cũng không dám làm cái này chủ, nhất định phải để đóng cửa cái này hai cái chúa công nghĩa để làm định đoạn. Không bao lâu, quan Vũ, Trương Phi hai người đi ra, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu đánh giá Lưu bị. Không biết các hạ đến đây bái phỏng, cần làm chuyện gì? Quan Vũ góc 45 độ nhìn xem tiên, dùng lỗ mũi nhìn chằm chằm Lưu bị. Trong khoảng thời gian này, hắn đối với Lưu Bị cũng là có mấy phần hiểu rõ, xuất thân không được thì cũng thôi đi, đánh trận còn không liều mạng, loại người này không phối hợp hắn quan mẫu người làm bằng hữu. Bí mật, hắn đã từng cùng Lưu Ngạn đề cập qua, muốn rời xa tiểu nhân. Chương 28. Có muốn hay không ta tìm cơ hội xử lý hắn? Đối mặt quan Vũ hơi có vẻ kiêu căng thần sắc, cùng với hắn có chút tránh xa người ngàn dặm lời nói, Lưu Bị cũng không có bất kỳ bất mãn gì. Muốn nghĩ được đến một người tâm, nếu như không thể vừa thấy đại yêu, như vậy thế tất yếu liếm bên trên một phen. Đương nhiên, loại này liếm cũng không phải mù quáng liếm, từ bỏ tôn nghiêm liếm, mà là muốn hợp ý, để hắn hiểu được hắn cùng ngươi là một loại người, có đề tài chung nhau, như thế mới có thể để cho hắn phát hiện ngươi hảo, mới có thể thu được hắn tâm. Nhớ năm đó, Tào Tháo chính là dùng sai biện pháp, cho nên chỉ rút được Quan Vũ thể nghiệm tạm cùng mảnh vụn. Ha ha, lần này đến đây Lưu bị khẽ cười một tiếng, liền ôm quyền cười nói: "Hai to tặc, ngươi dám mắng ta?" Nhưng mà còn chưa chờ hắn nói xong, một bên Trương Phi liền bất mãn chất vấn. Hắn còn nhớ rõ đại ca trong lúc vô tình đã nói: "Ha ha, cái này hai cái chữ liền như là cờ mở nở một dạng." Bất đồng chính là, cờ mở nở là câu cảm thán, câu nghi vấn các loại, mà ha ha thì khả năng cao là mắng người thô tục, cái này hai cái chữ bao gồm một đống lớn ông nôn với ngữ. Dực Đức, ngươi hiểu lầm ta nơi nào có mắng ngươi. Lưu bị nhíu nhíu mày, vội vàng mở miệng giải thích. Đánh rắm, ngươi vừa mới liền mắng. Nhị ca, ngươi nói, hắn mắng không có mắng ta. Trương Phi rội ra ngón tay lấy Lưu bị, nước miếng bắn tung tóe hô. Mắng, hắn không chỉ có mắng ngươi, còn mắng ta. Quan Vũ gật đầu một cái, sắc mặt có chút bất thiện nhìn chằm chằm Lưu bị. Ngươi các ngươi ngậm máu phun người. Lưu bị mặc dù muốn đào người, để tiết Lưu Ngạn đoạt sư mối hận, nhưng trước mắt hai người này rõ ràng là đang làm khó dễ chính mình, hắn tự nhiên sẽ không thả tôn nghiêm lại đi liếm. Tức giận chừng hai người một mắt, Lưu bị hận hận phẩy tay áo bỏ đi, tất nhiên không muốn cùng ta kết giao, vậy dễ tính, đừng muốn nói xấu cùng ta, đơn giản càng là vô sỉ. Xem như trước ba quốc thời đại nổi danh binh sĩ, Trương Phi đâu chịu nổi loại này khí, từ trước đến nay cũng là hắn mắng người khác, lúc nào bị người mắng qua. Lại mắng ta? Mắng ta chỉ muốn đi. Trương Phi chỉ vào Lưu bị, lập tức cầm một cái chế trụ Lưu bị bả vai. còn nghĩ động thủ, thật coi ta sợ ngươi không thành. Lưu Bị trở tay chế trụ Trương Phi cánh tay, cả giận nói. Mặc dù biết Trương Phi mạnh, nhưng Lưu Bị tự hỏi cũng không yếu. Hắn tại trong thôn đánh nhau cũng là vô địch một dạng tồn tại, trừ của mình sư huynh Công Tôn Toàn hắn đánh không lại bên ngoài, đến nay còn không có gặp được đối thủ, bởi vậy, thật cũng không sợ Trương Phi. Hai người quyền tới chân hướng về, Lưu Bị quyền cước cũng không yếu, lại thêm cánh tay lực đạo có chút không nhỏ, dù là mạnh như Trương Phi, ba, năm chiêu cũng không thể cầm xuống Lưu Bị, chỉ là vững vàng chế trụ hắn. Phanh 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 âm thanh liên tiếp không ngừng, Quan Vũ nhưng là ở một bên yên lặng quan sát, cũng không định nhúng tay. Hắn thấy, Trương Phi thực lực ở xa Lưu Bị phía trên, căn bản vốn không cần hắn ra tay giúp đỡ. Phanh, Trương Phi càng đánh càng hung, Lưu Bị vốn là chỉ có chống đỡ chi lực, lúc này càng là lộ ra sơ hở, bị Trương Phi một quyền đánh một đít ngã xuống đất. Khu khu, khinh người quá đáng. Ta thành tâm thành ý đến đây bái phỏng, ngươi cái này đèn tư không phân tốt xấu liền đánh ta, ta tất yếu đến lư sư nơi nào đầy cáo ngươi. Lưu Bị che ngực nặng nề mà ho khan một cái, đội vàng từ dưới đất bò dậy, lưu lại một câu ngoan thoại sau liền cũng như chạy trốn rời đi. Nhìn thấy Lưu Bị trốn đi, Trương Phi liền muốn đuổi theo lại đánh hắn mấy lần. Dù sao, cái này thai to tặc thật sự là quá khinh người, rõ ràng là chính hắn nói thật coi hắn sợ ta không thành, kết quả bây giờ lại tới nói chính mình không phân tốt xấu liền đánh hắn. Tam đệ, không cần đuổi theo, bất quá một cái nhát gan bọn chuột nhát thôi. Quan Vũ đưa tay ra cánh tay, ngăn trở Trương Phi đuổi theo động tác, mặt lộ vẻ khinh thường nhìn chằm chằm hai chân cực nhanh Lưu Bị. Hừ, thôi thôi, cái này thai to tặc chạy ngược lại là rất nhanh, trên tay hắn công phu nếu là cùng chân hắn chân một dạng lưu loát, ta còn thực sự không chắc chắn có thể đánh qua hắn. Trương Phi hai tay chống lạnh, mở miệng trêu đùa Lưu Bị một câu. Mấy ngày nay, người này vô tình hay cố ý liền muốn cùng chúng ta trò chuyện, sợ là dâng lên ý mời chào. Lần này thừa dịp đại ca không tại, càng là nói thẳng bái phỏng ta hai người, nếu là thật làm cho hắn đi vào, đại ca khó tránh khỏi sinh ra khúc mắc trong lòng, lần này tam đệ đem hắn đánh một trận, ngược lại là làm một chuyện tốt, sau này nhớ lấy cách nơi này người xa một chút. Quan Vũ cười cười, hướng về phía Trương Phi khen ngợi một câu. Hắn, liền hắn, ta nhổ vào. Trương Phi nghe được Quan Vũ mà nói, không khỏi thần sắc châm chọc hướng Lưu Bị phương hướng trốn chạy nổ nước miếng. Ha ha ha, tốt, theo ta hồi doanh, hôm nay đại ca sợ là cũng sẽ không trở về ăn cơm. Quan Vũ khẽ bước râu dài, cười khổ lắc đầu. Hắc, khỏi phải nói chuyện này, suy nghĩ một chút liền giận, nói xong rồi hảo huynh đệ cả đời, kết quả hắn chính mình bỏ lại bọn ta đi ăn ngon. Trương Phi tức giận cơ cơ quả đấm, tức giận cờ trách vô lương đại ca. Kể từ nếm được lưu thực mà thịt muối sau, Lưu Ngạn trong thời gian ngắn liền ăn không vô tương đậu thịt muối, vô luận là trộn cơm vẫn là phó tài liệu, đều so với mình trong quân đội tương đậu muốn ăn ngon rất nhiều, bởi vậy, hắn bây giờ là cũng không có việc gì liền chạy tới lưu thực nơi đó ăn trực. Ai, tam đệ cái này nói là chuyện này, đại ca cái kia muốn đi học tập binh pháp nơi nào muốn đi ăn trực. Đây nếu là để đại ca nghe được, lại muốn trách cứ ngươi không hiểu hắn ha ha ha. Quan Vũ mặt lộ vẻ vẻ cổ quái trêu chọc nói. Tiếng nói rơi xuống, hai huynh đệ câu vai dựng lưng hướng về trong doanh đi đến. Đợi đến Lưu Ngạn cỏ. Là học tập xong binh pháp sau liền lập tức chạy về đại doanh, Quan Vũ, Trương Phi hai người sinh động đem lúc hoàng hôn, Lưu Bị tới gây sự tình rõ ràng mười mươi nói một lần. Trương Phi đem Lưu Bị đánh. Lưu Ngạn thần sắc có chút đặc sắc đánh giá Trương Phi. Hình tượng này, Lưu Ngạn đột nhiên có chút tiếc hận chính mình không có tận mắt thấy. Dù sao, Lưu ca người này mặc dù nhân phẩm ở một phương diện khác tranh luận tương đối lớn, tỉ như phương chủ, tỉ như bỏ rơi vợ con, tỉ như mấu chốt cục hố đồng đội, nhưng cả đời sát thực rất dốc lòng. Cho nên thở thiếu thời đọc Tam Quốc, thích nhất nhân vật khả năng cao là Lưu ca. Mà người đã trung niên sẽ phát hiện Tào lão bản người này càng ngày càng có ý tứ, cho dù là một mực bị trêu chọc vẹn vẹn có hai lần cao quang thời khắc mà lớn viên cuối cùng, cũng là dần dần có không ít người bắt đầu lý giải. Đại ca, cái này Lưu Bị không thể không đề phòng, dưới mắt tam đệ cùng hắn đã kết xuống cửu án, có muốn hay không ta tìm cơ hội xử lý hắn? Quan Vũ đuốt ve sợi râu, trong mắt lộ ra sắc cơ. Dưới mắt còn không phải thời điểm, hắn trung quy là Lưu Thực mà đệ tử, hơn nữa cùng ta tương hỗ là quân bạn, trên mặt nổi là không thể động đến hắn. Nếu là rơi vào một cái giết hại đồng liêu tội danh, lợi bất cập hại, bất quá cũng không thể tính như vậy, về sau cùng người này bảo trì một chút khoảng cách, gia hỏa này số mệnh cũng tốt, dễ dàng liên lụy người, nếu có cơ hội, lại vụng trộm xử lý hắn cũng không mượn. Lưu Ngạn lắc đầu, cũng không có đồng ý Quan Vũ ý nghĩ. Bất cứ lúc nào, trong quân đội giết hại đồng đội cũng là trọng tội, trừ phi thần không biết quỷ không hay, bằng không hoàn toàn không cần thiết như thế. Lưu Bị gia hỏa này sinh mệnh trọng yếu nhất ba viên nốt rồi đã bị hắn cầm đi hái quả, còn lại một cái chư ca bây giờ 14 tuổi mụ, Lưu ca đời này sợ là phế đi.